Chương 24, một bình thanh rượu, Tây Sương Ký. Chương 24, một bình thanh rượu, Tây Sương Ký. Trong phòng ngủ, Linh Viễn bên cạnh trên bàn bày biện một bình thanh rượu, Trần Viên Viên lúc này đã đổi lại hồng nương trang phục diễn trò, khuôn mặt như vẽ, thức tha đa tình. Nàng ôm tỷ bà, duỗi lên tay áo bày, thực là còn ôm tỷ bà nửa che mặt, chỉ thấy nàng đối với Linh Viễn nở nụ cười xinh đẹp, ngân nga hát nói, tú tài là văn chương khôi thủ, tỷ tỷ là sĩ nữ ban đầu. Chú một đánh vài tiếng tỷ bà, tiếp lấy lại hát, một cái thông triệt tam giáo cửu lưu, một cái hiểu tận tô lại loan theo thừa. Nàng thanh âm thanh lệ uyển chuyển, mang theo giang nam nông nông mềm giọng, ê a chủ chiết, tựa như kia anh âm thanh lọt vào tai, tiến vào Ninh Viễn linh hồn, kia tình ý giả dích thông qua thanh âm cho người ta một loại hồn khiên mộng nhiễu tiêu hồn cảm giác, dường như cũng không tiếp tục nguyện tại cái này ôn nhu hương bên trong tỉnh lại. Trần Viên Viên ánh mắt mang theo ý cười, dừng lại, khoe miệng có chút dương lên, thanh âm càng là mềm mại, nói, công tử, thiếp thân thanh âm có dễ nghe hay không? Ninh Viễn gật đầu nói, êm hay. Trần Viên Viên hé miệng cười một tiếng, hát tiếp nói, vừa chính là cứu cứu anh âm thanh hoa bên ngoài chuyện, đi một bước được người thương. Nàng đứng dậy, dưới váy thơm bày múa, chậm rãi mấy bước đi đến Linh Viễn trước người, sau đó vòng eo vặn mèo, liền ngồi bên cạnh hắn, một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia không nói ra được ngọt ngào. Nàng lại hát, kiểu múa vòng eo kiểu vừa mềm, muôn vàn thức tha, mọi loại kiểu diễm, dường như liễu rủ gió đêm trước. Linh Viễn gặp nàng thiên tiểu bá mị, kia môi đỏ son phấn đỏ thắm, hàm răng trắng đoán, không nói ra được mê người. Ngược lên một chén thanh rượu, đưa đến nàng bên môi, nói, rượu ngon tặng giai nhân, đến, uống một chén. Trần Viên Viên môi đỏ khẽ nhếch, nói, tạ công tử ban rượu. Tiếp lấy ngửa đầu uống một hớp rơi, bộ phận rượu theo cánh môi chảy xuống, theo trắng non cái cổ rơi vào mảnh bảo trong khe hở, nàng cũng không đi lau lau, uyển chuyển cười nhẹ nói, công tử, ngài là muốn nghe thiếp thân đánh khúc cạn hát, vẫn là phải thiếp bồi ngài uống rượu. Linh Viễn cười nói, không đội mà nghe hát tử, ngươi trước theo ta uống chút rượu. Công tử muốn uống, thiếp thân liền bồi ngài uống, chỉ là nếu là ta uống say, hát không được há, ngài cũng không nên chê cười mới tốt. Trần Viên Viên đem tỷ bà đặt trên bàn, rót đầy hai chén, chính mình bưng một chén, nói, một chén này, mời chúng ta gặp gỡ bất ngờ. Linh Viễn ngạc nhiên nói, cái này là vì sao? Đối với ngươi mà nói, đó cũng không phải là một lần vui sướng kinh lịch. Trần Viên Viên nhớ tới Linh Viễn ép buộc xe ngựa, trên xe lo lắng để phòng tình hình, cười yếu ớt nói, xác thực không phải vui sướng thể nghiệm đâu, bất quá có thể có hiện tại kết quả, lại nhiều không thoải mái cũng là đáng. Linh Viễn nâng chén uống hết. Trần Viên Viên lần nữa rót đầy, nâng chén ngửa mặt uống hết, cười nói, một chén này là vì thị nữ thân phận. Linh Viễn giống nhau uống một hớp vang, nói, lại đang làm gì vậy, đây chẳng qua là thị nữ. Trần Viên Viên thở dài, nếu như không phải gặp ngươi, vận mệnh của ta chính là tiến vào kia trong thâm cung. Linh Viễn nói, vậy cũng không có gì không tốt, không biết có bao nhiêu người nghĩ trăm phương ngàn kế mong mà không được đâu. Trần Viên Viên nhìn xem Linh Viễn nói, thiếp thân không biết rõ công tử trước kia kinh lịch, đối với cái này thế đạo lại có như thế nào cách nhìn. Ta khi còn bé phụ mẫu đều mất, bị dựa một nhà thu dưỡng, dựa gì không thể nói người xấu, chỉ là quá nghèo, cuối cùng tại 10 tuổi một năm kia, bất đắc dĩ đem ta bán vào Lê Biên. Ta chưa từng có oán hận qua bọn hắn, bởi vì nếu như không phải bọn hắn thu dưỡng mấy năm, ta sớm đã chết đói. Cái này thế đạo chính là như vậy, đối rất nhiều nữ hài nhi ra mà nói, có thể vào cung trở thành phi tử, dù là không cách nào thu hoạch được cân sủng, tối thiểu nhất cũng là áo cơm không lo, thật là thiếp thân không giống a. Nàng cười nói, thiếp thân xinh đẹp không? Linh Viễn nhẹ gật đầu, không tiếp chính mình tán dương, ngươi là ta đã thấy trong nữ nhân, ngoại trừ tác giả Tiểu Ảnh, xinh đẹp nhất. Trần Viên Viên nghe vậy có chút vui vẻ, cười cười, tiếp lấy vẻ mặt tạm đạm xuống, thiếp thân vẫn luôn biết mình rất xinh đẹp, giống nhau tin tưởng, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, ta đã bị nó cắt máu me đầm địa, nó có thể mang cho ta cơ hội, giống nhau sẽ mang lại cho ta tai họa. Dừng một chút, nói rằng, tiến vào kia trong thâm cung, đối ta mà nói, nếu như không thể được tới sùng hạnh, như vậy đối mặt chính là vô tận hung hiểm, ghen ghét, có đôi khi là độc dược a. Linh Viễn nhìn chăm chú lên nàng, nghĩ thầm, đây thật là một vị cơ trí nữ tử, nàng tin tưởng mình mỹ lệ, cũng giỏi về lợi dụng cái này một phần mỹ lệ, bây giờ nàng đối với mình nói tới, sao lại không phải một loại cho thấy có lòng. Quả nhiên, Trần Viên Viên tiếp lấy cười đến có chút vui sướng, hai tay ôm lấy Linh Viễn cổ, môi đỏ cách hắn có chút gần, nhàn nhạt mùi rượu nhào vào Linh Viễn trên mặt, công tử, ngài thu ta là thị nữ, chỉ là tạm thời đúng hay không? Linh Viễn mỉm cười nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Trần Viên Viên thấp giọng nói, thiếp thân bạc mệnh, bị dượng bán nhập Lê Viên sau, tập ca múa, đến diễm danh, thật không phải thiếp thân mong muốn. Nay đến công tử chiếu cố, nguyện thu làm tỷ nữ thoát ly kia bể khổ, thiếp thân không thể báo đáp, may mắn được linh dược dung nhan vĩnh chú, thân thể băng khiết không việc gì, thiếp nguyện lấy không một hạt bụi chi thân hầu phụng công tử tả hữu, nhìn công tử thương tiếc. Linh Viễn nuốt ve nàng tiểu diễm gương mặt, nói, ngươi đã đi theo ta, sau này tự sẽ không còn có người dám ức hiếp ngươi, dưới gầm trời này có một chỗ của ta, liền có ngươi chỗ an thân. Trần Viên Viên nghe vậy nước nở nói, là công tử, thân này như có thể giữ lại là công tử chi thân, nếu không có thể giữ lại, nguyện bạn công tử ăn nghỉ ở dưới đất. Nói, nàng theo Ninh Viễn trên thân lên, xách theo tỷ bà tại cách khá xa chút địa phương ngồi xuống, giọng nói mềm mại nói, công tử, thừa dịp thiếp thân chưa say, lại vì ngài hát một bài a. Tỷ bà vang lên, tiếng ca từ từ, tiếng nói yếu ớt, biện thủy lưu, tứ thủy lưu, chạy tới qua châu cổ đổ đầu. Nghĩ ung dung, hận ung dung, hận tới về lúc mới nghỉ. Trăng sáng người dựa lâu, nghe xong hí khúc, Ninh Viễn thản nhiên trở lại phòng ngủ của mình. Thấy Hoàng Dung đã trở về, ngay tại bên cửa sổ điểm ngọn đèn xem sách. Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu đi xem sách, cũng không nguyện ý phản ứng hắn. Linh Viễn bước lên phía trước mấy bước, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì sách? Hoàng Dung như cũ yên tĩnh như vẽ. Linh Viễn xích lại gần xem xét, thấy là Tây Sương Ký cười nói, ta cũng ưa thích Tây Sương Ký, đặc biệt là bên trong kia hồng nương. Hoàng Dung liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt, là hí bên trong hồng nương, vẫn là hí bên ngoài hồng nương. Linh Viễn nhìn nàng một cái, suy đoán hẳn là Hoàng Dung biết chút gì. Nghĩ đến cũng không phải là không thể được, dù sao Trần Viên Viên là Ngô Trung danh linh, nhất là thiện diễn Tây Sương Ký bên trong hồng nương, sớm đã là diễm danh lan xa, bị Hoàng Dung biết cũng không cái gì hiếm lạ. Hắn nghĩ đến sau này còn muốn đem Trần Viên Viên mang theo trên người, đi theo về từng giường, chuyện sớm muộn là không đạt được, thế là ho nhẹ một tiếng, sư đường. Ta nhìn Viên Viên thân thế rất là đáng thương, Điền Hoàng Ngộ muốn đem nàng mang vào trong cung, khiến cho hoàng đế Tống Độ Tông Triệu Kỳ lấy củng cố nữ nhi của hắn địa vị. Mà Triệu Kỳ hoang dâm vô đạo, Viên Viên gặp phải vậy hoàng đế tuyệt không phải chuyện may mắn, ta không đành lòng nhìn nàng rơi vào vực sâu, bởi vậy, ta đưa nàng thu làm thị nữ, nghĩ đến, nàng thông minh hơn người, bình thường dùng để châm trà đổ nước cũng là không sai. Hoàng Dung cũng không biết tại sao, trong lòng sinh ra một chút phiền muộn, lại chỉ là cười nói, cái này rất tốt nha, Trần Viên Viên mỹ mạo vô song, cho ngươi dạng này võ nghệ cao tuyệt đại anh hùng làm nha hoàn, là phúc phần của nàng, ngươi muốn tiện đãi nàng. Linh Viễn trong lòng thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, cuối cùng tạm thời đưa nàng ổn định, hắn bận bịu rời đi chủ đề, hỏi: "Ngươi thám thính tới cái gì tình huống?" Nghe Linh Viễn nói lên chính sự, Hoàng Dung cũng sẽ Trần Viên Viên bỏ qua một bên, lắc đầu nói: "Không phải quá thuận lợi, Hoàng Khải Lương biết ta là cái bang bang chủ, từ khi ta chạy ra Dĩnh Châu, hắn liền phái người mật thiết giám thị trong thành cái bang bang chúng, ta kém chút bị phát hiện tung tích." Linh Viễn lộ ra thần sắc khẩn trương, vội hỏi: "Về sau như thế nào?" Hoàng Dung nói: "May mắn ta cảnh giác, tìm một cái không đáng chú ý cái bang đệ tử, truyền lời cho nơi này phân bộ đầu mục, cùng hắn tiếp xúc sau, nhường hắn phái người đi nghe ngóng tình huống. Ta tại trong mật thất chờ đã hơn nửa ngày, theo trở về cái bang đệ tử nơi đó biết được, Hoàng Khải Lương dường như tăng cường cảnh giới, nhưng cụ thể như thế nào liền không được biết rồi. Ta dự định ngày mai trễ chút lại đi một chuyến nhìn xem tình huống." Linh Viễn mỉm cười nói, "Không cần phiền phái như vậy, hắn đã có chỗ cảnh giác, quá nhiều động tác ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn, việc này ta đã làm thỏa đáng, ngươi an tâm xem kịch liền tốt." Nói đem chuyện lúc trước cùng Hoàng Dung nói một lần. Hoàng Dung cau mày nói, "Ngươi dùng Tam Thi Não Thần Đan khống chế một phương đại quan, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân, được không bù mất?" Linh Viễn nói, giết một cái quận trưởng là giết, lại thêm một cái cũng không tính được là cái gì, ngươi cứ việc yên tâm, kia chỉ huy sứ tiết mệnh cực kỳ, chỉ có thể thật tốt phối hợp, không dám có chút ngỗ nghịch chi tâm. Việc đã đến nước này, Hoàng Dung cũng không cách nào có thể nghĩ, đành phải bất đắc dĩ gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như thế, chỉ là các ngươi ba người đi qua, sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Linh Viễn cười nói, ngươi vẫn chưa yên tâm ta à? Không có việc gì, coi như ám sát thất bại, ta cũng có thể giết ra khỏi chúng đây. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, nói, ngươi cần ta làm những gì? Ngươi ở chỗ này chuẩn bị tốt xe ngựa, chuẩn bị tiếp ứng, chờ giết Hoàng Khải Lương, chúng ta chạy trối chết thời gian cũng không nhiều, nếu như chỉ là một mình ta ngược lại cũng thôi, mang theo Trần Viên Viên, vẫn là cần phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Hoàng Dung nhìn hắn một cái, lời nói bên trong cảm xúc không rõ, ngươi cũng là có tình có nghĩa, Lâm Nguy lúc vẫn không quên vì ngươi nha hoàn kia suy nghĩ. Linh Viễn cũng là không có cách nào, hắn nào dám đem Trần Viên Viên lưu tại nơi này, lấy mỹ mạo của nàng, đoán chừng không ra mấy ngày, cũng không biết sẽ bị ai đoạt đi, đến lúc đó muốn trở lại tìm kiếm, sợ không phải lại muốn sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Mấu chốt nhất là, thật muốn bị cướp, Trần Viên Viên đâu còn giữ được thanh bạch. Trên thế giới này cũng sẽ không lại xuất hiện một cái Điền Hoàng Ngộ. Chú 1, bộ phận hát từ đến từ Tây Sương Ký Trần Viên Viên hình tượng đồ chương 25, tiếng tỷ bà bên trong, máu nhuộm quận phủ chương 25, tiếng tỷ bà bên trong, máu nhuộm quận phủ Điền Hoàng Ngộ phái đi người rất nhanh liền chuyển về tin tức, Hoàng Khải Lương nghe xong là diễm danh lan xa Trần Viên Viên, cực kỳ động tâm, thêm chút suy tư liền vui vẻ đáp ứng lời mời, bất quá địa điểm không tại hồi nhà lâu, mà là đổi thành tại Hoàng Khải Lương phủ đệ. Từ khi Hoàng Dung thoát đi sau, vị này quận trưởng cũng có chút ăn ngủ không yên. Hắn phái đi ra nhân thủ đa số đã trở về, nhưng mà như cũ có ba đợt nhân mã không có chút nào tin tức, nghĩ đến hơn phân nửa đã gặp bất chắc. Cái này khiến Hoàng Khải Lương càng phát ra cẩn thận, chẳng những bên người cao thủ vây quanh, không tất yếu dưới tình huống càng là giảm bất ra ngoài, không muốn đem chính mình đưa thân vào bất kỳ khả năng cảnh hiểm nguy. Nghe được thuộc hạ hồi báo, Điền Hoàng Nội trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, thử nghiệm quyên can, Linh thiếu hiệp, rất hiển nhiên Hoàng Khải Lương đã có đề phòng chi tâm, sẽ không tùy tiện cho người ta thời cơ lợi dụng. Ta biết ngươi võ nghệ siêu quần, nếu là tại hồi nhạn lâu bên trong thiết yến, hắn hộ vệ có hạn, còn có thể thử một chút. Nhưng tại hắn trong phủ, quanh mình nhất định mai phục chúng hơn cao thủ cùng hộ vệ, chúng ta không cần thiết xâm nhập hiểm địa. Linh Viễn nhìn xem hắn, vẻ mặt tự tiếu phi tiểu nói, chỉ huy sứ đại nhân thật là sợ hãi. Điền Hoàng Ngộ nghiêm sắc mặt, đắc, lão hủ nửa thân thể đều nhanh muốn xuống mồ người, nguyên bản cũng không có nhiều năm có thể sống, như thế nào lại sợ hãi? Nếu như thiếu hiệp nhất định phải đi, lão hủ liệu mình tương bồi chính là. Chỉ là Viên Viên một cái nhược nữ tử, lâm vào nặng như vậy vây bên trong, vạn nhất có cái phòng hộ không chu toàn bị thương, vậy nhưng rất là không đáng. Mong rằng thiếu hiệp nghĩ lại, chúng ta theo dài bản lại như thế nào? Linh Viễn ngược lại nhìn về phía Trần Viên Viên, nói: "Viên Viên, ngươi có sợ hay không?" Trần Viên Viên ánh mắt kiên định, ôn nhu nói: "Công tử đi nơi nào, thiếp thân liền đi nơi đó." Linh Viễn hào hùng nhếch lên, cười ha ha: "Tốt, bất quá là chỉ là một cái quận trưởng phụ đệ, cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Ta liền dẫn ngươi xông vào một lần." Điền Hoàng Ngộ nghi hoặc nhìn Trần Viên Viên một cái, nghĩ thầm: "Nghĩa nữ bình thường cẩn thận chặt chẽ, hôm nay làm sao dám như thế đánh bạc tính mệnh, biết rõ cựu tử nhất sinh cũng có thể phấn đấu bên mình." Hắn biết việc đã đến nước này, đã không có quay lại chỗ trống, trong lòng thầm than một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chờ khi đêm đến, ba người đúng hẹn đi vào Hoàng Khải Lương phủ đệ bái phòng, Linh Viễn cải trang thành thị vệ, đi theo tại Điển Hoàng Ngộ bên người. Hắn bí mật quan sát, quả nhiên phát hiện bốn Chu Minh Cương vị trạm gác ngầm nhiều đến 70, 80 người, trong đó không thiếu cao thủ khí tức. Gia phó cung kính dẫn linh ba người tiến vào yến thính, không bao lâu, một vị dáng người mập mạp trung niên nhân đi đến, hắn cởi mở cười lớn nói, "Điền đại nhân quang lâm nơi đây, hạ quan bởi vì việc bạc quân thân, không thể tới lúc đó lấy, còn mời ngài thông cảm nhiều hơn." Hoàng Khải Lương gấp đội khoát khoát tay, nói, "Chỉ huy sứ đại nhân nói quá lời, vốn nên là hạ quan tiến đến bái phòng mới là. Mời ngồi vào, chúng ta trò chuyện tiếp." Vị này quận trưởng cái này mới nhìn hướng Trần Viên Viên, trông thấy nàng trong nháy mắt, biểu lộ ngẩn ngơ, cũng không rời đi nữa ánh mắt. Trần Viên Viên hôm nay thân mang màu xanh nhạt la y, tóc mây kéo cao, dáng người uyển chuyển, ôm trong ngực tỷ bà, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa váy khẽ nhếch, chập chờn chúng tâm thần người. Điền Hoàng Ngộ thoáng nhìn Hoàng Khải Lương một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng không khỏi xem thường, hắn ho nhẹ một tiếng, ha ha cười nói, "Hoàng đại nhân, không bằng chúng ta ngồi xuống uống rượu, lại chậm rãi thưởng thức ca múa như thế nào?" Hoàng Khải Lương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt gian nan theo Trần Viên Viên trên thân dịch chuyển khỏi, ha ha cười che giấu xấu hổ, "Điền đại nhân lời nói rất là, người tới, đưa rượu lên." Đám người vào chỗ, thị nữ bắt đầu rót rượu. Hoàng Khải Lương ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Viên Viên trên thân, ôn hòa cười nói, "Vị này chắc hẳn chính là diễm ban danh thiên hạ Trần Viên Viên cô nương a. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả thật là quốc sắc thiên hương, tiểu mỹ động nhân." "Ha ha, ha ha." Trần Viên Viên khẽ không người, thấp giọng nói, "Dân nữ Trần Viên Viên, gặp qua quận trưởng đại nhân." Thanh âm kia mềm mại uyển chuyển, dễ nghe không thôi, nghe được Hoàng Khải Lương hồn nhi lại ném đi một nửa, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, cười nói, "Tốt, tốt một cái khuynh quốc khuynh thành dân nữ." Điền Hoàng Nộ nâng chén cười nói, "Nghe nói hoàng đại nhân yêu quý lý khúc, vừa lúc ta phải biết Tần Hoài ca cơ Trần Viên Viên tài múa siêu quần, nhất là thiện diễn Tây Xương ký bởi vì đặc địa này mời nàng đến đây buổi tiểu trợ hứng. Hy vọng hoàng đại nhân có thể ưa thích." Hoàng Khải Lương ánh mắt liền không có rời đi Trần Viên Viên, nghe vậy, trên mặt của hắn lập tức toát ra tràn ngập mong đợi mỉm cười, bản quan đối hy khúc tình hữu độc trùng, đã sớm nghe nói Viên Viên cô nương đại danh, đáng tiếc một mực chưa thể hữu duyên chính thai lắng nghe ngươi tiếng trời, bây giờ nhìn thấy, rất là thích thú, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm gốc quan dâng lên một khúc." Trần Viên Viên cười nhạt một tiếng, nói, "Quận trưởng đại nhân, xin thứ cho dân nữ không thể phòng bệnh. Thiếp thân đời này chỉ nguyện vì ta công tử một người đơn ca, chỉ sợ làm ngài thất vọng." Hoàng Khải Lương khẽ giật mình, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn về phía Điền Hoàng Ngộ, lạnh lùng nói, "Điền đại nhân, ngài đây là ý gì? Cái này là cố ý đến trêu đùa bản quan sao?" Điền Hoàng Ngộ hay này nói, "Hoàng đại nhân nói quá lời, hạ quan sao dám trêu chọc ngài đâu, chỉ là hạ quan cử động lần này, thực là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng." Hoàng Khải Lương nói, "Cớ gì nói ra lời ấy?" Điền Hoàng Ngộ than nhẹ một tiếng, không nói gì. Lúc này, Điền Hoàng Ngộ đứng phía sau Lập Ninh Viễn mở miệng nói, "Viên Viên, đã quận trưởng yêu cầu, ngươi liền cho hắn khẩy một bản tiễn đưa a." Trần Viên Viên khẽ không người, ứng tiếng là. Một vị thị vệ cư nhiên như thế vô lễ mở miệng, lập tức gây nên Hoàng Khải Lương sau lưng ba tên cao thủ cảnh giác, bọn hắn cấp tốc rút ra trường kiếm, cất bước tiến lên, đem Hoàng Khải Lương hộ tại sau lưng, nghiêm nghị quát, "Ngươi là người phương nào?" Hộ vệ quát lớn âm thanh kinh động đến phía ngoài thủ vệ, chỉ nghe cửa sổ tại phanh phanh âm thanh bên trong bị phá tan, mấy chục chi cung nỏ trong nháy mắt ló ra, nhao nhao nhắm ngay Linh Viễn. Trần Viên Viên ngẩng đầu nhìn lại, thấy ngoài cửa sổ cung nỏ lóe hàn quang, trong lòng e ngại, có thể hồi tưởng lại quá khứ tao ngộ, cả đời này dường như luôn luôn vi ngôn làm cẩn thận, sợ sơ ý một chút liền đưa tới thay bay vạ gió, nhưng mà những cái kiên nên tới vận mệnh, nhưng luôn luôn cũng tránh không khỏi. Lại nghĩ tới trả tứ bên trong cùng Linh Viễn gặp nhau, thư phòng cuối cùng trong tuyệt vọng xuất hiện thân ảnh, trong lòng dần dần dâng lên dũng khí, nghĩ thầm, nếu như đây cũng là không tránh khỏi tai họa, vậy liền vào hôm nay kết thúc tốt. Nàng buông xuống hạ tầm mắt, cũng không tiếp tục đi xem những hộ vệ kia một cái, ôm lấy tỷ bà, ngón tay xoa lên tỷ bà dây cùng, kia tỷ bà bỗng nhiên phát ra tiếng leng keng, lại là một bài thập diện mai phục. Theo tranh tranh thanh âm nổi lên, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra, làm tiếng thứ ba tỷ bà tiếng vang lên lúc, Linh Viễn đã lướt qua một trượng chi địa, rút kiếm mà ra, một kiếm xuyên thấu Hoàng Khải Lương trước người một hộ vệ cổ họng. Bán tên. Trong đó một vị hộ vệ trong con mắt hiện lên kiếm ảnh, gấp giọng quát lớn, thanh âm này che giấu tỷ bà âm, tiếp lấy cung nỏ tiếng nổ lớn, mấy chục con tên nỏ bắn về phía Linh Viễn, chính xác chi tinh chuẩn, đúng là không chệ một tên, hiển nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Linh Viễn không lùi mà tiến tới, trường kiếm đón đỡ mở mũi tên đồng thời, thân hình đã lấn đến gần Hoàng Khải Lương trước người không đủ ba thước, tỷ bà âm bỗng nhiên cao vút, lại âm vang hai tiếng, còn lại hai tên thị vệ giữa lông mày đồng thời tràn ra một chút đỏ thắm, vô thanh vô tức ngửa mặt ngã xuống. Ngoài cửa sổ người bắn nỏ không dám tiếp tục bắn ra mũi tên, nhao nhao vọt cửa sổ mà vào, rút đao vây đem lên đến. Tỷ bà âm thanh dần dần chuyển thành gấp rút, Linh Viễn tại cái này túc sát âm thanh bên trong thân hình bỗng nhiên vội vàng thối lui, trường kiếm đánh bay bắn về phía Trần Viên Viên một thanh tụ tiễn, tiếp lấy như một đạo kình phong giết vào hộ vệ trong đám, tiếng kêu thảm thiết vang vọng yên tĩnh, cùng dày đặc tỷ bà âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm thiết hình tượng. Hoàng Khải Lương sợ vỡ mật, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, mong muốn trốn hộ vệ bên trong, lại bị bỗng nhiên phóng tới một thanh trường đao đâm xuyên qua đùi, kêu thảm ngã xuống đất. "Bảo hộ hoàng đại nhân." 7-8 cái hộ vệ vây quanh tiến lên, ánh mắt lại hiện lên điểm điểm hàn quang, tiếp lấy lâm vào hắc ám, ầm ầm ngã xuống đất. Trong sảnh lại không vừa đứng lấy hộ vệ. Hoàng Khải Lương nhìn cả người tản ra sát khí thích khách, hắn không ngừng hướng về sau xê dịch, run giọng hỏi, "Ngươi vì sao hành thích bản quan?" Lúc này bên ngoài đã sớm bị kinh động, truyền đến trận trận tiếng ồn ào, Linh Viễn thanh âm sừng sững lạnh lùng, "Hoàng Dung là nữ nhân của ta, ngươi dám có ý đồ với nàng, ta rất tức giận." Hoàng Khải Lương trong mắt lóe lên một vẻ hối hận, còn muốn nói cái gì kéo dài thời gian, Ninh Viễn lại không cho hắn cơ hội, một kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn. Trên mặt hắn hiện ra kinh ngạc, bờ môi đóng mở, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hắn cuối cùng chỗ nhìn thấy, chính là Ninh Viễn một kiếm chém tới, đem đầu của hắn chém xuống. Vị này háo sắc của trưởng, cuối cùng đầu lâu lăn xuống, máu tươi từ cái cổ phun ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Điền Hoang Ngộ ngồi lặng lặng, thì bà âm thanh ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, hắn mắt lạnh nhìn hộ vệ nguyên một đám ngã xuống, ánh mắt lại không tự giác rơi vào Trần Biên Viên trên thân, nhìn xem nàng kia xanh thẳm giống như ngón tay tại tỷ bà trên dây nhảy bọn, tỷ bà phát ra lưỡi mát giao minh âm thanh, là kia đòi mạng âm phủ. Hắn thu hồi ánh mắt, một ngụm đem trong chén rượu ngon uống xong, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, nghĩ thầm, vậy đại khái chính là xung quan giận dữ vì Hồng Nhan. Nghe nói kia Hoàng Dung là cái bang ban chủ, trong giang hồ cũng là diễm danh lan xa, không biết cùng Trần Biên Viên so sánh lại như thế nào. Trung quanh hộ vệ không ngừng chạy đến, nhao nhao phá cửa mà vào, thấy Ninh Viện dưới chân quận trưởng mập mạp không đầu thi thể cùng đầy đất hộ vệ thi thể, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất thời không dám tới gần. Ninh Viện trưởng kiếm chạy xuống máu tươi, quay người đi hướng Trần Biên Viên. Tỷ bà âm thanh im bặt mà dừng, Trần Biên Viên ôm lấy tỷ bà chậm rãi đứng lên thân. Ninh Viện nhìn cũng không nhìn những cái kia sợ hãi vạn phần hộ vệ một cái, mỉm cười nói, tỷ bà đánh đến không tệ, kia thủ khúc kêu cái gì? Thập diện mai phục, Trần Biên Viên nói. Thập diện mai phục, tốt. Ninh Viện trong mắt tràn đầy ý tán thưởng, nói tiếp, ngươi có sợ hay không? Trần Biên Biên nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, sợ. Ninh Viễn ha ha cười nói, theo sát ta. Lập tức hướng về đại môn phương hướng dậm chân mà đi. Trần Biên Biên đi theo mấy bước, quay đầu nhìn thoáng qua Điền Hoàng Ngộ, gặp hắn như cũng ngồi ngay ngắn bất động, liền không làm để ý tới, đi theo Ninh Viễn giết tiến vào những hộ vệ kia bên trong. Một trận càng khốc liệt hơn chém giết bắt đầu. Trung quanh hộ vệ không ngừng chết đi, lại không ngừng bỏ tới, nhưng mà bọn hắn căn bản là không có cách cận thân Trần Biên Biên 3 mét bên trong, liền bị Ninh Viễn từng cái chém giết. Thi thể không ngừng ngã xuống, tản mát tại hành lang, đình nghỉ mát, hòa trong viên. Một con đường máu hướng ngoài phủ đệ kéo dài mà đi. Trần Biên Biên đi sát đằng sau tại Ninh Viễn bên cạnh thần, bên người siêu siêu cung nỏ tiếng xé gió bên thai không dứt, nàng mới đầu khẩn trương đến muốn mạng, nhưng mà tất cả có uy hiếp mũi tên đều bị bên người nam nhân từng cái ngăn lại. Hắn bước lên trên đất mũi tên, lấy tốc độ nhanh hơn ném mạnh trở về, những cái kia xa xa người bắn nỏ nhau nhau trúng tên, tiêu thảm ngã xuống đất. Trung quanh tràn ngập máu tươi cùng không ngừng tiêu thảm, xuyên thẳng qua tại cái này phân loạn đao quang kiếm ảnh bên trong, Trần Biên Biên mặt như hàn băng, tâm nóng như lửa, đây là nàng những năm này cuộc sống yên tĩnh bên trong không từng có qua, nàng sợ hãi, nàng kích động, nhưng lại cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Hai người một đường chém giết, rốt cục đi vào phủ đệ phụ cận đỗ một chiếc xe ngựa bên cạnh, còn lại không nhiều hộ vệ hoảng sợ đứng ở đằng xa, không còn dám tiến lên một bước. Linh Viễn toàn thân đẫm máu, đó là địch nhân, trường kiếm vết máu giống nhau tại nhỏ xuống, hắn đem Hoàng Khải Lương đầu người thả xuống đất, nhìn về phía Hoàng Dung, cười nói, may mắn không làm được bệnh. Hoàng Dung nhìn trên mặt đất viên kia đẫm máu đầu lâu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, rất nhanh lại thu liễm, nàng gật đầu nói, thành vệ quân rất nhanh liền sẽ đến, chúng ta đi Đông Thành môn, ta đến lái xe, ngươi phụ trách giết địch. Bên phải là tỷ tỷ của ta, sinh nhật chương 26. Nuốt máu phố dài chương 26, nuốt máu phố dài thanh thanh đột nhiên vén rèm lên, thanh âm bởi vì kích động mà run dậy, tiểu thư, tiểu thư, các ngươi đi lên nhanh một chút. Nàng trước đó một mực trốn ở xe ngựa chỗ tối, thông qua rèm khe hở, hoàn chỉnh mắt thấy Linh Viễn như thế nào mang theo tiểu thư theo quận thủ phủ đệ bên trong giết ra khỏi chúng đây, cũng tại trên đường dài một đường dục huyết phấn chiến toàn bộ quá trình. Tại lúc mới bắt đầu nhất, nàng nhìn xem tiểu thư nhà mình theo thật sát Linh công tử sau lưng, bốn phía là giống như thủy triều mãnh liệt mà tới hộ vệ. Nàng nhìn xem nguyên một đám địch nhân tại Linh công tử dưới kiếm ngã xuống, bọn hắn hoặc bị một kiếm xuyên ngực, hoặc bị một kiếm đứt cổ, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Thanh Thanh trong mắt phản chiếu lấy mũi tên cùng trường kiếm giao phong lúc bắn ra hỏa hoa, nàng nhìn xem cái kia tay cầm trường kiếm nam nhân như thế nào che chở tiểu thư, một bước một cái dấu chân vượt qua những cái kia ngã xuống địch nhân, hướng bọn hắn bên này gần lại gần. Tim đập của nàng theo Linh Viễn càng ngày càng gần cũng dần dần gia tốc, cuối cùng phanh phanh trực nhảy, kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt chỉ còn lại cái kia anh dũng không sợ, thẳng tắp như tùng thân ảnh. Trần Biên Biên đi qua ưa thích đọc Tây Xương Ký loại hình tài tử giai nhân cố sự, nhưng mà Thanh Thanh lại đối hiệp khách hành tình hữu độc chung. Loại kia khoái y ân cửu, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành hiệp khách tinh thần mới là nội tâm của nàng hướng tới. Nàng đối những cái kia dáng vẻ cạnh cỡn tài tử phong lưu không có chút nào hứng thú, ở sâu trong nội tâm một mực ước mơ lấy có một ngày, một vị võ công cái thế hiệp khách sẽ cưỡi hắc mã xuất hiện, mang theo chính mình cùng nhau sông sáo giang hồ, cầm kiếm chân trời. Bởi vậy, làm Linh Viễn anh dũng che chở Trần Biên Biên bước qua núi thây biển máu lúc, vị này xinh đẹp nha hoàn hoàn toàn luân hãm. Trong mắt chỉ còn lại cái kia đạo kiên định thân ảnh, đây chính là trong mắt của nàng anh hùng hình tượng. Càng làm cho nàng động tâm là, Linh Viễn không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa anh tuấn tiêu sái. Càng mấu chốt chính là, hắn còn nguyện ý thu tiểu thư nhà mình là thị nữ. Mà xem như tiểu thư thiếp thân nha hoàn, Thanh Thanh nhịn không được bắt đầu huyễn nhớ tới, đây có phải hay không là mang ý nghĩa nàng giống nhau có cơ hội trở thành công tử động phòng nha hoàn đâu. Dù sao, thu một cái là thu, thu hai cái cũng là thu nha. Ý nghĩ này tại Thanh Thanh trong đầu vung đi không được, nhường nàng tim đập như liệu chạy, gương mặt nóng hổi. Nàng nhìn về phía Ninh Viễn ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng chờ mong, thật giống như nàng đã là Ninh Viễn động phòng nha hoàn đồng dạng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Trần Biên Biên lên xe ngựa. Hoàng Dung giật dây cương một cái, con ngựa tê minh một tiếng, chở bốn người hướng phía Đông Môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía Ninh Viễn, âm thanh run rẩy nói, "Công tử, ngươi sẽ bảo hộ tiểu thư cùng ta, đúng không?" Ninh Viễn lườm nàng một cái, nghĩ thầm, nha đầu này rút cái gì điên. Hắn không rảnh phản ứng Hoa Nại Si, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, cái kia hẳn là quận trưởng Tư Minh, tốc độ phản ứng hiển nhiên so thành vệ phải nhanh một bước. Làm xe ngựa chuyển qua một con đường sừng sau, con đường phía trước cũng bị cản lại. Hơn 30 tên thương binh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn trường thường trong tay lạnh lòng lánh, nghiêng nghiêng hướng lên mũi thương giống như một đạo kín không kẽ hở tử vong chi tường. Bất kỳ ngựa nếu dám bọn thẳng đụng, hẳn là bị vô tình xuyên thủng kết quả. Mà tại thương binh trận liệt phía sau hơn 10 mét chỗ, 30-40 tên cung tiễn thủ cũng đã làm tốt xạ kích chuẩn bị, bọn hắn kéo căng dây cùng, đem sắc bén mũi tên khoác lên trên cùng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ mũi tên tẩy phát. Linh Viễn không kịp cùng Hoàng Dung nói chuyện, liền cấp tốc nhảy xuống ngựa xe, thân hình giống như mũi tên rời cùng thoát ra, trong nháy mắt đem xe ngựa xa xa bỏ lại đằng sau. Phía trước tướng lĩnh mắt thấy Linh Viễn bằng tốc độ kinh người xông qua phố dài, thẳng bước trước mắt, hoảng sợ hô lớn, trường thương tay chuẩn bị. Cung tiễn thủ bắn tên nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, Linh Viễn đã như một cơn gió mạnh lướt qua bên người của hắn. Vị này tướng lĩnh trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, trên cổ xuất hiện một đạo thâm thúy huyết tuyến. Ngay sau đó, đầu của hắn trượt xuống, không đầu cái cổ máu tươi như chú, thân thể sau đó ầm ầm ngã xuống. Linh Viễn thân hình như gió, trong nháy mắt xông vào thương trong trận, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, lại lướt qua 10 mét khoảng cách, xâm nhập cùng tiễn thủ trận địa. Trường kiếm vung vẩy ở giữa, nương theo lấy ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết cùng vẩy ra máu tươi, cùng tiễn thủ nhóm nhau nhau ngã xuống. Tại vừa rồi phủ đệ chi chiến bên trong, Linh Viễn liên chạm 70-80 người, cái này khiến tốc độ của hắn, kiếm kỹ cùng nội lực đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Bây giờ đối diện với mấy cái này binh lính bình thường, hắn càng lại như hổ thêm cánh, không còn một chiêu chi địch. Làm xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua lúc, trên mặt đất đã bày khắp thi thể, huyết tương văng khắp nơi. Linh Viễn nhẹ nhàng nhảy lên liền một lần nữa đi lên, xe ngựa không chút nào dừng lại chạy qua phố dài, đem những thi thể này xa xa để tại sau lưng. Phía trước cửa thành đã có thể thấy rõ ràng, binh lính thủ thành đã nhận được mệnh lệnh. Hai vị thành vệ đang chậm rãi chuyển động dây treo cổ, chuẩn bị đóng cửa thành. Linh Viễn tay mắt lênh lẹ rút ra theo trong miếu hoang lấy được trường kiếm, nội lực quán chú trong đó. Trường kiếm trong nháy mắt đứt thành từng khúc, hóa thành vô số tàn phiến bắn nhanh mà ra. Những này tàn phiến còn như tử thần như lưỡi dao trong nháy mắt vượt qua bên trên khoảng trăm thước, tinh chuẩn đánh chết ngay tại kéo động bàn kéo thành vệ cùng bên cạnh binh sĩ. Chỗ cửa thành uy hiếp trong nháy mắt giải trừ. Phía trước xe ngựa lập tức dừng lại. Nếu không giết chết bất luận tội. Trên cửa thành tướng lĩnh còn không nhận thấy được dưới cửa thành biến cố, quát lớn. Mắt thấy xe ngựa không chút nào để ý tiếp tục hướng phía trước phóng đi, tướng lĩnh mắt lộ ra hung quang, quát to, bắn tên. Vội vàng ở giữa, mấy chục cây thưa thất mũi tên hướng phía xe ngựa phóng tới. Những này mũi tên uy hiếp đối với Linh Viễn mà nói cực kỳ bé nhỏ, hắn thoải mái mà đưa chúng nó từng cái đón đỡ ra. Xe ngựa đang kêu sợ hãi người đi đường nhao nhao tránh né bên trong nhanh chóng lái rời cửa thành, hướng phía ngoài thành mau chóng đuổi theo. Thẳng đến lúc này, đằng sau mới truyền đến 20-30 tên kỵ binh dồn dập tiến chân. Thanh Thanh một mực khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, làm xe ngựa rốt cục thuận lợi chạy ra khỏi cửa thành lúc, nàng kích động đến ôm chặt lấy Linh Viễn cánh tay, nhảy cẫng hoan hô, "Công tử, chúng ta ra khỏi thành." Kia bộ ngực nhỏ đều nhanh toàn bộ dính sát. Chớ quấy rầy. Linh Viễn giống sách gà con như thế, đem vị này quá kích động nha hoàn nhẹ nhàng cầm lên, thả lại trên chỗ ngồi, xuyên thấu qua toa xe sau màn quan sát đến truy binh phía sau. Thanh Thanh bị Linh Viễn cử động làm cho có chút tức giận, nàng nhíu môi, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta Thanh Thanh dung mạo không đẹp nhìn sao? Ân, mặc dù cùng tiểu thư cùng vị kia hoàng bang chủ so sánh, ta xác thực kém hơn một chút. Hoặc là hai chủ, ngực cũng nhỏ một chút, nhưng Thanh Thanh cũng là rất xinh đẹp nha. Hồi tưởng lại ngày xưa Tần Hoài Hà bản, từng có bao nhiêu phong lưu phong khoáng công tử ca nhi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, nếu không có tiểu thư che chở, chỉ sợ nàng sớm đã biến thành những người kia đồ chơi, không biết do muốn bị nhiều ít người ăn. Nhưng hôm nay, bản cô nương chủ động mong muốn ôm ấp yêu thương, hắn lại hờ hững, à, thật sự là tức giận người. Phụ trách truy kích thống lĩnh mắt thấy khoảng cách dần dần rút ngắn, lại đột nhiên hô to một tiếng, đình chỉ. Nắm chặt cương ngựa, chậm rãi nhường dưới hông chiến mã ngừng lại. Đại nhân, làm sao chúng ta không tiếp tục truy kích? Bên cạnh một bộ quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Thống lĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận nói, ngươi cảm thấy mình đánh thắng được hắn sao? Phó quan kia bừng tỉnh hiểu ra, trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn hồi tưởng lại trên đường dài kia mấy chục bên trên trăm cỗ thi thể còn nằm trong vũng máu, mà bọn hắn bên này chỉ có 20-30 người, đuổi theo chẳng phải là tự tìm đường chết. Thống lĩnh quả quyết quay đầu ngựa lại, lớn tiếng ra lệnh, địch nhân giảo hoạt đã cực, thành công đào thoát. Chúng ta rút lui. Là. Bọn kỵ binh nhao nhao cao giọng trả lời, trong lòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, liền chưa thấy qua dạng này cao thủ khủng bố, đơn thương độc mã đồ sát trên trăm hộ vệ, không biết quận trưởng đại nhân sao sẽ chọc phải địch nhân như vậy. Nghe được truy binh tiếng chân dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Linh Viễn cũng thật dài thở phào một cái. Vừa rồi ra khỏi thành lúc thực sự quá mức kinh hiểm, nếu như không có kịp thời ngăn cản cửa thành đóng, đối mặt liên tục không ngừng binh sĩ, có lẽ hắn có thể một mình chạy ra thành đi, Viên Viên lại là tuyệt đối không có thể chạy thoát, thậm chí Hoàng Dung cũng có thể cắm trong thành. Xe ngựa tiếp tục tiến lên một đoạn đường sau, sắp tới hoàng hôn. Hoàng Dung dừng xe ở một chỗ ưu tĩnh sơn lâm bên cạnh, nói rằng, Linh Viễn, vùng này không có thôn xóm, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Linh Viễn nhìn xem hai vị xinh đẹp giai nhân, còn có một vị xinh đẹp nha hoàn, gật đầu nói, cũng tốt. Chương 27, lại gặp tiền đặt cược. Hoàng Dung tâm sự chương 27, lại gặp tiền đặt cược. Hoàng Dung tâm sự Linh Viễn trên đồng cỏ tuyển một khối bằng phẳng khu vực, sau đó bắt đầu theo trong chữ vật không gian từng kiện lấy ra vật phẩm gỗ lim chỗ ngồi, lịch sự tao nhã đồ uống trà, ghế nằm, thậm chí còn có hai tấm gỗ thật giường. Những này vật xuất hiện, nhường ba vị nữ tính đều kinh ngạc không thôi. Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào tấm kia quen thuộc gỗ thật giường, trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Công tử, cái này, đây không phải tiểu thư trong khuê phòng giường gỗ sao? Nó tại sao lại ở chỗ này xuất hiện?" Linh Viễn hời hợt liếc qua cái giường kia, hồi đáp, "À, cái này sao, ta chính là theo tiểu thư nhà ngươi trong khuê phòng chuyển tới." "Đúng rồi, Viên Viên, ngươi quần áo ta cũng cùng nhau mang đến, đợi lát nữa nếu là muốn thay quần áo, cứ nói với ta." Trần Viên Viên nghe vậy, trên mặt nổi lên một vẻ thẹn thùng đỏ ửng, nhẹ giọng giận trách, "Công tử, ngươi sao có thể tùy ý lật qua lật lại thiếp thân quần áo đâu?" Linh Viễn lại một bộ đương nhiên dáng vẻ, "Ngươi là thị nữ của ta, cái này có gì ghê gớm đâu?" Trần Viên Viên càng thêm xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Liền xem như thị nữ của ngươi, vậy cũng là không được." Linh Viễn hiển nhiên không hiểu nhiều đến nữ nhi ra tâm tư, không tiếp tục để ý hai nữ nhân này, mà là bắt đầu leo lên phủ cận cao nhất một cái cây. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ phía trên nhảy xuống tới, trên mặt tràn đầy vui sướng, "Tin tức tốt, ta nhìn thấy phía trước có một đầu thanh tịnh tiểu hạ, ta trước qua đi tắm, các ngươi muốn cùng đi sao?" Hoàng Dung nghe xong trừng mắt liếc hắn một cái, không có lên tiếng. Trần Viên Viên lúc trước cùng Ninh Viễn giết ra quận phủ, trên thân lây dính vết máu, nghe được có thể tắm không khỏi có chút tâm động, nhưng trở ngại Hoàng Dung ở đây, lại có chút xấu hổ. Thanh Thanh thì là thẹn thùng mở miệng, "Công tử, cần Thanh Thanh vì ngươi tắm rửa thay quần áo sao?" Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong động phòng nha hoàn nhân vật bên trong. Ninh Viễn nhàn nhạt nhìn lướt qua kia thẹn thùng tiểu nha đầu, còn có nàng kia bằng phẳng độ ngực nhỏ, hiển nhiên đối đề nghị của nàng cũng không có hứng thú. Hắn sụ mặt gian dậy, "Thanh Thanh, ngươi tuổi tác còn nhỏ, không nên quá sớm xa vào tại những chuyện này, hiểu chưa?" "Ta đã 18 tuổi." Thanh Thanh có chút bất mãn phản bác, "Nếu như ngươi không tin, có thể hỏi tiểu thư." Nhìn thấy Trần Viên Viên chỉ là mỉm cười cũng không có vì nàng chứng minh ý tứ, nàng gấp đến độ dậm chân, "Tiểu thư, ngài nói có đúng hay không?" Linh Viễn liếc mắt nhìn nàng, tiểu nha đầu này bất quá 14-15, lại nghĩ đến lừa gạt hắn, coi mình là mù loà đâu. Không để ý cái này tiểu thị nữ, quay người hướng trong rừng đi đến, chờ khi trở về, trong tay xách theo một cái to mọng gà rừng. Mà ba người các nàng cũng không nhàn rỗi, Thanh Thanh lục tìm một chút tuổi khô hiện lên lửa. Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên tại núi rừng bên trong tìm được một chút khuẩn nấm cùng rau dại. Giờ phút này đang đốt một nồi ngon canh. Linh Viễn khi trở về xách theo gà rừng, đi đến Hoàng Dung trước mặt cười với nàng nói, "Sư nương, không biết hôm nay có thể hay không cho chúng ta làm dừng lại gà ăn mày nếm thử." Hoàng Dung chủ nghệ có thể xưng nhất tuyệt, liền đã từng chui vào hoàng cung ăn bụng hồng thất công đều đúng khen không dứt miệng. "Đương nhiên được." Hoàng Dung mỉm cười bằng lòng, sau đó liền bắt đầu công việc lu bù lên, mà Linh Viễn thì thoải mái mà nằm tại trên ghế bành, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nhàn nhã. Trần Viên Viên ưu nhã ngồi Linh Viễn bên cạnh thần, đầu ngón tay gọt lấy theo Điền Quý Phi phụ đệ thuận tới hoa quả, Thanh Thanh đang ngồi quỳ chân tại hắn một bên khác, dùng nàng nắm tay nhỏ nhẹ nhàng vì hắn đấm chân. "Công tử, cái này cường độ ngài cảm thấy thế nào?" Thanh Thanh trong thanh âm lộ ra vẻ mong đợi. "Ân, cũng không tệ lắm, có thể lại thêm lớn một chút cường độ." Linh Viễn có chút mở mắt ra, lười biếng nói, "Cái này cũng không thể chỉ trách Linh Viễn hưởng thụ đến đương nhiên, thật sự là Thanh Thanh chủ động xin đi hầu hạ hắn, mà Trần Viên Viên cũng thay vào thị nữ nhân vật, một bộ tận tâm tận lực bộ dáng, hắn liền thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận." Giờ phút này Linh Viễn trong lòng đắc ý tự không cần phải nói, một bên hưởng thụ lấy hai vị mỹ nhân cẩn thận phục thị, một bên xem lấy hôm nay thu hoạch. Theo quận phủ bên trong giết ra khỏi chúng đây, lại đến trên đường dài kịch liệt chém giết, hắn bằng vào sức một mình đánh chết trên 100 tên hộ vệ. Trận chiến đấu này nhường thân pháp của hắn, trốn tránh, xuất kiếm tốc độ cùng nội lực đều có rõ rệt tăng lên, đồng thời còn thu được đại lượng điểm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này chỉ mặc dù không đủ để đem biệt nữ kiếm thăng cấp đến A Thanh như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới, nhưng dùng đến để thăng nhiêu chỉ nhu kiếm cùng đạt ma kiếm pháp lại là dư xài. Hắn ở trong lòng âm thầm tính toán phân chia như thế nào những kinh nghiệm này chị, mới có thể để cho võ công của mình nâng cao một bước. Thường dụng xong bữa tối sau, ba vị giai nhân quyết định cùng nhau đi tới phụ cận tiểu hà tắm rửa. Linh Viễn xung phong nhận việc đưa ra vì bọn nàng canh chừng, cái này một đề nghị tự nhiên đạt được Trần Viên Viên cùng Thanh Thanh vui vẻ đồng ý, Hoàng Dung phản đối vô hiệu. Thế là Linh Viễn liền dẫn tâm tình vui thích tiến về bờ sông canh chừng. Về phần hắn là có hay không thủ vững cương vị, vẫn nhân cơ hội rình coi mỹ nhân tắm rửa cảnh tượng, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nhìn xem vẫn ở phía sang lịch nước Trần Viên Viên cùng Thanh Thanh song thủ, Linh Viễn hướng hắn đi tới Hoàng Dung lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, "Ngươi nhanh như vậy liền tẩy xong?" Hoàng Dung tức giận sang giọng, "Nếu không ra, chẳng phải là muốn bị ngươi nhìn lén sạch sành sanh." Linh Viễn lập tức bày làm ra một bộ đứng đắn dáng vẻ, "Ngươi cũng đừng oan uổng người tốt." Hắn vừa nói, một bên ở trong lòng âm thầm cười trộm. Hoàng Dung trừng mắt liếc hắn một cái, dường như nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, thở dài nói, "Lúc trước thay Quách Tĩnh Thu ngươi làm đồ, chính là ta trong cuộc đời này sai lầm lớn nhất." Linh Viễn cười nói, "Một ngày vi sư trung thân vi phụ đi, hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi." Hắn lộ ra nhưng đã mò thấy Hoàng Dung loại kia mâu thuẫn phức tạp tâm lý, ứng đối lên lộ ra thành thạo điêu luyện. Tiếp lấy, lại lời nói xoay chuyển, tràn đầy phấn khởi nói, "Hôm nay ta đối với kiếm pháp lại có một chút cảm ngộ mới cùng trải nghiệm. Ngươi có muốn hay không cùng ta luận bàn một chút thử một chút?" Hoàng Dung nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, bất quá hồi tưởng lại lần trước luận bàn sau bị hắn ức hiếp tình cảnh, gương mặt không khỏi nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, do dự nói rằng, "Ngươi vẫn là mình luyện tập a." Luận bàn liền miễn đi. Linh Viễn lại cũng không tính bỏ qua cơ hội này, tiếp tục giật dây nói, "Ai nha, một người luyện tập cỡ nào nhảm chán a. Lần này ta cam đoan không ức hiếp ngươi, dạng này tổng được rồi." Hoàng Dung kỳ thật cũng rất tò mò Linh Viễn võ công đến tuột cùng tới loại tình trạng nào, lại thêm hắn quấy rầy đòi hỏi cùng luân phiên cam đoan, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng xuống, "Vậy được rồi. Liên để ta nhìn ngươi lại có bao nhiêu tiến bộ." Nói liền bẻ hai cây mềm mại cành lấy thay thế trường kiếm, "Đến, nhường sư nương nhìn xem." Linh Viễn tiếp nhận Hoàng Dung đưa tới cành, đồng thời đem trường kiếm của mình đưa cho nàng, khoe miệng gánh nết, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, ta dùng cái này, ngươi dùng ta trường kiếm, như thế nào? Hoàng Dung nghe vậy, lông mày cau lại, có chút không vui nói rằng, tiểu tử thối, ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Linh Viễn cười hắc hắc, trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, nếu không chúng ta đánh cược a? Ta dùng cái này cành cây mềm mại, mà ngươi dùng trường kiếm. Nếu như ta có thể ở trong vòng một chiêu thắng qua ngươi, coi như ta thắng. Trong giọng nói tràn đầy khiêu khích. Nhìn xem Linh Viễn kia tràn đầy tự tin thần thái, Hoàng Dung trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy một hồi bối rối. Nhưng mà, nàng cũng không muốn như vậy nhận thua. Hồi tưởng lại tối hôm qua về đến phòng lúc, nhìn thấy bên trong không có mưa ai, hỏi Thanh Thanh mới biết được Linh Viễn tại Trần Viên Viên trong phòng, trong nội tâm nàng vậy mà mơ hồ có chút thất lạc. Hoàng Dung chính mình cũng nói không rõ là nguyên nhân gì, nhưng từ khi tại miếu bên trong xảy ra chuyện kia sau, nàng đối Linh Viễn tình cảm liền biến phức tạp, đã đối Linh Viễn sinh lòng do dự cùng kháng cự, lại khó mà ngăn cản cái kia loại đặc biệt lực hấp dẫn. Thế là có lần kia chủ động say rượu chuyện, bởi vì nàng không dám đi trực diện chút tình cảm này, chỉ có thể mượn rượu kình cho mình một cái phong túng lấy cớ. Bởi vì, lấy Hoàng Dung thông minh cùng nhạy cảm, nàng rất nhanh liền có thể ý thức được Linh Viễn đối với mình có đặc thù nào đó tình cảm cùng thiên vị. Mà khi nàng ý thức được điểm này lúc, trong lòng ngoại trừ bối rối bên ngoài, còn âm thầm sinh ra một loại ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi cảm xúc. Nhưng mà, Vĩnh Viễn trong bang việc vặt, gia đình việc vặt, đều để nàng cảm thấy sinh hoạt không thú vị. Nàng là cái bang bang chủ, gánh vác nặng nề sứ mệnh cùng trách nhiệm. Nhưng cùng lúc nàng cũng là một cái cần bị cẩn thận che chở cùng yêu mến nữ nhân. Nghe thấy Linh Viễn lời nói, Hoàng Dung trong lòng bách chuyển tiên hồi, suy nghĩ ngàn vạn, một nháy mắt đã là suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, trong nội tâm nàng yếu ớt thở dài một tiếng, xinh đẹp cười nói, ngươi muốn đánh cực gì? Trông thấy Hoàng Dung như thế tươi đẹp động nhân nụ cười, Linh Viễn trong lòng một hồi khuấy động, thốt ra, nếu như ngươi thua, ngay tại cái này trong rừng cây, để cho ta hôn một cái. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung gương mặt, dường như mong muốn dựa vào nét mặt của nàng trông được ra thứ gì. Hoàng Dung nghe vậy mím môi, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, khẽ cười nói, tốt lắm, cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Chương 28, Dương Dậm dạy học chương 28, Dương Dậm dạy học Linh Viễn tùy ý bày ra một cái thức mở đầu, lộ ra nụ cười sáng lạ, phiêu khích nói, Dung Nhi, ngươi xuất chiêu trước à, nếu không chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hoàng Dung đang ghét à, nàng nói thế nào cũng là thiên chi tiểu nữ, bên người sư phụ, cha cái nào không là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù đối tập võ từ trước đến nay không có hứng thú, nhưng cũng là lăn lộn siêu nhất lưu cao thủ mặt bài, không nghĩ tới lại bị tiểu tử này cho khinh thị. Nàng lạnh hừ một tiếng, nghĩ đến đợi chút nữa nếu là thắng, không phải phải hảo hảo chế nhạo hắn một phen, cho hắn biết cái gì gọi là khiêm tốn không thể. Thế là cũng không khách khí, thi triển ra am hiểu Ngọc Tiêu Thần Kiếm quyết, trường kiếm bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, thẳng đến Linh Viễn. Nhưng mà nàng trường kiếm mới vừa vặn bung ra, liền thấy hoa mắt, đột nhiên đã mất đi Linh Viễn bóng dáng, trong nội tâm nàng giật mình, đang chờ muốn về phòng lúc, đã bị Linh Viễn theo sát phía sau ôm lấy. Một cái thanh âm lê tẩm tại nàng bên tai vang lên, mang theo vẻ đắc ý, Dung Nhi, ngươi lại thua. Hoàng Dung vùng vẫy một hồi tranh không ra, bị Linh Viễn dạng này từ phía sau ôm, trong phương tâm vậy mà không có lạc bại sau bề ngoài, ngược lại sinh ra một tia không hiểu vui sướng. Nàng cắn chặt môi, không nói gì. Làm Linh Viễn lại như tên trộm nói ngươi nên làm tròn lời hứa lúc, Hoàng Dung trên mặt hiện lên một vẻ giảo hoạt ý cười. Nàng giọng dịu dàng chơi xấu nói, có thể ta đổi ý, thử, chính là không cho ngươi thần, có bản lĩnh ngươi đi cáo trạng nhà. Linh Viễn cánh tay có chút nắm chặt, dẫn tới Hoàng Dung tiểu hừ một tiếng. Nàng có chút bất mãn giận trách, thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Linh Viễn cười hì hì nói, tự nhiên là muốn hôn ngươi a. Hoàng Dung cảm thấy một vẻ bối rối, vội vàng dùng tay nhỏ phí công vạch lên Linh Viễn bóp chặt chính mình eo thon tay, trầm thấp gọi, Linh Viễn, ngươi đừng như vậy, Viên Viên các nàng chính ở đằng kia, bị nhìn thấy không tốt. Linh Viễn thấp giọng hỏi, vậy chúng ta tiến trong rừng rậm, có được hay không? Không. Hoàng Dung cười duyên nói, ai nói chỉ có Trần Viên Viên mới mị hoặc chúng sinh, Hoàng Dung chỉ là không nguyện ý sử xuất thủ đoạn mà thôi. Nếu không lấy thông minh của nàng tài trí, thật muốn tốn tâm tư tại trên thân nam nhân, tất nhiên có thể đem đối phương ăn gắt gao. Hoàng Dung trong lòng minh bạch một cái đạo lý, thế không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Nhìn xem có chút kinh ngạc tên tiểu tử hư hỏng này, Hoàng Dung tâm tình thật tốt, nghĩ thầm, ngẫu nhiên cùng hắn nóng người một chút, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Linh Viễn bị vậy nửa đời, không có cam lòng, hắn con ngươi đảo một vòng, sinh lòng một kế, ngươi có thể hay không dạy ta trường pháp? Ta mặc dù am hiểu hơn sử kiếm, nhưng cũng không thể kiếm không rời tay, gặp gỡ tình huống đột phát lúc, nhiều như thế võ kỹ có thể nhiều một phần cơ hội thắng. Nhắc lên tập võ, Hoàng Dung cũng thu liễm nhộn nhạo tâm tình, chăm chú suy tính tới đến. Nàng trầm ngâm nói, sư phụ ngươi Hàng Long thập bát trưởng ta sẽ không, hơn nữa cũng không thể tự tiện dạy ngươi, ta Đào Hoa Đạo Lạc Anh Thần kiếm trưởng ngược là phi thường thích hợp. Nó là cha ta theo kiếm pháp bên trong diễn biến mà đến, lấy tay thay kiếm, phù hợp con đường của ngươi số. Linh Viễn nghe vậy lại hỉ, lập tức kêu lên, còn thỉnh giáo ta. Hoàng Dung lại có chút do dự, đây là Đào Hoa Đạo tuyệt học, chưa cha ta cho phép, ta cũng không tốt tùy tiện chuyển cho cái khác người. Trong giang hồ đối với bái sư học nghệ vô cùng thận trọng, cái gọi là sư phụ sư phía trước cha ở phía sau, coi trọng trình độ có thể thấy được luống đốn. Hoàng Dung xác thực không tốt lắm đem Lạc Anh Thần kiếm trưởng truyền thụ cho Linh Viễn. Linh Viễn nhẹ nhàng nắm chặt Hoàng Dung tay nhỏ, cười nói, cái này có cái gì, coi như là cha ngươi đưa ra ngoài đồ cưới tốt. Hoàng Dung lập tức đưa tay rút về, có chút tức giận mà nhìn xem Linh Viễn, chân thành nói, Linh Viễn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau không còn muốn nói lời như vậy, được không? Tiếp lấy lại thở dài, nói khẽ, cũng được, ta liền đem bộ trưởng pháp này dạy cho ngươi đi, xem như là ngươi thay ta giết Hoàng Khải Lương báo đáp tốt. Linh Viễn nghiêm mặt nói, giết Hoàng Khải Lương là ta quyết định của mình, bất kỳ mong muốn ức hiếp người của ngươi, ta đều sẽ từng cái giết chết. Hoàng Dung nhìn chăm chú hắn, hồi tưởng lại chính mình ở trên xe ngựa, mắt thấy hắn giết xuyên quận phủ cảnh tượng, trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Nàng hít sâu một hơi, nói rằng, tốt ta, ngươi nhìn kỹ tốt, ta cho ngươi diễn luyện một lần. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Dung hỏi, ngươi học xong sao? Có hệ thống điểm kinh nghiệm gia trì, Linh Nguyễn tự nhiên sớm liền học được, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói ra, cười hì hì trả lời, ta muốn tay nắm tay dạy ta. Hoàng Dung trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách, ngươi lại nghĩ đến chiếm ta tiện nghi có phải hay không? Linh Nguyễn bày ra tựa hoa phi hoa một chiêu này, cố ý làm ra sai lầm tư thế, vẻ mặt đau khổ nói, ai nha, ta quên đi, ngươi giúp ta xem một chút chỗ nào phạm sai lầm. Hoàng Dung chỗ nào không biết hắn là cố ý, vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng tiến lên nắm chặt tay của hắn, hướng hở chỉ đạo, trên cánh tay dương một chút, hướng vào phía trong bốn lượn một phần. Lúc này, thanh 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 âm thanh thúy chuyển đến, công tử, ngươi đi nơi nào? Lại là Trần Biên Biên cùng Thanh Thanh tắm rửa hoàn tất sau, nhìn cánh rừng bên ngoài không thấy Linh Viên bóng dáng, bắt đầu tìm kiếm. Linh Viên nói, không cần để ý nàng, chúng ta tiếp tục. Hoàng Dung buông ra tay của hắn, thản nhiên nói, chúng ta cần phải trở về. Nói cũng không quay đầu lại quay người hướng rừng đi ra ngoài, không còn phản ứng Linh Viễn. Chương 29, hai tấm giường, bốn người, làm sao phân phối mới tốt? Chương 29, hai tấm giường, bốn người, làm sao phân phối mới tốt? Tại trở về đóng quân giã ngoại trên đường, Thanh Thanh ánh mắt không ngừng tại Linh Viễn cùng Hoàng Dung ở giữa dao động. Nàng đã biết Hoàng Dung không phải Linh Viễn nương tử, hồi tưởng lại lúc đầu hai người lấy vợ chồng tương xứng, tại Điền Quý Phi biệt viện bên trong, chính mình vì bọn họ phân phối chung phòng xương phòng lúc, Hoàng Dung cũng không có nói lời phản đối. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Thanh Thanh mới dần dần đã nhận ra một chút không thích hợp. Lấy Thanh Thanh kia không tính đặc biệt thông minh cái óc tử, cũng có thể nhìn ra rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Tỷ như, Linh Viễn chuyến này là vì ám sát của trưởng, xem như Tương Dương thành chống cự Mông Cổ đại quân Hoàng Bán Chủ, bọn hắn vốn nên cùng phía sau Hoàng Khải Lương đứng tại cùng một trận tuyến, tại sao lại cam mạo lớn đại phong hiểm đến ám sát triều đình yếu biên? Liên tưởng đến Hoàng Khải Lương là sắt trung quỷ đói, mà Hoàng Bang Chủ lại đẹp như thế, Thanh Thanh không khỏi sinh ra càng nhiều phỏng đoán. Còn có, bọn hắn vừa rồi tại sao phải tránh rừng cây nhỏ, ở bên trong đã làm gì không muốn người biết chuyện? Vì cái gì Hoàng Bang Chủ mái tóc có chút lộn xộn? Thanh Thanh tiểu học sinh thám tử phụ thân, sắc bén ánh mắt phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng cố ý thả chậm bước chân, lôi kéo tiểu thư nhà mình tay, thấp giọng nói, tiểu thư, công tử giống như không thích hợp. Thế nào? Trần Biên Biên mắt lộ ra nghi hoặc nhìn xem nàng. Thanh Thanh tới gần bên thai của nàng, nói nhỏ, ta phát hiện công tử cùng Hoàng Bang Chủ ở giữa giống như Trần Biên Biên nhìn về phía Ninh Viễn bên kia, chỉ thấy Ninh Viễn cùng Hoàng Dung sát bên, hơi cười một cái, liền Thanh Thanh đều có thể phát hiện bí mật, Trần Biên Biên như vậy phong phú lịch duyệt, lại làm sao có thể không có phát hiện. Đều không cần biết vừa rồi trong rừng cây hai người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, Trần Biên Biên liền đã sớm theo hai người bọn họ ngẫu nhiên ánh mắt giao hội ở giữa phát hiện đầu mối. Bất quá, nàng cũng không quá mức để ý am hiểu sâu lòng người nàng biết, lấy Hoàng Dung cái bang bang chủ thân phận, quan hệ giữa hai người nhiều nhất chỉ có thể dừng lại tại lén lút phương diện, mong muốn công nhiên đi cùng một chỗ, cơ hội là không thể nào. Trần Biên Biên đối về công tử hành vi cũng không nghi ngờ, bất luận là hắn cưới chính thê vẫn là nạp tiểu thiếp, lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Chính mình bất quá là thị nữ của hắn mà thôi, coi như muốn thượng vị, cũng nhiều nhất là thành làm tiểu thiếp, nàng nhưng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời có thể trở thành chính thất. Cho nên bất luận công tử muốn như thế nào, nàng đều có thể thản nhiên tiếp nhận, lại càng không cần phải nói hắn cùng Hoàng Dung cơ bản không có khả năng, chỉ là vụ trộm chơi đùa. Kinh nghiệm long đong nàng, nội tâm rất dễ dàng hài lòng, chỉ muốn công tử có thể che chở nàng, đối nàng tốt một chút, nàng liền hài lòng. Hơn nữa, nàng đối với mình bây giờ dung nhan cùng tài nghệ tràn ngập tự tin. Nắm giữ bất lao dung nhan tuyệt thế, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nàng, có tự tin một ngày kia có thể chuyển chính thức, thành làm một cái. Tiểu thiếp, biết, quản tốt miệng của mình, không nên nói lung tung. Nàng thân sắc bình tĩnh, mảy may không để trong lòng. Thanh Thanh ồ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Bốn người lại đi một hồi, chờ nghỉ ngơi lúc, nàng tò mò hỏi, công tử, ngươi có thể hay không nói cho ta, trong doanh địa những cái bản kia là thế nào biến ra nha? Thấy Linh Viễn không tuân theo, nàng tay nhỏ lay động cánh tay của hắn, giọng dịu dàng kêu lên, công tử, ngươi liền nói cho ta đi, có được hay không? Linh Viễn bị cái này ngây ngô tiểu nha đầu ôm thật chặt, cũng có chút đau đầu, tức giận nói, ta là Mao Sơn phái đời thứ 18 truyền nhân, một chiêu kia là ngũ quỷ bàn mật thuật. Lúc này thậm chí liền Trần Biên Biên cũng vì thế mà choáng váng, mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, chờ mong câu sau của hắn. Thanh Thanh ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, nhịn không được hỏi, công tử, cái gì là ngũ quỷ bàn mật thuật? Linh Viễn giải thích nói, đây là một loại thuật pháp, có thể đem vật phẩm theo chỗ rất xa trong nháy mắt chuyển trở tới đây. Nếu như ngươi không nghe lời, ta nửa đêm thừa dịp ngươi ngủ say lúc, liền đem ngươi vận chuyển tới Mao Khanh bên trên. Công tử tốt xấu, kia không được thủ chết. Thanh Thanh bị giật nảy mình, giọng dịu dàng kêu một tiếng, lại có chút thẹn thùng hỏi, công tử, ngươi có thể hay không đem ta vận chuyển tới trên giường của ngươi? Linh Viễn nhìn về phía có chút ngửa đầu, chờ mong mà nhìn mình xinh đẹp nha hoàn, có chút im lặng. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn bò lên trên giường của ta sao? Hừ, ta là người tùy tiện như vậy a Thái Bình công chúa, chờ ngươi lớn hơn chút nữa rồi nói sau. Hắn nghiêm mặt nói, không được, vận chuyển một lần vô cùng hao phí pháp lực. Hoàng Dung liếc Linh Viễn một cái, nghĩ thầm, gia hỏa này thực sẽ nói hiệu nói vượng, lăng lư một cái tiểu cô nương, rất có ý tứ a, bất quá còn thật có ý tứ, không thể phủ nhận là Thanh Thanh hoàn toàn chính xác dung nhan cực kỳ xinh xắn, làm cho người ta yêu thích, ân, xem ở nàng cho mình tùng chân coi như thoải mái phân thượng, có lẽ có thể cân nhắc đưa nàng thu làm động phòng nha hoàn. Thanh Thanh tức giận nghiêng đầu đi không để ý hắn, nhưng một lát sau, lại nhịn không được mở miệng, công tử, ngươi nhìn chúng ta bây giờ đã trốn ra ngoài, cho nên nàng nói, thanh âm dần dần thấp, cái đầu nhỏ cũng rũ xuống. Linh Viễn kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi, cho nên cái gì? Thanh Thanh ngẩng đầu lên, lấy hết dũng khí nói, ngươi có thể hay không giúp ta đem kim thiền cổ độc hiểu? Ha ha ha. Linh Viễn cười làm loạn tóc của nàng, lấy ra giải dược cho nàng, nói, cầm đi đi. Tiếp nhận kia giải dược, Thanh Thanh thần tình kích động nói, đa tạ công tử. Thanh Thanh không thể báo đáp, đêm nay liền hầu hậu công tử, để ngươi ngủ có được hay không? Linh Viễn có chút im lặng, nha đầu này cũng không biết trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Trở lại đất cắm trại, nhìn xem hai cái giường gỗ, Linh Viễn buồn rầu lên. Cái này cần phải làm sao phân phối mới tốt? Đang lúc Linh Viễn tại do dự lúc, Hoàng Dung mở miệng nói, Linh Viễn, đêm nay ta cùng Viên Viên, Thanh Thanh ba người ngủ một cái giường, ngươi ngủ một cái khác trương. A. Linh Viễn lập tức ngộng, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này cùng chính mình tưởng tượng kịch bản không giống nhau lắm a. Chương 30, huyết sát thôn hoang vắng chương 30, huyết sát thôn hoang vắng nhường Linh Viễn thất vọng là, tại giường vấn đề phân phối bên trên, ngay cả đối với mình y thuận tuyệt đối Trần Viên Viên đều cùng Hoàng Dung đứng ở thống nhất trận tuyến bên trên. Duy nhất nhường hắn chân an, là Thanh Thanh kia tiểu nha hoàn coi như có chút lương tâm, nhiều lần đều lắp bắp muốn tới đây cùng hắn cùng giường, đáng tiếc, nha đầu này tại Tần Hoài Hà bàn đợi lâu, lý luận tri thức mặc dù phong phú, kinh nghiệm thực chiến cùng hành động lực thực tế lại vì số 0. Nàng ở bên kia phàn nàn, tiểu thư, cái giường này ngủ ba người có chút hẹp, nếu không, ta đi qua công tử bên kia có được hay không? Lại hoặc là đối Linh Viễn giọng dịu dàng kêu, công tử, một mình ngươi sẽ có hay không có điểm lạnh, muốn hay không Thanh Thanh đi qua cho ngài làm ấm giường? Có thể cũng chính là ngoài miệng nói một chút, cuối cùng cũng không gặp nàng hành động. Linh Viễn có chút tức giận, dứt khoát xoay người qua, không nhìn tới bên kia chen làm một đoàn tam nữ. Cái này một giấc đã đến bình minh, ăn sớm một chút, thu hồi các loại cái bàn giường băng ghế sau, bốn người tiếp tục xuất phát, đi một ngày cũng không thấy truy binh, đoán chừng là bị sợ vỡ mật, lại hoặc là còn đang nổi lên càng lớn bao tố. Chiến khu càng ngày càng gần, đồng ruộng cùng thôn trang dần dần hoang vu, lại đi hai ngày, Hán Thủy đã đang nhìn qua nước sông cuồn cuộn, Hoàng Dung mặt lộ vẻ ưu tư, nói rằng, dọc theo Hán Thủy mà lên, lại hướng phía trước chính là khu phong tỏa, lúc trước ta dựa vào một cây cỏ lau, thuận nước sông mà xuống vượt qua một khu vực như vậy, nhưng hôm nay chúng ta bốn người lại không cách nào lập lại chiều cũ, chỉ có thể xông vào. Nói cho ta một chút tình huống cụ thể. Linh Viễn vẻ mặt biến trang nghiêm, tiếp xuống hành trình có thể sẽ biến vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, nói rằng, Mông Cổ đại quân tại nhiều lần tiến đánh Tương Dương sau khi thất bại, khai thác vây thành sách lược, tại Nưu Thủ, An Dương chờ xung quanh 12 thành điểm trúc cứ điểm, chấm dứt Tống triều lương thực viện binh. Lại vây quanh những này yếu địa cấu trúc ngũ đại phòng tuyến. Tống quân từng nhiều lần tổ chức nhân thủ cứu viện, đáng tiếc đều không thể tọa nguyện đột phá vây quanh. Bởi vậy, Giả Tự Đạo chọn ra một chút quyết sách, đem hắn hai cái tâm phúc, Lý Đình Chi cùng Hoàng Khải Lương điều động tới Dĩnh Châu. Nàng dừng lại, tiếp tục giải thích, Hoàng Khải Lương được bổ nhiệm làm quân trưởng, chủ yếu phụ trách hành chính cùng hậu cần công việc, đây cũng là ta hôm nay tới đây tìm hắn thương nghị tiếp tế lương thảo nguyên nhân, về phần về sau sự tình, ngươi cũng biết. Mà Lý Đình Chi là trấn an chế đưa làm, vì điều hành thuận tiện, giống nhau theo Giang Lăng rời chuyển qua Dĩnh Châu, hắn phụ trách quân đội chỉ huy, hắn sở thuộc bộ đội trú đóng ở Hán Thủy bờ Tây chi địa, cùng bên kia Mông Cổ quân đội hòa giải lấy, tùy thời triển khai cứu viện Tương Dương hành động. Tại phía trước trên trận địa, bốn phía đều là Mông quân xây dựng kiên tường hòa chiến hào, lại thành công xây dựng chế độ Mông Cổ trạm canh gác kỵ binh tuần tra. Những này trạm canh gác kỵ binh 12 người làm một cái biên chế, trang bị tên lệnh, một khi kinh động đến trạm canh gác lưới, để bọn hắn phát ra tín hiệu, không bao lâu bốn phương tám hướng liền sẽ có thiết kỵ đổ đến. Tại giải đất Bình Nguyên, Mông Cổ thiết kỵ đánh đâu thắng đó, vô cùng đáng sợ. Hoàng Dung nhớ lại trước kia một lần ra ngoài dò xét tao ngộ đại đội du kỵ binh kinh lịch, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Trong lịch sử, thành Cát Tư Hãn chỉ dựa vào lấy một chi 20 vạn không đến kỵ binh, liền đạp bằng hơn phân nửa thế giới. Có thể thấy được Mông Cổ thiết kỵ dũng mãnh hung ác, Linh Viễn cũng không dám kinh thường, hỏi: "Ngươi cảm thấy mình một người có thể đối phó nhiều ít thiết kỵ binh?" "Không có công kích trước đó, ta đại khái có thể đối phó hơn 10-20 cưỡi, một khi khởi xướng công kích, nhiều nhất 6 kỵ, bọn chúng công kích chi thế phối hợp thương trận, cơ hồ không có kẽ hở." Linh Viễn ồ một tiếng, lập tức lòng tin tràn đầy, "Vậy ta hẳn là có thể ứng phó khởi xướng công kích 100 cưỡi, không có công kích kỵ binh đối ta không có quá lớn uy hiếp." Ở trong rừng thăng cấp nhiều chỉ nhu kiếm cùng đạt ma kiếm pháp sau, phối hợp Việt nữ kiếm thức thứ nhất, Linh Viễn xác thực đã có tiêu diệt nhỏ gỗ du kỵ binh lực lượng. Thú hổ, hắn là thuộc về càng đánh càng mạnh cái chủng loại kia, Mông Cổ kỵ binh thực có can đảm bị hắn xông vào trong trận, không có mấy trăm đều không đủ hắn giết. Hoàng Dung lườm hắn một cái, sang giọng, ý của ngươi là, Linh Đại Hiệp có thể nhẹ nhõm đối phó 20 cái ta đi. Nhìn xem Hoàng Dung hờn dỗi bộ dáng, Linh Viễn lặng lẽ truyền âm, một ít dưới tình huống, ta nhiều nhất chỉ có thể đối phó 2 cái, thật đánh, đối phó 20 cái ngươi vẫn là có thể. Hoàng Dung giận dữ, quát một tiếng, an ta một cái lạc anh thần kiếm trường, sau đó tay nhỏ ấm dịu dàng nhu đánh vào Linh Viễn trên lồng ngực. Tha mạng. Linh Viễn ngửa mặt liền ngã. Giả vờ âm thanh kêu to. Hoàng Dung tâm tình nặng nề quét sạch sành sanh, tức giận nói, cho nên, Linh Đại Hiệp, ngươi có cái gì tốt kế sách à? Linh Viễn cũng không giả, trầm ngâm một hồi, nói, mục tiêu của chúng ta quá lớn, mong muốn không bị trạm canh gác kỵ binh phát hiện không quá hiện thực, xem ra chỉ có thể xuất kỳ bất ý mạnh mẽ xuống tới. Ngươi thật có nắm chắc. Chỉ cần không gặp Mông Cổ quân đại bộ đội, nên vấn đề không lớn. Kia ngược lại là không có, chúng ta mấy người còn kinh không động được đại bộ đội vây quét. Vậy thì không thành vấn đề. Vẫn là ngươi lái xe, ta giết địch. Khu vực phòng thủ bên trong, một đội Mông quân du kỵ binh tuần tra đi ngang qua một tòa người đi nhà chống thôn trang. Một cái kỵ binh lầm bầm lên, hàng ngày tại cái này địa phương cất chim cũng không có tuần tra, đừng nói cô đương, liền một đầu heo mẹ đều gặp không được, thật sự là suối quẩy. Một người nói, đội trưởng, nghe nói Tương Dương thành bên trong mỹ nữ đông đảo, chúng ta lúc nào thời điểm khả năng giết vào thành bên trong. Đến lúc đó ta nhất định phải tìm một cái đến thoải mái một chút. Một cái khác cũng nói, đúng đúng, chỉ cần phá Tương Dương, ta cái thứ nhất muốn tìm Hoàng Dung, cô đương kia lần trước công thành thời điểm, giết chúng ta không ít huynh đệ, mẹ nó, hung phạm, bất quá cũng thật xinh đẹp. Đội trưởng mắng to, không có tiền đồ ra hỏa, chờ chúng ta phá Tương Dương, liền thẳng đến Lâm An, ta muốn ngủ Hoàng Thái Hậu. Những người khác cùng nhau phụ họa, đúng, cùng đi ngủ Hoàng Thái Hậu. Lúc này, bên trong một cái kỵ binh phát hiện không đúng, kêu lên, đội trưởng, mặt đất có chấn động. Bày trận. Đội trưởng cũng phát hiện chấn động âm thanh, ra lệnh. Bọn kỵ binh nhao nhao cấp tốc quay đầu, bày ra hình mũi khoan công kích trận thế. Chỉ chốc lát, cái này một đội du kỵ binh trông thấy một chiếc xe ngựa đi lái tới, lái xe chính là một vị áo vàng nữ tử, cho dù là từ xa nhìn lại, đều cho người ta một loại tú lệ tuyệt luân cảm giác. Lính gác đang muốn lấy ra tên lệnh lúc, đội trưởng lên tiếng ngăn cản, trước xem tình huống một chút. Xe ngựa càng ngày càng gần, hắn xa xa hô to, phía trước người đến người nào, lập tức dừng lại, nếu không giết chết bất luận đội. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, trong xe một xinh đẹp thiếu nữ đỡ lấy một vị nữ tử áo tím chậm rãi xuống tới, nữ tử chưa thi phấn trang điểm, chỉ là lấy một châm đơn giản cố định mái tóc, nhưng mà đôi mắt đẹp nhìn quanh, khẽ cười duyên ở giữa, thế gian dường như đều mất nhan sắc. Bọn kỵ binh kinh ngạc nhìn xem nữ tử kia, hồn nhi đã ném đi một nửa, bọn hắn trưởng kỳ đóng giữ nơi hoang vu này, sớm đã đói khát khó nhịn, chính là một đầu heo mẹ trong mắt bọn hắn đều là đẹp mắt, huống chi là như thế này một vị chân chính tuyệt sắc. Nhưng lại tại cái này một đội lính gác thất thần ở giữa, trong xe ngựa bỗng nhiên lóe ra một bóng người, trong chớp nhoáng đã vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, lính gác kịp phản ứng muốn phát ra tên lệnh lúc, cánh tay đã bị chém đứt, tên lệnh rơi xuống trên mặt đất. Địch tập. Cái này một đội cũng là tinh nhuệ, chỉ là trong nháy mắt liền từ sắc đẹp bên trong thanh tỉnh lại, nhao nhao rút ra mã đao, hướng đạo nhân ảnh kia công tới. Không sai mà không có xung phong kỵ binh chẳng phải là cái gì, khôi giáp của bọn hắn cùng lập tức ưu thế đối Ninh Viễn mà nói không dùng được. Chỉ thấy kiếm quang hiện lên, chúng ngựa hí minh, đùi ngựa nhao nhao bị chém đứt, kỵ binh một cái theo trên chiến mã ngã xuống, nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, cổ họng hoặc mi tâm đã nhao nhao trùng kiếm, chỉ nghe phanh phanh chi tiếng vang lên, mấy hơi về sau, trên mặt đất chỉ có chiến mã tê minh cùng 12 cỗ tử thi. Hoàng Dung yên tĩnh mà nhìn trước mắt huyết tinh mà bạo lực hình tượng, khoe miệng dần dần câu lên một vệt ý cười, cái này một vệt ý cười tại thôn hoang vắng cổ đạo bên trên, tại huyết sắc bên trong lộ ra phá lệ quyến rũ động lòng người. Chương 31, ngăn địch chương 31, ngăn địch thanh thanh thấy cảm xúc kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vệt từng đỏ, nàng nắm thật chặt Trần Viên Viên ống tay áo, năn nỉ nói, "Tiểu thư, ngươi nhường công tử thu thanh thanh có được hay không? Nếu như ban đêm một mình ngươi ứng phó không được công tử lúc, thanh thanh có thể theo bên cạnh hiệp trợ." Nhưng nhìn hướng tiểu thư nhà mình lúc, phát hiện trong mắt nàng nhu tình như nước, đang si ngốc nhìn qua Ninh Viễn, nào có nghe chính mình nói chuyện. Thanh Thanh tức giận buông ra ống tay áo của nàng, bất qua ánh mắt của nàng cũng dừng lại tại Ninh Viễn trên thân, vẻ mặt tái mộ cùng sùng bái. Ninh Viễn thì nhặt lên hơn 10 cây trường thương cùng loan đao, đi về tới để vào toa xe bên trong. "Công tử, ngươi thu nhiều như vậy binh khí làm gì nha?" Thanh Thanh tò mò hỏi. "Giết địch dùng." Ninh Viễn thuận miệng đáp, lúc trước hắn ra khỏi cửa thành, đánh gãy Hoàng Dung trường kiếm, lấy nát lưới đao viễn trình đánh chết đóng cửa thành binh sĩ lúc, liền yêu loại này đơn giản thô bạo giết địch phương thức. Hắn một tay lấy Trần Biên Biên ôm lấy, tại trên mặt nàng hôn một cái, cười nói, "Nhà ta thị nữ chính là mỹ mạo vô song, nếu như không phải những kỵ binh kia bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, ta khả năng cũng không kịp ngăn cản bọn hắn phóng ra tên lệnh đâu." Trần Biên Biên ôn nhu nói, "Là công tử lợi hại, thiếp thân không giúp đỡ được cái gì, chỉ hy vọng không cần thành vướng vị mới tốt." Linh Viễn cười lớn đưa nàng ôm lên xe ngựa, "Các ngươi nhìn tốt, nhìn ta mang các ngươi giết xuyên chiến khu, chúng ta đi từng giường." Xe ngựa mau chóng đuổi theo. Về sau mấy người lại gặp hai đội trạm canh gác kỵ binh, Trần Biên Biên lập lại chiêu cũ, xuống xe hướng nơi vừa đứng. Những kỵ binh kia liền giống như là con sói đói xuống tới. Nhưng mà, mỹ nhân tiện nghi không có chiếm được, ngược lại nhao nhao thành Linh Viễn vong hồn rơi kiếm. Nhưng khi hắn nhóm trải qua một cái cửa ải lúc, một chiêu này đã mất đi tác dụng. Chỉ thấy phía trước một tòa cao đạt 20 mét tháp canh bên trên, nhìn xa tay xa xa liền phát hiện chạy nhanh đến xe ngựa, cũng thổi lên cái lệnh. "Linh Viễn, chúng ta đến cứng rắn vượt qua." Hoàng Dung vẻ mặt nghiêm túc, đối toa xe bên trong hô. Linh Viễn nội lực rung động, toa xe lập tức chia 5 x 7, ánh mắt rộng mở trong sáng, hắn thấy được phía trước cuối con đường là một tòa cửa ải, tháp canh, tường cao, binh doanh, chuồng ngựa chờ kiến trúc dần dần hiện ra hình dáng. Kỵ binh bắt đầu cấp tốc tập kết, chỉ chốc lát, một đội kỵ binh xung ra, tiếng chân chật chội, bày ra trận hình tấn công hướng về bên này công kích. Hoàng Dung con ngươi trong nháy mắt co bảo, nàng nắm chặt dây cương, hô to, "Linh Viễn!" Thiết kỵ đạp nát đại địa thanh âm càng ngày càng gần, như sấm nổ đình thai nhức óc. Linh Viễn nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, đây mới là hắn đi đến thế này gặp phải chân chính binh phong. Hắn phát ra hét dài một tiếng, cơ lấy 6 cây trường thương ra sức ném mạnh ra ngoài. Trường thương mang theo bén nhọn tiếng rít, thẳng tắp hiện lên mấy chục mét khoảng cách, đâm vào vọt tới trước chiến mã trên thân, xuyên thấu hộ giáp, tiếp lấy xuyên qua thân ngựa, mũi thương lộ ra dài dài một đoạn, lại đâm vào lập tức kỵ binh thân thể. Chiến mã tê minh lấy ầm vang ngã xuống, rơi lên một mảnh bụi đất. Linh Viễn lách mình mà lên, trong chớp mắt vượt qua một khoảng cách, xông vào trận hình hỗn loạn kỵ binh bên trong. Tại sắp đụng vào vọt tới trước chiến mã lúc, hắn một cái nghiêng người bắt lấy dây cương, nhảy tuốt lên ngựa, trường kiếm phát ra tiếng xé gió chém ngang, đem lập tức kỵ binh liền người mang theo vũ khí chém thành hai đoạn. Đằng sau hai thanh trường thương kẹp lấy chớ có thể ngang hàng công kích chi thế đâm về Linh Viễn. Hắn một cước đạp thật mạnh tại trên lưng ngựa, chiến mã không chịu nổi bất thình lình cự lực, xương đùi phát ra làm người sợ hãi tiếng cạch cạch, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Linh Viễn đã như mũi tên đồng dạng bay ra, tránh đi đối diện trưởng thương trong nháy mắt trường kiếm về chạm, hai cái đầu người ứng thanh rơi xuống đất. Một nháy mắt, 12 người một đội kỵ binh, chỉ còn lại 3 người. Linh Viễn sau khi hạ xuống cơ lấy một thanh chạm mã đao, nội lực quan chú, chạm mã đao phát ra băng một thanh âm vang lên, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, đem 3 con chiến mã tính cả kỵ binh bắn thành cái sàng rơi xuống một bên. Lúc này Hoàng Dung xe ngựa mới khó khăn lắm đã tìm đến. Linh Viễn nhảy lên nhanh như tên bắn mà vụt qua xe ngựa, xông vào mở rộng tiền tiêu trong cửa lớn. Trong môn đã là ầm ĩ khắp trốn, không ngừng có kỵ binh theo chuồng ngựa bên trong xung ra, đuổi sát tại Hoàng Dung không chế phía sau xe ngựa, dần dần hội tụ thành mấy trăm cưỡi hồng lưu. Mặt đất tại móng ngựa trà đạp hạ có chút rung động, ù ù tiếng chân truyền lọt vào trong tai. Hoàng Dung liều mạng quật lấy ngựa, xe ngựa tại bình nguyên bên trên bay đi, Trần Viên Viên cùng Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch nhìn qua sau lưng dòng lũ sắt thép, cơ hồ lâm vào trong thất thần. Nhìn xem càng ngày càng gần chiến mã, Linh Viễn cơ lấy một thanh trường thương, nội lực quán chú phía dưới, trường thương phát ra thê lương tiếng gào kích bắn đi ra, đem xông vào trước nhất tướng lĩnh một thương cả người lẫn ngựa bắn giết. Tại liên tục đánh chết 6 tên kỵ binh sau, truy binh tình thế hơi chậm, nhưng như cũ theo đuổi không bỏ. Linh Viễn nhíu mày, tiếp lấy trong mắt hàn quang lóe lên, nói rằng: "Ngươi tiếp tục lái xe hướng về phía trước, không nên dừng lại." Ta ngăn cản một hồi truy binh. Hoàng Dung quay đầu nhìn xem mấy trăm tinh nhuệ kỵ binh, tiêu đội kêu lên: "Có nắm chắc hay không?" Linh Viễn cười nói: "Ta còn muốn chui chăn của ngươi đâu, sao bỏ được chết đi?" Hắn lúc này cũng không lo được Viên Viên ở bên e, lúc này không nói, về sau không nhất định có cơ hội lại nói. Hoàng Dung hốc mắt đỏ lên, cắn răng nói: "Ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi tới chui chăn của ta." Ha ha, đây chính là chính miệng bằng lòng. Linh Viễn nắm lên mấy trôi loan đao, cười lớn nhảy xuống xe ngựa, hướng phía kỵ binh phương hướng công kích mà đi. Xe ngựa dần dần đi xa. Nhìn xem càng ngày càng gần kỵ binh, Linh Viễn loan đao trong tay đứt thành từng khúc, hóa thành mấy chục trên trăm đạo nát lưỡi đao bắn ra, một nháy mắt người ngã ngựa đổ, hắn cũng đụng vào dòng lũ sắt thép bên trong. Hoàng hôn, tà dương tây hạ, một con ngựa ngã lăn tại cổ đạo bên cạnh, hai vị nữ tử đứng tại bên cạnh xe ngựa, ngắm nhìn lúc đến đường, sắc mặt tràn ngập thần sắc lo lắng. Hai người chính là Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên, các nàng trải qua bỏ mạng chạy trốn, thành công thoát ly khu phong tỏa, xuất hiện tại Tương Dương phụ cận, chờ đợi Linh Viễn. Hoàng ban chủ, ngươi nói Linh Viễn hắn có thể thoát ly hiểm cảnh sao? Trần Viên Viên không biết là lần thứ mấy hỏi như vậy. Biết. Hoàng Dung cũng không biết là lần thứ mấy máy móc trả lời. Trong nội tâm nàng cũng không biết là lần thứ mấy muốn, Linh Viễn, ngươi không có việc gì, nhất định sẽ không. Thanh Thanh ngồi quỳ chân tại bên cạnh xe ngựa, chắp tay trước ngực, thành kính nhỏ giọng cầu nguyện, Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu ngài phù hộ Ninh công tử bình an trở về. Thanh Thanh bằng lòng vì hắn tiếp nhận kia giết chóc chi tội, bằng lòng thay hắn rơi vào A Tỳ địa ngục, chịu kia luân hồi nỗi khổ. Có lẽ là nàng thành kính chi tâm đã độ Bồ Tát, tại Tà Dương cuối cùng một vệt dư huy sắp rơi vào đường chân trời, Hoàng Dung cùng Trần Biên Biên tâm dần dần chìm vào đáy cốc lúc, cuối con đường chậm rãi xuất hiện một con chiến mã, lập tức là toàn thân đẫm máu Ninh Viễn. Hắn kỵ hành tới lâm vào lớn kinh hỉ lớn bên trong tam nữ trước mặt, nở nụ cười, nói rằng: "Viên Viên, ta trở về." Lại đối Hoàng Dung nói: "Ta nói qua, ta còn muốn chui chăn của ngươi. Làm xong bữa sáng đi công viên chương 32, ta có thể đánh ngươi 5 cái chương 32, ta có thể đánh ngươi 5 cái." Linh Viễn thức tỉnh lúc đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hắn hơi hơi chuyển động lúc nhích thân thể, nếm thử chậm rãi ngồi dậy. Động tác này hơi nhỏ lập tức đánh thức Hoàng Dung. "Linh Viễn, miệng vết thương của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khép lại, chớ lộn xộn." Hoàng Dung vội vàng đứng dậy, vội vàng nói lấy, cẩn thận từng ly từng tí dịu hắn ngồi dậy, nhường hắn tựa ở trên người mình. Trong mắt nàng hiện đầy bởi vì giấc ngủ không đủ mà sinh ra tơ máu, có thể tâm tình vui sướng đã tràn đầy mà ra, vị Linh Viễn tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, lại sợ quá dùng sức làm phá miệng vết thương của hắn, có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Trần Viên Viên lúc này cũng tỉnh lại, trông thấy Linh Viễn trong nháy mắt đột nhiên ngồi dậy, vui đến phát khóc, nước nở nói: "Công tử, ngươi không có việc gì quá tốt rồi." "Như vậy tốt quá, ta nàng song tay thật chặt nắm lấy Linh Viễn, có chút khóc không thành tiếng. Linh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng, an ủi: "Ta không sao, sinh long hoạt hổ đây, ngươi đừng khóc." Lại hỏi: "Ta hôn mê bao lâu? Suốt cả đêm, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Một bên Hoàng Dung dịu dàng hỏi. Linh Viễn cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào, cửu âm chân kinh tại hắn hôn mê lúc tự động vận chuyển, giúp hắn chữa trị bị chiến mã xô ra nội tạng tương thế. "Ta đã không có cái gì đáng ngại, ngoại trừ ngoại thương, nội tạng tương thế đã cơ bản khôi phục, điều dưỡng mấy ngày là khỏe." "Đúng rồi, Thanh Thanh đâu?" Linh Viễn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình tại bờ sông bụi cỏ lau bên cạnh, cỏ lau liên thành một mảnh, liếc nhìn lại, dường như không có cuối cùng, mà nước sông quần quần từ nơi không xa lưu lững lờ trôi qua, bên cạnh nhưng không thấy Thanh Thanh bóng dáng, nàng hẳn là đi tìm kiếm thức ăn. "Nha đầu kia tối hôm qua khóc một đêm, đợi chút nữa nàng trở về nhìn thấy ngươi không có việc gì, nhất định sẽ rất vui vẻ." Trần Viên Viên lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng nước mắt, tình thâm chậm rãi ngắm nhìn Linh Viễn một hồi lâu, mới ngược lại nhìn về phía Hoàng Dung: "Phu nhân, ta đi đốt chút nước nóng đến." Thấy Hoàng Dung khẽ gật đầu, nàng mới đứng dậy đi hướng nơi xa đi nhặt củi nhánh. Linh Viễn cảm thấy kỳ quái, nàng thế nào hô phu nhân ngươi? Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tránh đi Linh Viễn ánh mắt, nói rằng: "Không có gì, nàng thích gọi thế nào đều được, có cái gì kỳ quái đâu." Linh Viễn đại sự bên trên có lẽ nhìn rõ mọi việc, tại loại này vi diệu chi tiết lại không có quá nhiều lưu ý, chỉ nói: "Dung Nhi, ta gặp ngươi mắt đầy tơ máu, chắc hẳn tối hôm qua ngủ không ngon, ngươi vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi một lát, ta đi luyện chế một chút thuốc chữa thương. Thương thế của ta đã không còn đáng ngại, ngươi không cần quá lo lắng." Hoàng Dung nhẹ nhàng lên tiếng, lại không còn nằm xuống. Linh Viễn thấy thế, biết thuyết phục không có kết quả, liền đứng dậy ở bên cạnh nhấc lên đan lô, bắt đầu luyện chế Bạch Vân Hùng Đảm Hoàn. Cái này nguyên là Hàng Sơn phái thánh dược chữa thương, mà tại Đan Thạch Tản Thiên bên trong cũng có tương quan ghi chép, hiệu quả trị liệu thậm chí so Hàng Sơn phái còn muốn càng hơn một bậc, mặc dù không có thể làm được hoạt tự nhân, mọc lại thịt từ xương như vậy thần kỳ, lại cũng không phải bình thường dược thạch chỗ có thể sánh được. Chỉ chốc lát, Trần Viên Viên ôm một đống xài mộc trở về, Hoàng Dung cũng lục tìm một chút khô héo cỏ lau, hai người cùng nhau nấu nước đi. Linh Viễn lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn xem các nàng bận rộn thân ảnh, ánh lửa tại hai nữ trên mặt nhảy vọt, chiếu rọi ra một mảnh ánh nắng chiều đỏ, thực là xinh đẹp động nhân. Hắn nghĩ thầm, vì nữ nhân của mình, chính mình tại cái này trong loạn thế, thế nào cũng phải rết ra một phiến thiên địa đến, cho các nàng một cái sống yên phận chỗ. Thanh Thanh lúc này cũng quay về rồi, nàng xa xa đã nhìn thấy Linh Viễn, trong ngực rau dại cũng không cần, ném đầy đất, chạy vội chạy tới, còn bị cỏ lau đẩy ta một chút, kém chút ngã sấp xuống. Nàng nhào vào Linh Viễn trong ngực, đâm đến vết thương của hắn một hồi đau rát. Linh Viễn liền lông mày đều không có nhíu một cái, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng, thanh âm ôn hòa nói rằng, "Thanh Thanh đừng khóc, nước mũi của ngươi đều làm bẩn y phục của ta." Thanh Thanh nguyên bản khóc bù lu bù loa, nghe nói như thế, có chút ngượng ngùng theo Linh Viễn trong ngực rời đi một chút. Thấy trên lồng ngực của hắn một mảnh vết máu khô khốc cùng nước mắt của mình, lại lấy ở đâu nước mũi. Nàng hai mắt đẫm lệ, nước nở nói, "Công tử thật đáng ghét." Lập tức lại nín khóc mỉm cười, lôi kéo Linh Viễn ống tay áo, thấp giọng nói, "Công tử, tối hôm qua Thanh Thanh cho là ngươi rốt cuộc không tỉnh lại, rốt cuộc nhìn không thấy công tử. Ta một mực tại vì ngươi cầu nguyện, cảm tạ Bồ Tát phù hộ, ngươi rốt cục bình an vô sự, Thanh Thanh tốt vui vẻ." Linh Viễn trong lòng cảm động, nhìn chăm chú vị này xinh đẹp nha hoàn, tiếp lấy cười nói, "Tạ ơn Thanh Thanh cô nương quan tâm, chờ ngươi bộ ngực nhỏ lại nảy nở chút, ta liền thu ngươi làm ta động phòng nha hoàn." Thanh Thanh trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, ư một tiếng, gắt giọng, "Công tử chẳng ghét." Sau đó mừng khấp khởi chạy ra. Chạy thật xa, nàng lại dừng lại, quay người, do dự một hồi, giòn tan hô, "Công tử, ngươi muốn ngươi nhớ kỹ lời nói, Thanh Thanh chẳng mấy chốc sẽ lớn lên." Lúc này mới thật chạy như một làn khói. Linh Viễn đưa mắt nhìn Thanh Thanh chạy đi hỗ trợ lục tìm làm cỏ lau, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà nói nên lời thư sướng, bắt đầu kiểm kê lên hôm qua thu hoạch. Hắn nhảy xuống xe ngựa sau, dùng bỡ vụn lưỡi đao đánh chết đột tiến hơn 10 con chiến mã, thừa dịp trận hình bị ngăn trở thời điểm bọt vào kỵ binh trận liệt. Tại lần đầu giao phong bên trong, hắn trong lúc hỗn loạn đại sát đặc sát, không đến một thời gian uống cạn chung trà liền chém giết mấy chục kỵ. Nhưng mà những này Mông Cổ kỵ binh không hổ là tinh nhuệ, hơn nữa hung hãn không sợ chết, tại kinh nghiệm ngắn ngủi bối rối sau, bọn hắn cưỡi chiến mã bắt đầu chia tán rời xa, đều lần nữa tổ chức thành 6 người một tổ đội hình. Đối Ninh Viễn phát động liên miên không dứt công kích. Ninh Viễn bởi vậy tại Bình Nguyên bên trên cùng mấy trăm kỵ binh triển khai một trận tàn khốc truy đuổi cùng chém giết, chiến mã cùng kỵ binh tươi máu nhuộm đỏ 4-5 dặm thổ địa. Thẳng đến đánh chết hơn 200 cưỡi, Ninh Viễn nội lực, công kích, di động cùng trốn tránh đều tăng lên hơn gấp 2, hắn càng đánh càng là hung tàn, về sau, cơ hồ biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Kỵ binh thủ lĩnh bỏ mình, bộ thủ lĩnh thay thế, bộ thủ lĩnh bỏ mình, kỵ binh đại đội trưởng nối liền, tiếp lấy lại bị chém giết, thẳng đến cuối cùng đã không có một vị dám đứng ra, còn lại mấy chục cưỡi mới bị giết bể mật, tâm sinh sợ hãi, chạy tán loạn mà đi. Trải qua trận này thảm thiết chém giết, Linh Viễn trên thân nhiều chỗ trúng đạn, còn có sâu nặng vết đao, thậm chí bị một con chiến mã chính diện va chạm, dẫn đến nội tạng cơ hồ lệch vị trí, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Hắn không chỉ có thu được đại lượng điểm kinh nghiệm cùng nội lực, lực công kích, rời động lực rõ rệt tăng trưởng, thậm chí liền thể phách cùng lực phòng ngự cũng đã nhận được tăng cường. Bởi vì hệ thống bị động hiệu quả, mỗi khi ngươi nhận địch nhân một lần tổn thương, ngươi thể phách cùng lực phòng ngự đem tăng lên 1%. Nay hiệu quả tại cùng một địch nhân đối ngươi liên tục sử dụng lúc đem dần dần yếu bớt. Thể phách tăng cường, nhiều nội lực thu được càng tốt vật chứa, Linh Viễn có lòng tin, nếu như lần nữa đối mặt kia mấy trăm kỵ binh, hắn có năng lực tại không bị thương dưới tình huống đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hoàng Dung, nét miệng lên một tia ý vị không rõ ý cười, thấp giọng nói thầm, nếu như nói trước kia ta chỉ có thể đánh ngươi 2 cái, như vậy hiện tại, ta có thể đánh ngươi 5 cái. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Trần Viên Viên cùng Thanh Thanh, miệng bên trong phát ra khinh thường hừ lạnh. Cảm tạ sơn cá chim khen thưởng chương 33, cá lọt lưới chương 33, cá lọt lưới tại luyện chế xong một lọ Bạch Vân Hùng Đảm Hoàn sau, Linh Viễn lại bắt đầu luyện chế Thiên Hương Đoạn Tục Giao. Làm Thanh Thanh đem nước nóng nấu mở, đổ vào Trần Viên Viên chuyên dụng rộng rãi thùng tắm lúc, Hoàng Dung đã vì Linh Viễn thoa tốt thuốc trị thương. Đan Thạch Tàn Thiên bên trong phối phương so Hàng Sơn phái hiệu quả càng thêm hiệu quả nhanh chóng. Cơ hồ chỉ là mới trôi qua thời gian một nén nhang, sâu đủ thấy xương ngoại thương đã bắt đầu kết vảy, tiếp lấy bắt đầu chốc ra, miệng vết thương chỉ còn lại một đạo thiện thiện dấu đỏ. Thanh Thanh ở bên lại là chờ mong lại là khẩn trương mở miệng, "Công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong, Thanh Thanh tới hầu hạ ngài tắm rửa a." "Thanh Thanh, ngươi đi lại tìm chút ủi, đốt thêm chút nước rồi, để cho ta tới tứ hậu công tử liền tốt." Trần Viên Viên đi lên trước, dịu dàng đất là Ninh Viễn bỏ đi bị máu tươi nhuộm thành màu nâu đỏ quần áo, sau đó nhẹ giọng đuổi Thanh Thanh rời đi. Thanh Thanh mắt lom lom nhìn Ninh Viễn, gặp hắn không có muốn giữ lại chính mình xuống tới ý tứ, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện rời đi, vừa đi còn một bên quay đầu nhìn quanh. Trong nội tâm nàng là ưu oán, tiểu thư hiện tại ngay cả mình nha hoàn việc đều cấp làm, về sau Thanh Thanh có thể làm thế nào mới tốt nha. Hơn nữa, nàng rất muốn phục thị công tử a. Tắm rửa hoàn tất, đổi lại quần áo sạch sẽ sau, Ninh Viễn cả người lộ ra sảng khoái tinh thần. Trên thực tế, hắn nội ngoại thương đã cơ bản khỏi hẳn. Nhưng khi Hoàng Dung hỏi thăm hắn phải chăng cảm giác tốt hơn chút nào lúc, gia hỏa này lại bày làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương tố khổ, ta ngoại thương đã tốt, nội thương cũng khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng chính là toàn thân bất lực, nhìn đến còn cần nghỉ ngơi một hồi. Hắn lập tức chuyển ra ghế nằm cùng ghế đầu, hướng trên ghế dễ chịu một nằm, đối Thanh Thanh vẫy vẫy tay, "Thanh Thanh, qua tới giúp ta lỏng lọt chân." Thanh Thanh mừng khấp khởi chạy tới, ngồi trên băng ghế nhỏ, thanh âm thanh thúy hỏi, công tử, vẫn là như lần trước như thế cường độ sao? Ân, cái kia cường độ liền tốt. Ninh Viễn lại nghiêng đầu đi đối Trần Viên Viên nói, Viên Viên, ta có chút khát nước. Trần Viên Viên thuận theo ngồi tại Ninh Viễn bên cạnh, bắt đầu vì hắn gọt vừa rồi thanh thanh mang về quả dại, sau đó đem gọt xong thịt quả tỉ mỉ chia mấy cánh, nhẹ nhàng để vào trong miệng hắn. Ninh Viễn nói, muốn miệng đối miệng y. Nhưng hắn hơi hơi cảm thấy tiếc nuối là Trần Viên Viên thế mà không để ý đến hắn cái này yêu cầu hợp lý, thị nữ này là muốn tạo phản, xoay người nông nô đem ca hát sao? Thường thụ lấy mỹ nhân ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, Ninh Viễn giờ phút này quả là nhanh vui dường như thần tiên. Hắn lại cố ý than thở nói, hôm qua giết địch vung chặt hơn phân nửa ngày, chẳng những trên thân bất lực, bả vai càng là đau nhức. Dung Nhi, ngươi có thể giúp ta xoa xoa sao? Hoàng Dung liếc hắn một cái, sớm đã nhìn ra gia hỏa này là tại giả vờ giả vịt. Bất quá, thế mà cũng không cự tuyệt, nàng tiến lên duỗi ra trắng nõn ngọc thủ, xanh thảm giống như đầu ngón tay thả trên vai của hắn bắt đầu nhẹ nhàng nào nặn. Bị ba cái này mỹ nhân như thế phục thị lấy, Ninh Viễn cảm thấy vô cùng hài lòng, quả thực là cho hắn hoàng đế đều không muốn làm. Hắn thoải mái mà kêu lên, Hoàng ban chủ, cường độ có thể lại lớn một chút. A, đau nhức. Hoàng Dung sử xuất Lan Hoa Phất Huyệt thủ chỉ pháp, hướng hắn huyệt kiên tỉnh dùng sức nhấn một cái, đau. Ninh Viễn nghe răng trợn mắt, nàng cười doanh doanh hỏi, cái này cường độ như thế nào? Điểm nhẹ, điểm nhẹ. Ngươi là muốn nhu sát thân? Đồ đệ sao? Ninh Viễn kêu đau nói. Hoàng Dung lúc này mới bắt đầu dịu dàng giúp hắn theo. Không thể không nói, Lan Hoa Phất Huyệt thủ đúng là đào hoa đạo nhất đẳng chỉ pháp, cương nhu cùng tồn tại, Phật chỉ ở giữa như xuân lan sung xê, đích xác thoải mái dễ chịu vô cùng. Càng quan trọng hơn là, Hoàng Dung ngón tay mềm mại không xương. Hoàng Dung ngón tay khoác lên Ninh Viễn trên bờ vai đè xuống, trong lòng không còn nghĩ, nếu là cha biết nàng dùng tuyệt học gia truyền cho một tên tiểu tử thúi xoa bóp, có thể hay không tức giận đến giận sôi lên. Lại muốn, nếu như hắn còn biết tên tiểu tử thúi này lại còn trộm nữ nhi của hắn, vậy liệu rằng truy giết tới. Nghĩ đi nghĩ lại, lực đạo không tự giác lại tăng lên mấy phần. Ninh Viễn lại nhịn không được kêu đau, Dung Nhi, ngài nhẹ một chút. Hoàng Dung trong lòng vừa tức vừa buồn bực, hắn không thể bóp chết cái này chỉ có thể ức hiếp chính mình tiểu tử, nhưng nhìn hắn thụ thương mới khỏi đáng thương bộ dáng, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng. Thưởng thụ xong Hoàng Dung cùng Thanh Thanh xoa bóp phục vụ, lại thưởng thức mỹ vị quả dại, Ninh Viễn lập tức cảm giác tinh thần tỏa sáng, hắn nhảy người lên, cười nói, chúng ta xuất phát. Tương Dương thành bên ngoài, một cái rách nát trong thôn trang, Nhạc Linh San đang ngậm lấy nước mắt là lệnh Hồ Sung băng bó vết thương, nàng lo âu hỏi, Lục sư ca, Tiểu Lâm tử, đại sư huynh tương thế thật nặng, làm sao chúng ta xử lý a? Lâm Bình Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhạc Linh San bả vai, an ủi, sư tỷ, đại sư huynh chắc chắn không có chuyện gì. Tương Dương đã rất gần, chúng ta chỉ cần có thể lại đột phá một hai đạo mông quân phong tỏa, liền có thể đến Tương Dương. Đến lúc đó, sư minh liền được cứu rồi. Lục Đại Hưu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy vị này quần áo màu sắc rực rỡ tiểu sư đệ, trong lòng rất vì đại sư minh cảm thấy không đáng. Minh đại sư minh cùng tiểu sư muội Thanh Mai trúc mã, lại bởi vì tại tư quá nhai bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, liền bị tiểu tử này thừa cơ mà vào. Nhất làm cho người tức giận là, sư phụ vậy mà đem tiểu sư muội gả cho Lâm Bình Chi. Cái này khiến tất cả sư minh đệ đều rất là không hiểu, dù là tiểu tử này cùng sư muội tình đầu ý hợp, quyết định như vậy cũng lộ ra quá gấp gáp. Có thể sư phụ quyết định không người có thể sửa đổi. Hắn cũng chỉ có thể tại Nhạc Linh San ngày đại hôn, bồi tiếp lệnh Hồ Sung uống rượu giải sầu, thẳng đến đối phương say mềm. Lục Đại Hữu lại liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh đại sư minh, trên mặt sầu lo càng thêm sâu nặng. Thở dài, hắn thầm nghĩ, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhi nữ tình trường, tại như thế trong loạn thế, cuối cùng bất quá là không có ý nghĩa tô điểm mà thôi, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước nghĩ biện pháp vượt qua trước mắt nan quan. A, mấy người kia chính là Hoa Sơn phái đến đây trợ giúp Tương Dương đệ tử. Tại Quách Tính Võ Lâm hiệu triệu hạng, đông đảo môn phái cùng giang hồ nghĩa sĩ nhao nhao hưởng ứng, chúng phó Tương Dương, cộng đồng chống cự ngoại địch. Nhưng mà, muốn đột phá quân địch phong tỏa nói nghe thì dễ. Lệnh Hồ Sung mang theo ba người ngàn dặm xa xôi chạy đến trợ giúp, nương tựa theo không tệ khinh công, bọn hắn miễn cưỡng tránh đi mấy chỗ chiến hào cùng thác canh. Mà ở tiếp cận Tương Dương lúc, vẫn là tao ngộ quân địch chạm canh gác kỵ binh. Tại bên cạnh giết bên cạnh trốn bên trong, Lệnh Hồ Sung bản thân bị trọng thương, hai người khác cũng chịu tổn thương không nhẹ, bốn người ra sức chém giết, rốt cục đánh chết 7-8 tên kỵ binh, đoạt được bốn con ngựa, trốn vào một cái bước bỏ thôn trang. Đúng lúc này, Lục Đại Hưu đông nhiên vẻ mặt đại biến, thấp giọng kinh hô, không tốt. Mặt đất có chấn động âm thanh, những cái kia thát tử đổi tới. Sư muội, sư đệ, mau tới ngựa. Hắn cấp tốc làm ra phản ứng, một thanh ôm lấy Lệnh Hồ Sung, xông ra thôn trang, đem hắn an trí tại trên lưng ngựa, chính mình cũng trở mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo. Ba người vừa rời đi thôn trang không xa, đằng sau liền truyền đến đủ tiếng vó ngựa. Nhạc Linh San quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 cưỡi trạm canh gác kỵ binh đang theo đuổi không bỏ. Nàng ung lên roi ngựa trong tay, dùng sức đánh lấy chiến mã, hướng phía Tương Dương phương hướng phi nước đại. Nhưng mà, Lục Đại Hưu trong ngực còn ôm một người, ngựa chạy tốc độ liền chậm lại. Hơn nữa ba người mặc dù sẽ cưỡi ngựa, nhưng kỹ thuật lại sao hơn được cả đời đều tại trên lưng ngựa vượt qua mông cổ kỵ binh. Lục Đại Hưu hô lớn, sư muội, ta cùng sư đệ lưu lại ngăn cản một hồi, ngươi chạy mau. Nhạc Linh San cắn thật chặt môi, cố gắng không để cho mình khóc lên. Nàng lại có thể nào bỏ qua làm bạn chính mình lớn lên đại sư minh một mình chạy trốn, lại có thể nào bỏ xuống âu yếm mình để một mình cầu sinh. Truy binh tiếng chân đã ở hơn 10 trượng bên ngoài rõ ràng có thể nghe, nàng một tay nắm chặt dây cương, một tay cầm chặt chuôi kiếm, hô, không, Lục Hầu Nhi, muốn chết chúng ta liền chết cùng một chỗ, ta không chạy. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, Lục Đại Hưu cất tiếng cười to, tốt, sư muội, chúng ta cùng những này thát tử liều mạng, liều một cái đủ bốn, liều hai cái liền kiếm. Liên tại bọn hắn chuẩn bị quyết nhất tử chiến lúc, phía trước xuất hiện bốn người. Một người đàn ông, một tử sam nữ tử cùng áo vàng nữ tử nhàn nhã đi tới, đằng sau đi theo một cái nha hoàn ăn mặc tiểu tiểu thiếu nữ. Thiếu nữ nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, trong ngực còn ôm một thanh kiếm. Nàng thanh thúy nói, công tử, đằng sau có người bị Mông Cổ kỵ binh truy sát, chúng ta muốn đừng xuất thủ cứu giúp. Ba người cùng nhau quay người, sau đó Nhạc Linh San đã nhìn thấy hai vị tuyệt thế giai nhân, còn có cái kia về sau nhường nàng yêu chết đi sống lại người xấu. Nhạc Linh San hình tượng đồ chương 34, ngươi lại muốn đánh Ninh Trung Tắc chủ ý. Chương 34, ngươi lại muốn đánh Ninh Trung Tắc chủ ý. Bốn người ba ngựa phi nhanh qua Ninh Viễn, tại hơn 10 mét bên ngoài gấp điểm chặn ngựa cương dừng lại. Nhạc Linh San mấy người chú ý tới, như vậy dung mạo diễm lệ hai vị nữ tử, nơi này khác xuất hiện tại khu phong tỏa bên trong, thực sự không tầm thường. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng, chính là thẳng đến Tương Dương thành mà đi, chẳng lẽ cũng là theo nơi khác mà đến trợ giúp Tương Dương võ lâm nhân sĩ. Có thể Nhạc Linh San thế nào đều nghĩ không ra, trong giang hồ còn có nào nổi tiếng mỹ nhân, là thành song thành đôi. Hai người này không phải là Di Hoa cung yêu nguyệt cùng liên tình. Thật là, hai vị kia cao ngạo cung chủ như thế nào lại tùy tiện rời đi Di Hoa cung đi vào Tương Dương. Không cho Nhạc Linh San suy nghĩ nhiều, phía sau hơn 10 kỵ binh giống như mưa rông gió bao của tới, gót sắt âm thanh vang động trời, khoảng cách cấp tốc rút ngắn, 40m, 30m, 20m. Nhạc Linh San nghe thấy nam nhân kia từ tốn nói, "Thanh Thanh, cầm kiếm tới." Nha hoàn ứng tiếng là, công tử lập tức đem trong ngực trường kiếm đưa tới. Nam tử bên cạnh thân hai vị mỹ nhân vẫn như cũ đứng yên bất động, tựa hồ đối với những cái kia vội sông mà đến kỵ binh thở ở tiếp lấy Nhạc Linh San ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, nàng nhìn thấy nam tử kia tại trong nháy mắt vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, một trường đập nện tại công kích mà đến chiến mã trước ngực thiết giáp bên trên. Một sát na kia, to lớn va chạm chi lực phát ra ầm ầm nổ vang, chiến mã tại thê lương tê minh thanh bên trong, ngực thiết giáp lõm, bị mãnh liệt lực lượng mang theo bay rất ra ngoài 4-5 mét, hung hăng đụng ở phía sau một cái khác thiết kỵ bên trên. Tại Nhạc Linh San trong tầm mắt, kia va chạm một nháy mắt chấn động không gì sánh nổi. Nam nhân dưới chân lõm bùn đất, vẩy ra bắn ra bốn phía thiết giáp mảnh vỡ, bay ngược chiến mã, ném đi trên không trung kỵ sĩ, tạo thành một bức vô cùng tàn khốc lại tràn đầy lực lượng mỹ hình tượng. Nàng trông thấy nam nhân thân hình đột tiến địch trong trận, trường kiếm vạch phá không khí, mang theo kiếm khí bén nhọn đem vẫn ở giữa không trung kỵ binh liền người mang thương chém thành hai đoạn. Trông thấy hắn trong nháy mắt đột đến kỵ binh phía sau trước mặt, một tay nắm lấy đâm tới trường thương, nghiêng người tránh thoát đối diện chiến mã, đem kỵ sĩ trên ngựa quăng bay ra đi. Mà kia trường thương trong tay phát ra thê lương tiếng xé gió, còn như tử thần lưỡi lao, đem một cái khác tất thiết giáp chiến mã xuyên thủng, thân thương xuyên thấu chiến mã cái cổ, đâm vào lập tức kỵ binh đầu lâu, đem hắn cao cao bốc lên, máu tươi như vẩy mực, vẩy xuống trời cao. Thân hình của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, như một đạo gió táp tại hơn 10 cưỡi chiến mã ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần kiếm quang hiện lên, đùi ngựa ứng thanh đứt gãy. Mất đi cân bằng chiến mã nghiêng nghiêng xông ra đội ngũ, té ngã tại con đường bên cạnh. Kỵ sĩ trên ngựa mặc dù người mặc chiến giáp, lại bảo hộ không được diện mạo, huyết quang tại mi tâm của bọn họ cùng nơi cổ họng chợt hiện. Tại ngắn ngủi mấy chục lần hô hấp ở giữa, phía trước cảnh tượng đã kinh biến đến mức như là tu la chàng đồng dạng thảm thiết, hơn 10 cái hoạt bát Mông Cổ kỵ binh giờ phút này đã là từng cỗ thi thể. Chiến mã hoặc phơi thây con đường, hoặc chân gãy tê mình, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, tạo thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Lục Đại Hưu cùng Lâm Bình Chi giống nhau khiếp sợ nhìn xem cái này tàn khốc giết chóc, thẳng đến Linh Viễn quay người đi đến trước mặt bọn hắn, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lục Đại Hưu nhảy xuống ngựa, trong ngực ôm chặt lệnh Hồ Sùng, kích động nói: "Nhiều tạ đại hiệp cứu rút. Chúng ta là Hoa Sơn phái đệ tử, còn chưa thỉnh giáo đại hiệp tôn tính đại danh." Linh Viễn liếc qua bên cạnh vẻ mặt hốt hoảng ngọt mị thiếu nữ, mỉm cười nói: "Ngươi là Hoa Sơn phái tiểu sư muội à?" "A." Nhạc Linh San cái này mới hồi phục tinh thần lại, hơi có vẻ bối rối trả lời: "Là, ta là Nhạc Linh San." "Làm sao ngươi biết?" Lại ngượng ngùng nhìn Lâm Bình Chi một cái, bổ sung một câu: "Ta có sư đệ." Linh Viễn nghĩ thầm, Hoa Sơn phái dáng dấp đẹp mắt liền hai cái, không phải Nhạc Linh San chính là Ninh Trung Tắc, cái này có cái gì khó đoán. Về phần Ninh Trung Tắc, khục, tính toán, ta không nhớ thương nàng. Hắn ngữ khí lạnh nhạt nói, nghe nói Nhạc Bất Quẩn có một nữ nhi, nghĩ đến chính là ngươi. Nhạc Linh San nghe vậy nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ nói, ngươi biết cha ta? Linh Viễn nói, không biết, ta chỉ nhận biết mẫu thân ngươi. Nhạc Linh San nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Linh Viễn không tiếp tục để ý nàng, ngược lại hỏi thăm bên cạnh Lục Đại Hữu, các ngươi Hoa Sơn phái đệ tử như thế nào xuất hiện ở đây? Chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái nghe hỏi Tương Dương báo nguy, sư phụ cùng Minh chủ Tạ Lãnh Thiện, cùng Hành Sơn, Hàng Sơn phái trưởng môn cộng đồng thương nghị, quyết định điều động đệ tử từng nhóm đến đây trợ giúp. Lục Đại Hữu thật lòng bẩm báo, lại đem đại sư Minh như thế nào dẫn theo ba người bọn hắn xuyên qua khu phong tỏa, cùng như thế nào tao ngộ du kỵ binh sự tình giản yếu tự thuật một lần. Linh Viễn khẽ gật đầu, nói, cho nên các ngươi sư nương lần này không có tới đúng không? Không có, sư nương còn lưu tại Hoa Sơn. Lục Đại Hữu trả lời, Linh nữ hiệp không đến a? Linh Viễn có chút thất vọng. Hoàng Dung ở một bên liếc xéo lấy hắn, trong lòng phỏng đoán, gia hỏa này sẽ không nhớ thương Hoa Sơn phái Ninh Trung Tắc đi. Nàng càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn, nhìn Linh Viễn ánh mắt cũng càng phát ra bất thiện. Nghĩ thầm, người này có thể nào ác liệt như vậy? Linh Viễn bỗng nhiên phát giác được phía sau đánh tới một cỗ không hiểu sát ý, trong lòng run lên, cũng không dám lại suy nghĩ Ninh Trung Tắc. Hắn nghiêm sắc mặt, bắt đầu tự giới thiệu, ta gọi Linh Viễn, không phải cái gì đại hiệp, các ngươi trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự liền tốt. Lại nói tiếp, vị này là cái bang bang chủ Hoàng Dung, một vị khác là thị nữ của ta, Trần Viên Viên. Trần Viên Viên hướng ba người dịu dàng cười một tiếng, nụ cười kia huyền như đầu mùa xuân nắng ấm. Lục Đại Hưu chỉ cảm thấy nụ cười kia như gió xuân ấm áp, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần, trong tay lệnh Hồ Sung vô ý trượt xuống, vành một tiếng rơi xuống đất. Lục sư ca. Nhạc Linh San bất mãn hô một tiếng, đối với hắn trợn mắt nhìn. Lục Đại Hữu lập tức mặt đỏ lên, cuống quýt đem trên mặt đất lệnh Hồ Sung một lần nữa ôm lấy, không còn dám đi xem Trần Viên Viên. Hoàng Dung đi lên phía trước, mỉm cười nói, các vị không xa ngàn dặm đến đây trợ giúp Từng Dương, ta đại biểu Quách Tĩnh cảm tạ các vị nghĩa cử. Lục Đại Hữu vội vàng nói, Hoàng Bang chủ quá khen. Sư phụ ta từng nói, quốc chi đem nghiêng, nho nhỏ Hoa Sơn phái lại làm sao có sống yên phận chỗ. Chống lại ngoại địch, là mỗi người đều ứng tận trách nhiệm. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, khen, nghe nói nhạc trưởng môn là người khiêm tốn, trong chốn võ lâm mẫu mực, như thế lòng dạ kiến thức, quả thật khiến cho người ta bội phục. Linh Trung Tắc cũng là nữ trung hào kiệt, đáng tiếc duyên khan một mặt. Nghe được Nhạc Bất Quần danh tự, một bên Lâm Bình Chi trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, nhưng rất nhanh liền cúi đầu che giấu đi qua. Hoàng Dung chú ý tới Lục Đại Hữu trong ngực lệnh Hồ Sung, thấy trên người hắn nhiều chỗ thụ thương, dùng bao vải ghim, vừa rồi Lục Đại Hữu lại đem hắn ném xuống đất, vết thương đã chảy ra máu tươi. Nàng ngược lại đối Linh Viễn nói, Linh Viễn, vị này Hoa Sơn phái đại sư minh nhìn thương thế rất nặng, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp cứu chữa hắn? Linh Viễn mỉm cười nói, không có vấn đề, liền giao cho ta. Mấy người tìm cái địa phương, Linh Viễn là lệnh Hồ Sung ăn vào Bạch Vân Hùng đàng hoàn, lại cho hắn đắp lên thiên hương đoạn tục dao, Nhạc Linh San ánh mắt sáng rỡ một mực đi theo hắn. Vị này vừa gả cho Lâm Bình Chi thiếu phụ từ trước đến nay sùng bái võ nghệ cao tuyệt hiệp sĩ. Vừa rồi, Linh Viễn giết địch một màn kia cho nàng mang đến rung động thật lớn. Những cái kia du kỵ binh cường đại cỡ nào nàng sớm đã từng gặp qua, khi bọn hắn khởi xướng công kích lúc, loại kia chiến mã công kích mang theo lớn đại xung kích lực tuyệt không phải bình thường người có khả năng địch nổi. Lúc trước trốn giết bên trong, nếu như không phải đại sư Minh liều chết bảo vệ, nàng chỉ sợ sớm đã tại một hiệp bên trong liền bỏ mạng. Thật là, bốn người bọn họ đem hết toàn lực, bỏ ra hai người thụ thương, đại sư Minh sắp chết một cái giá lớn, mới miễn cưỡng giết chết kỵ binh, chỉ là trong chốc lát liền bị nam nhân này tàn sát không còn. Khi hắn tật tiến lên, một trường nặng nề mà đánh vào chiến mã giáp ngực bên trên lúc, kia mênh mông lực lượng trực kích Nhạc Linh San tâm linh, rung động nàng cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Kia là như thế nào một loại chớ có thể ngang hàng lực lượng, như thế nào cao tuyệt võ nghệ. Cho dù là cha của mình cha, đều không thể nào làm được, không, nàng thậm chí hoài nghi, đương kim trong chốn võ lâm, cũng không có người nào có thể trực diện thành kiến chế chiến mã xung kích mà lông tóc không tổn hao gì. Có lẽ có, cũng đã vượt ra khỏi Nhạc Linh San nhận biết. Mà bây giờ, dạng này một vị cao thủ vậy mà liền đứng ở trước mặt của nàng. Hơn nữa, thị nữ của hắn thật xinh đẹp, Nhạc Linh San chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, liền phảng phất giữa thiên địa tất cả mỹ hảo đều ngưng tụ nàng một thân, mỹ kinh tâm động phách, mỹ nhường Lục Hầu Nhi đem hắn tôn kính đại sư minh ném trên mặt đất mà không biết tự. Nhạc Linh San không khỏi bị vị này thần bí nam nhân thật sâu hấp dẫn, ánh mắt của nàng chăm chú đi theo Linh Viễn, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, khát vọng hiểu rõ càng nhiều. Lâm Bình Chi giống nhau vụng trộm quan sát đến nam nhân này, là một theo tiểu y ăn không lo phú gia công tử, tại hắn Phúc Châu kia một mẫu ba phần đất bên trong hoành hành đã quen, hắn vẫn cho là chính mình cha cái nào sợ không phải thiên hạ đệ nhất, cũng là không nhiều cao thủ. Có thể thanh thành phái dư Thương Hải nhường hắn trong vòng một đêm cửa nát nhà tan, nhường hắn tại mất đi song thân đồng thời biết, thế giới chi lớn, so cha võ công cao cường rất nhiều người rất nhiều, có thể giết chết dư Thương Hải cũng rất nhiều, tỉ như Nhạc Bất Quần. Thật là, hắn nguyên bản đặt vào hy vọng sư phụ, lại là trăm phương ngàn kế lừa gạt nhà mình Tịch Tà Kiếm Phổ Ngụy Quân Tử. Thậm chí vì Tịch Tà Kiếm Phổ còn muốn ra hại hắn, càng lại an bài Nhạc Linh San đến giám thị chính mình. Hắn lại trộm nhìn lén mắt sư tỷ, vị này chính mình đã từng yêu nữ nhân nhường hắn cảm thấy mâu thuẫn. Nếu như nàng không phải Nhạc Bất Quần kia Ngụy Quân Tử nữ nhi tốt biết bao nhiêu, không sai mà không có thật là. Tình yêu đối với hắn mà nói đã là đi qua, hắn hiện tại chỉ muốn báo thù. Giết chết dư Thương Hải, giết chết một cao phong, giết chết Nhạc Bất Quần. Hắn chú ý tới Nhạc Linh San ánh mắt một mực đi theo Ninh Viễn, trong lòng cười lạnh, sư tỷ à, ngươi đã yêu đại sư mình, vì cái gì lại muốn di tình biệt luyến đến yêu chính mình? Ngươi đã nói yêu chính mình, lại vì sao dùng như thế ánh mắt đi xem một cái vừa mới người quen biết? Đã ngươi muốn, ta thành toàn ngươi chính là. Khoe miệng của hắn lại câu lên một vệt ý cười, vậy mà có vẻ hơi vũ mị. Chương 35, Lâm Bình Chi mong muốn đưa sư tỷ. Chương 35, Lâm Bình Chi mong muốn đưa sư tỷ. Làm Linh Viễn không sai biệt lắm thoa xong thuốc trị thương lúc, Nhạc Linh San đi lên phía trước, nhìn xem mặc dù vẫn ở vào trong hôn mê, nhưng sắc mặt đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp đại sư minh, vẻ mặt cảm kích, tạ ơn Linh đại ca cứu tế cho viện thủ, ta sư minh hắn hiện tại hẳn là không có gì đáng ngại đi. Linh Viễn mỉm cười nói, cơ bản gọi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Nói như vậy lấy, Linh Viễn nhưng trong lòng dâng lên một cỗ trò đùa quái đản giống như đắc ý, nghe nói lệnh Hồ Sung thích rượu như mạng, trời sinh tính phóng đãng, còn ưa thích khắp nơi sóng, bây giờ tiểu sư muội bị Lâm Bình Chi ngâm, chỉ có thể nói là đáng đời. Nếu là đổi lại chính mình, ban đầu ở Tư Quá Nhai bên trên, cùng Nhạc Linh San chung sống một cái hang đá qua đêm lúc, đã sớm đem nắm cơ hội đem nàng làm, đâu còn có hôm nay chuyện như vậy. Cải trắng tốt nhường heo ủi, lại có thể trách được ai? Cho nên đang vì lệnh Hồ Sung trị liệu đồng thời, hắn thừa cơ cho đối phương hạ một tể kỳ giả tán. Cái này cũng không tính là gì chí mạng độc dược, chính là sẽ cho người vừa uống rượu trên thân liền sẽ ngứa, uống đến càng nhiều càng là ngứa lạ khó nhịn. Linh Viễn trong đầu hiện ra lệnh Hồ Sung một bên nhịn không được muốn uống rượu, một bên ngứa đến giơ chân cảnh tượng, khóe miệng không khỏi dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý, đúng rồi, không biết bây giờ Nhậm Doanh Doanh ở nơi nào. Phải tìm cơ hội đem lệnh Hồ Sung tương lai lão bà cũng đoạt tới, kia mới gọi vừa lòng đẹp ý Nhậm Doanh Doanh cô nàng kia, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, nên độc ác lúc quả quyết tàn nhẫn, nên dịu dàng lúc lại doanh doanh như nước, đã yêu lại lệ. Hay hơn chính là, nàng am hiểu sâu âm luật chi đạo, nhường nàng cùng Trần Viên Viên hợp tấu một bài tiếu ngạo giang hồ khúc cho mình nghe, đàn tiêu tương hòa, đây chẳng phải là một chuyện vui lớn. Linh Viễn lại nghĩ tới, giống như Hoàng Dung tinh thông Ngọc Tiêu kiếm pháp. Ân, ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, khóe miệng của hắn ý cười liền càng thêm dày đặc. Đúng lúc này, Lệnh Hồ Sung dường như bị ác mộng bừng tỉnh, hắn đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, trong miệng kêu gọi, "Tiểu sư muội, tiểu sư muội." "Đại sư huynh, ngươi đã tỉnh." Nhạc Linh San gặp hắn tỉnh lại, ngạc nhiên nhỏ chạy tới. "Sư muội, chúng ta bây giờ ở nơi nào?" Lệnh Hồ Sung chậm rãi từ ngây ngô bên trong tỉnh táo lại, hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện trong phòng nhiều mấy cái người xa lạ, mở miệng hỏi. Nhạc Linh San ngắn gọn đem bọn hắn thoát đi hiểm cảnh sau như thế nào gặp lại truy binh, cùng Ninh Viễn như thế nào cứu trải qua tự thuật một lần. Lệnh Hồ Sung nghe xong, vội vàng đứng dậy, trịnh trọng hướng Thà Ôn quyền thi lễ, đa tạ Ninh thiếu hiệp trưởng nghĩa cứu rút, khiến sư huynh đệ chúng ta có thể chạy trốn, này ân này đức, Lệnh Hồ Sung vĩnh sinh không quên. Ninh Viễn nhàn nhạt gật gật đầu, nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Sát trời không còn sớm, chúng ta còn tiếp tục đi đường a. Bởi vì Ninh Viễn bốn người không có toa kỵ, Lệnh Hồ Sung bọn hắn cũng dứt khoát dắt ngựa thất đi bộ. Đám người tiếp tục hướng phía trước đi vài dặm, đột nhiên mặt đất mơ hồ chuyển đến tiếng vó ngựa. Thanh âm gấp rút mà gấp gáp, Lục Đại Hưu lắng nghe một lát sau, sắc mặt kỳ biến, run giọng nói, "Lại sư huynh, nghe tụi hồ là 7-80 kỵ binh đang áp sát, chúng ta lần này chỉ sợ sắp xong rồi." Linh Viễn quay người nhìn lại, cuối con đường dần dần hiện ra kỵ binh thân ảnh, rất nhanh tiếng chân như tiếng sấm, ù ù thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng tại bọn hắn hơn 20m bên ngoài ngừng lại, bầu không khí biến tốc sát mà kiềm chế. Nhạc Linh San trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng, tay cầm thật chặt chuôi kiếm, thân thể lại không tự chủ được có chút hơi run. Đối mặt như thế đông đảo kỵ binh, một khi bọn hắn khởi xướng công kích, đừng nói là bọn hắn chỉ có 8 người, liền xem như 80 người cũng biết bị tùy tiện tách ra, tiếp theo bị vô tình đổ sát. Làm kỵ binh quy mô trên trăm lúc, uy thế cùng 12 cưới trận thế đã không tại trên một phương diện. Nếu như nói trước đó chỉ có hơn 10 kỵ lúc, 4 người bọn họ còn có thể miễn cưỡng ứng đối giết địch, như vậy hiện tại đem không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Lệnh Hồ Sung cười khổ một tiếng, đưa tay muốn đi sở bên hông hồ lô rượu, lại phát hiện trước đó tại chạy trốn bên trong làm mất rồi. Hắn bụng trộm nhìn thoáng qua Nhạc Linh San, trong lòng ảm đạm nghĩ đến, hôm nay sợ là cũng không còn cách nào bảo hộ tiểu sư muội, nhưng mà hắn lại muốn có thể cùng tiểu sư muội chết cùng một chỗ, cũng là rất tốt. Làm ý nghĩ như vậy trong đầu hiện lúc, hắn ngược lại không khẩn trương. Nhưng mà, nhường Lệnh Hồ Sung kinh ngạc chính là, những kỵ binh kia lại chậm chạp không dám lên trước. Bọn hắn trong đó mấy chục kỵ chính là bị Ninh Viễn giết bể mật tàn binh, một lần nữa thu dọn sau nhận được 4 người xuyên việt khu phong tỏa tin tức. Những kỵ binh này vừa chạy thoát đang âm thầm may mắn, nghe xong là 4 người, kém chút dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tiếp tục truy kích. Sau lại nghe miêu tả, biết được là 3 nam 1 nữ, mà không phải 3 nữ 1 nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là phần phật đuổi theo, nhưng không nghĩ, cuối cùng vẫn gặp được cái kia làm bọn hắn sợ hãi ác ma. Còn lại kỵ binh lộ ra nhưng đã thông qua những cái kia tàn binh khoa trương miêu tả biết được Ninh Viễn tồn tại. Nếu như nói trước đó Ninh Viễn trong mắt bọn hắn chỉ là ác ma lời nói, như vậy trải qua những người kia nghe nhầm đồn bậy, hiện tại Ninh Viễn đã thăng cấp làm một cái hung diễm ngập trời, cái thế vô song đại ma vương. Mông cổ nhân tính tình hung ác hiếu chiến, nhưng bọn hắn cũng tôn trọng anh hùng. Dạng này một vị cường giả tuyệt thế để bọn hắn cảm thấy sợ hãi đồng thời, cũng để bọn hắn sinh lòng sùng bái. Lúc này, một vị tiểu đội trưởng lấy dũng khí dục ngựa xuất trận, hắn nhìn chằm chằm Ninh Viễn, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Xin hỏi các hạ là người nào? Thế nào, các ngươi còn muốn bên trên đi tìm cái chết?" Ninh Viễn lạnh hừ một tiếng, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Hắn xác thực có năng lực đem cái này khoảng 100 người toàn bộ tiêu diệt, nhưng dưới tình huống như vậy, nếu như những kỵ binh này phân ra một bộ phận người đối với hắn tiến hành liều lĩnh công kích, đồng thời một bộ phận khác kỵ binh phóng tới Hoàng Dung, Trần Viên Viên bọn người, hắn chỉ sợ cũng hộ chi không kịp. Vị kia đội trưởng kỵ binh cung kính nói rằng, "Chúng ta không dám mạo hiểm phạm, còn mời các hạ cáo chi tính danh, để chúng ta trở về hướng chủ soái bẩm báo lúc, nhường hắn biết được là vị nào đại anh hùng như thế cao minh, đánh bại chúng ta Thảo Nguyên kỵ binh. Ta gọi Linh Viễn, thà chết chứ không chịu khuất phục thả, kẻ phạm ta, xa đâu cũng giết xa." Linh Viễn nhàn nhạt đáp. Nói xong, hắn quay người rời đi, không quay đầu lại nhìn một chút. Hoàng Dung một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Linh Viễn, trong mắt lóe không hiểu quang. Tiếp lấy, nàng cũng không tiếp tục để ý kia gần 100 kỵ binh, mấy bước tiến lên, không để ý người bên ngoài ánh mắt, dắt Linh Viễn tay, nở nụ cười xinh đẹp, "Ta đại anh hùng, thật sự là thật là uy phong." Những này vây khốn tương dương, để bọn hắn lâm vào khổ chiến thắt tử, bây giờ tại Ninh Viễn trước mặt nơm nớp lo sợ bộ dáng, nhường kiềm chế đã lâu Hoàng Dung tâm tình vô cùng thoải mái. Lúc này nếu như Ninh Viễn dám nhắc tới ra cùng với nàng giã chiến một trận yêu cầu, nàng đều dám không để ý mọi người tại trận, kéo hắn đi rừng cây nhỏ hài lòng hắn cái này vô lý lại lớn mật yêu cầu. Thậm chí là, yêu cầu nàng cùng Trần Biên Biên cùng một chỗ, nàng một cái xúc động phía dưới cũng không phải là không có bằng lòng khả năng. Ninh Viễn nắm chặt Hoàng Dung tay, mỉm cười nói, "Đây đều là ngươi giáo thật tốt." Trần Biên Biên giống nhau mấy bước tiến lên, khoác lên Ninh Viễn một cái khác cái cánh tay, trong lòng tràn đầy vô cùng kiêu ngạo, đây chính là nàng công tử, nàng đại anh hùng. Thanh Thanh cũng muốn treo ở công tử trên thân tới, thật là trái xem phải xem, một bên là tiểu thư nhà mình, một bên là cái bang ban chủ, nàng thật sự là đoạt không qua nha. Thế là, cái này đáng thương nha hoàn đành phải ôm thật chặt trong ngực trường kiếm, ủy khuất ba ba theo sau lưng. Nhạc Linh San mắt nhìn kia một mảnh đen kịt, lại trầm mặc hướng bọn hắn đi nhìn chăm chú Lệ Mông cổ thiết kỵ, lại nhìn một chút đã đi ra chừng 20 thước Ninh Viễn, vội vàng đi theo. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, Nhạc Linh San nhịn không được không ngừng quay đầu nhìn lại. Nàng trông thấy những kỵ binh kia vẫn đứng lặng nguyên địa, thân ảnh trong tầm mắt từ từ nhỏ dần, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nàng gấp treo tâm mới rốt cục trầm tĩnh lại, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Nàng yên lặng đi tới, kinh ngạc nhìn xem Linh Viễn bóng lưng, cùng kia một trái một phải sát bên hắn hai vị mỹ nhân, ánh mắt dần dần sáng tỏ, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục Đại Hữu rắc ngựa tớt, xa xa đi theo phía sau bọn họ, trên mặt tràn đầy kích động, "Đại sư Minh, ngươi nói ta nếu có thể có Linh thiếu hiệp võ công như vậy tốt biết bao nhiêu? Ta liền có thể ở đằng kia chút thát tử trước mặt giễu võ dương oai, làm cho đối phương cái dám cũng không dám thả một cái." Lệnh Hồ Sung cười mắng, "Chỉ bằng ngươi điểm này công phu nhỏ quảo, sợ là kiếp sau đều không đủ." Hắn trong lòng cũng là bội phục gấp, nghĩ thầm, nếu như mình cũng có thể ủng có như thế cái thế võ công, có thể bảo hộ tiểu sư muội khỏi bị bất cứ thương tổn gì, mà không phải tại tầm 10 cưới kỵ binh trước mặt liền chạy chối chết, nhỏ như vậy sư muội sẽ hay không hồi tâm chuyển ý đâu. Nhưng mà, làm hắn nghĩ tới tiểu sư muội đã gả làm vợ người khác lúc, nội tâm lại không khỏi cảm thấy một hồi thê lương. Lệnh Hồ Sung nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, hồng hạnh cũng là có thể ra tưởng. Lâm Bình Chi giống nhau trong mắt lóe ánh sáng nóng bỏng, đây chính là hắn trong suy nghĩ đại cao thủ, nếu như mình có thể bái Linh Viễn vi sư, liền rốt cuộc không sợ nhạc bất quân hãm hại, chính mình đại thủ cũng cuối cùng rồi sẽ đến báo. Thật là, như thế nào mới có thể nhường vị này tuyệt đỉnh cao thủ thu chính mình làm đồ đệ đâu? Lâm Bình Chi rơi vào trầm tư. Ánh mắt của hắn không tự giác chuyển hướng sư thị, phát hiện con mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Linh Viễn, ánh mắt kia dường như ẩn chứa một loại nào đó đặc biệt tình cảm. Dạng này đại anh hùng, lại có nữ nhân nào có thể kháng cự? Lâm Bình Chi trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như dâng lên tiểu sư muội xem như bái sư chi lễ, không biết có được hay không. Ý nghĩ này một khi toát ra, liền tại trong đầu hắn vung đi không được, hắn bắt đầu âm thầm tính toán, làm sao có thể xảo diệu tác hợp bọn hắn. Chương 36, Tương Dương Thành, Cận Hương Tình Khiếp. Chương 36, Tương Dương Thành, Cận Hương Tình Khiếp. Lúc trước kia xong kỵ binh về sau, một đoàn người không còn có tao ngộ truy binh, tới lúc xế chiều, phía trước có thể thấy được nguy nga núi xa, núi bay quanh quấn nước chỗ Tương Dương Thành tường thành đã có thể thấy rõ ràng. Chúng ta tới. Đó chính là Tương Dương Thành. Hoàng Dung mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng phương xa thành quách, thanh âm bên trong lộ ra nhàn nhạt kích động cùng thích thú. Tự nàng rời đi Tương Dương đi Dĩnh Châu tìm kiếm lương thảo trợ giúp phương án giải quyết, đã hơn một tháng, trong lúc đó theo Hán thủy mà xuống, trải qua vô số gian nan hiểm trở, bây giờ lần nữa nhìn ra xa tới cái này quen thuộc vây thành, trong nội tâm nàng xông lên một cỗ nhàn nhạt trở lại quê hương chi tình. Đây không phải cố hương, lại hơn hẳn cố hương, bởi vì nơi đó có nhà của nàng. Nhưng mà, theo càng đi càng gần, Hoàng Dung vui sướng trong lòng dần dần bị một loại không hiểu khiếp đảm thay thế. Nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình có chút sợ hãi đối mặt. Mang loại này phức tạp mà xoắn xuýt tâm tình, Tương Dương Thành hình dáng tại Hoàng Dung trong tầm mắt càng thêm rõ ràng. Không bao lâu, bọn hắn đã đi tới cửa thành phụ cận. Linh Viễn nhìn qua phía trước kiên cố thành trì, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm khái. Đây chính là Tương Dương, Dung Nhi, nhà của ngươi tới. Ân. Hoàng Dung lên tiếng. Linh Viễn nắm chặt tay của nàng, nói, về sau đây cũng là nhà của ta, sau này bất luận như thế nào mưa gió, ta sẽ cùng ngươi đi đến sau cùng. Nhìn qua Linh Viễn vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Dung nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ, tốt. Nói đem đầu dựa vào trên bả vai hắn. Nhạc Linh San nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Bình Chi, lại nhìn xem Linh Viễn cùng Hoàng Dung, như có điều suy nghĩ. Bọn hắn đi vào tường thành cách đó không xa, chỉ thấy ngoài thành còn cuốn một đạo rộng chừng hơn 180m sông hộ thành. Trong sông sóng nước liễm diễm, không biết thật sâu, tạo thành Tương Dương Thành đạo thứ nhất tấm chắn thiên nhiên. Hoàng bang chủ, đây chính là Tương Dương Thành a, thật là bao la. Chỉ là, làm sao chúng ta đi qua nha? Nhạc Linh San nhìn qua rộng lớn sông hộ thành, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đi thuyền mà qua. Hoàng Dung hồi đáp. Quả nhiên, chỉ chốc lát bên kia bờ sông lái tới một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền binh sĩ cùng Hoàng Dung ngắn gọn trò chuyện sau, hưng phấn chở đám người hướng sông hộ thành bờ bên kia mà tới. Nhạc Linh San trước kia đại đa số thời gian đều tại Hoa Sơn phía trên, đây là nàng lần đầu thấy được như thế rộng lớn thành trì. Đối với công thành chiến hoàn toàn không biết gì cả, nàng nhịn không được hỏi, "Hoàng bang chủ, rộng như vậy sông hộ thành thật đúng là hiếm thấy, không biết những cái kia mông cổ kỵ binh muốn thế nào công thành a?" Hoàng Dung giải thích nói, "Nguyên quân từng ý đồ lợi dụng đỉnh chóp ra cô ổ thuyền cưỡng ép qua sông, có thể đến một lần bọn hắn không cách nào đại lượng kiến tạo loại kia thuyền, thứ hai cũng không cách nào vận chuyển hạng nặng khí giới công thành, tại mấy lần thảm trọng công thành sau khi thất bại, bọn hắn hiện tại đã rất ít cường công, mà là khai thác vây khốn sách lược." Nhạc Linh San hồi tưởng lại trước đó kia mặt thật vất vả mới vòng qua tường cao, tiếp tục hỏi thăm, Nguyên quân có phải hay không thông qua xây dựng những cái kia tường cao đến ngăn cản viện quân của chúng ta cùng lương thảo. Hoàng Dung nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, xác thực như thế. Tương Dương Thành vị trí địa lý đặc thù, phía nam là núi non trùng điệp, đại quân không cách nào thông hành, còn lại ba mặt thì bị Hán thủy chỗ vây quanh, loại địa hình này khiến cho Tương Dương Thành dễ thủ khó công. Bởi vậy, Mông Cổ quân đội tại Nưu Thủ đến Bạch Hà khẩu, Bạch Hà khẩu đến Lộc Môn Sơn cùng Vạn Sơn Bảo đến Ngư Quan ở giữa, tu trúc năm đạo kiên cố tường cao. Đồng thời lại tại từng cái yếu đạo thiết trí chiến hào, cửa ải cùng tháp canh, cơ hồ đem toàn bộ Tương Dương vây chật như nêm cối. Đang khi nói chuyện, tường thành đã tới gần, Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tường thành cao lớn hùng vĩ, độ cao vượt qua 8m, từ to lớn đá xanh trúc xây mà thành. Trên tường thành đứng sừng sững lấy đông đảo thành lâu, áp lâu cùng tiến tháp, cộng đồng tạo thành Tương Dương Thành đạo thứ hai kiên cố phòng tuyến. Tại trước tường thành, một đội binh sĩ buông cầu treo xuống, đám người theo thứ tự hạ thuyền, tiến vào trong thành. Tương Dương Thành nội cảnh tượng cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt. Hai bên đường phố là thanh phòng gạch ngói, lầu các san sát nối tiếp nhau, biểu hiện ra nơi này đã từng phồn hoa. Mà bây giờ, trên đường người đi đường thưa thớt, bốn phía tràn ngập một loại tiêu điều bầu không khí. Binh lính tuần tra cùng tạm thời dựng công sự phòng ngự khắp nơi có thể thấy được. Đúng lúc này, mấy tên cái bang bang chúng tới gần bọn hắn, nhìn về phía Hoàng Dung thường có chút kinh nghi bất định. Hoàng Dung đối bọn hắn vây vây tay, trong mắt ngậm lấy ý cười, nói rằng, thế nào, ngay cả ta cũng không nhận ra. Trong nội tâm nàng cũng rất là đắc ý, chính mình bây giờ mặc dù tướng mạo vẫn là hơn 30 dáng vẻ, lại so trước kia còn dễ nhìn hơn mấy phần, đợi chút nữa trở lại Quách phủ, nhất định có thể để bọn hắn giật nảy cả mình. Một vị lớn tuổi năm túi đệ tử do dự hỏi, ngươi là hoàng bang chủ sao? Hắn 2 tháng trước còn gặp qua Hoàng Dung, nhưng trước mắt này vị nhìn lại càng thêm xinh đẹp động nhân rồi. Hoàng Dung nghiêm mặt nhẹ gật đầu, nói rằng, ân bảo nghĩa, coi như ngươi có chút nhãn lực hình, về phần mấy vị khác, tháng này bổng lương thực giảm phân nửa. Dứt lời, chính nàng cũng nhịn không được cười ra tiếng. Thật là hoàng bang chủ. Mấy cái kia bang chúng nhao nhao kinh hô. Hoàng bang chủ, ngươi thế nào biến càng đẹp mắt? Bọn hắn vẻ mặt chấn kinh, khó có thể tin mà nhìn trước mắt mỹ nhân. Hoàng Dung lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, giả bộ khiển trách, ta trước kia rất xấu sao? Không phải, chỉ là ân bảo nghĩa giờ phút này lắp bắp, đã có chút lời nói không mạch lạc. Hoàng Dung không có tính toán hướng mấy người kia giải thích quá nhiều, nàng dặn dò nói, mấy vị này là Hoa Sơn phái đến đây trợ giúp nghĩa sĩ, ngươi phụ trách an bài bọn hắn dừng chân cùng tương ứng công việc, như có bất kỳ khó khăn, ngày mai lại tới tìm ta. Là, bang chủ. Ân bảo nghĩa giờ phút này cũng minh bạch có một số việc không phải mình nên hỏi tới, hắn cấp tốc khôi phục bình tĩnh, cung kính đáp lại nói. Từ khi nguyên quân xây lên tường cao sau, đại quy mô viện trợ mặc dù nhận trở ngại, nhưng nhỏ cố võ lâm nhân sĩ lại các hiện thần thông, vẫn có không ít người thành công vượt qua khu phong tỏa, đến Tương Dương thành. Những người này đến từ các môn phái hoặc là giang hồ hào hiệp, thậm chí là lục lâm hào hán. Bọn hắn tính cách kiệt ngạo bất tuần, mặc dù mang ái quốc tình cảm, lại không muốn nhận quá nhiều ước thúc. Bởi vậy, bọn hắn phần lớn không có gia nhập quân đội chính quy, mà là hợp thành một cái đối lập lỏng lẻo thủ vệ doanh, từ Quách Tĩnh thay quản hạt. Cái bang thì chủ phải nhận lãnh cùng những này nghĩa sĩ bàn bạc nhiệm vụ, phụ trách một loạt hậu cần công tác. Hoàng Dung sau đó chuyển hướng lệnh Hồ Xung 4 người, nói rằng, ta lần này trở về, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hôm nay chỉ sợ không cách nào chiêu đãi các vị, còn mời thông cảm. Đối đãi các ngươi dàn xếp thỏa đáng, qua hơn mấy ngày, ta lại mời các vị một lần. Lệnh Hồ Xung bận bịu ôm quyền nói, hoàng bang chủ quá khách khí, ngài xin cứ tự nhiên. Tương Dương thành cứ như vậy lớn, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội lại tụ họp. Hoàng Dung khẽ gật đầu, chuyển hướng Linh Viễn cùng Trần Viên Viên, mỉm cười nói, Linh Viễn, Viên Viên, chúng ta về nhà. Cũng không biết là Hoàng Dung vô tâm chi ngôn, vẫn là cố ý gây nên, lời nói này bên trong hàm nghĩa lại là có chút vi diệu. Trần Viên Viên tâm tư cẩn thận, nàng có phần có thâm ý nhìn Hoàng Dung một cái, hé miệng cười một tiếng, nhẹ giọng đáp, tốt, phu nhân. Linh Viễn lại không có phát hiện chỗ nào không đúng, hướng Nhạc Linh San bọn người chào từ biệt, các vị, sau này còn gặp lại. Nhạc Linh San muốn nói lại thôi, cuối cùng thấp giọng nói rằng, Linh đại ca, gặp lại. Linh Viễn mỉm cười gật đầu, sau đó liền cùng Hoàng Dung cùng nhau rời đi. Tương Dương sông hộ thành chương 37, chính là đoạn, cũng phải cấp các ngươi tốt nhất chương 37, chính là đoạn, cũng phải cấp các ngươi tốt nhất. Linh Viễn 3 người theo Hoàng Dung vượt qua mấy khu phố, đi vào một tòa khá lớn rơi trước viện, đẩy ra kia phiến nặng nghề màu son đại môn, bên trong mơ hồ truyền đến 2 thanh âm, phù muội, đây là ta chuyên vì ngươi tỉ mỉ chế tác roi ngựa, ngươi có thích hay không? Thử, không cần, ngươi lấy ra. Phù muội, ta xin lỗi ngươi còn không được sao? Ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Tiểu Bác ca, ngươi lại như vậy cố tình gây sự, ta có thể phải tức giận. Ngươi có phải hay không thích ta ca ca? Ta yêu đương thích ai liền ưa thích ai, ngươi quản được a? Phù muội, ta chỗ nào chọc ngươi tức giận, ngươi để ý đến ta có được hay không? Ta liền không yêu để ý đến ngươi, ngươi thả tay. Linh Viễn đều không cần nhìn, liền biết nhất định là Quách phủ kia bao cỏ cùng võ tu văn tùy tùng nhỏ. Quả nhiên, vừa tiến vào đại môn, Linh Viễn đã nhìn thấy trong đình viện có 2 người. Nam dáng dấp cũng là bề ngoài đường đường, khí vũ bất phàm, mà đổi thành một thiếu nữ, dùng một cây dây buộc tóc màu hồng ghim mái tóc, thân mang một bộ đại hồng y váy, hạnh mặt má đào, ánh mắt tươi đẹp, thực là một vị không thể so với Hoàng Dung hơi kém xinh đẹp bộ dáng. Thiếu nữ này chính là Quách phủ. Quách phủ trông thấy Hoàng Dung tiến đến, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kinh ngạc kêu lên, "Nương, mẫu thân." Hoàng Dung nhìn xem nữ nhi, trong mắt mang theo trách cứ, "Phủ nhi, tại sao lại cùng tiểu võ cãi nhau?" "Nha, mẫu thân, ngươi thế nào biến càng mỹ lệ hơn rồi?" Hoa hồng thiếu nữ bay chạy tới, mặt mũi tràn đầy kinh dị vòng quanh Hoàng Dung chuyển vài vòng, kêu lên, "Nương, mau mau nói cho phủ nhi, đây là chuyện gì xảy ra?" "Sư nương." Võ Tu Văn cũng đi lên phía trước, đầu tiên là hướng Hoàng Dung hành lễ, tiếp lấy ánh mắt lại nhịn không được tại trên mặt nàng bồi hồi, lại tựa hồ cảm thấy không quá lễ phép, bận bịu rủ xuống đầu, có thể vẫn là không nhịn được nhìn lén. Nhưng khi hắn chú ý tới Hoàng Dung sau lưng Trần Biên Viên lúc, ánh mắt liền cũng không rời đi nữa. Hoàng Dung rất lâu không nhìn thấy nữ nhi, ánh mắt biến nhu hòa, cương chịu nói, "Cha ngươi đâu?" Quách phủ thấy mẫu thân không chịu trả lời chính mình vấn đề, có chút bất mãn nói lầm bầm, "Cha đi thành phòng bên kia, vẫn chưa về." Quách phủ rất nhanh chú ý tới Hoàng Dung sau lưng Linh Viễn 3 người, đặc biệt là khi nhìn đến Trần Viên Viên lúc, trong mắt của nàng hiện lên một tia kinh diễm cùng hiếu kỳ. Nàng chuyển hướng Hoàng Dung, nói, "Nương, bọn họ là ai a?" Hoàng Dung mỉm cười, "Hắn là ngươi Linh Viễn Linh đại ca, ta đại cha ngươi thu đồ đệ, sau này hắn chính là sư huynh của ngươi." Vị này là ngươi Linh sư huynh thị nữ Trần Viên Viên, một vị khác là Thanh Thanh. Quách phủ linh động ánh mắt tại Linh Viễn thân bên trên qua lại dò xét, đột nhiên lôi kéo Hoàng Dung ống tay áo, nũng nịu kháng nghị, "Nương, hắn rõ ràng nhập môn so ta muộn, dựa vào cái gì làm ta sư huynh a, ta muốn làm sư tỷ." Thấy mẫu thân không để ý chính mình, nàng lại đối Linh Viễn kêu lên, "Uy, ngươi đến hô sư tỷ ta, biết sao?" Linh Viễn trong lòng buồn cười, "Ta không có gọi ngươi con gái nuôi cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn làm sư tỷ ta. Sợ không phải muốn cái dám ăn." Hắn mặt ngoài lại duy trì lễ phép, mỉm cười nói, "Tiểu sư muội, ngươi tốt." Quách phù nhẹ hừ một tiếng, cao ngạo quay đầu đi, hiển nhiên đối Ninh Viễn xưng hô cũng không hài lòng. Hoàng Dung tiếp tục nói, "Ninh Viễn, ngươi đi theo ta hậu viện. Trong khoảng thời gian này các ngươi trước hết ở chỗ này, chờ ta vì ngươi tìm tới thích hợp chỗ ở lại dọn ra ngoài." Ninh Viễn theo Hoàng Dung xuyên qua hành lang, bước vào hậu đường, trước mắt lại là một chỗ biệt lạc, 4-5 gian xương phòng xen vào nhau thích thú phân bố trong đó. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cười nói, nơi này cũng là có chút lịch sự tao nhã rộng rãi. Hoàng Dung giải thích nói, Tương Dương thành ngày xưa phồn hoa, sau bởi vì chiến loạn, tốt nhiều người ta đều trốn hướng phía sau tị nạn, nhất là những cái kia đại hộ nhân gia, bởi vì tin tức linh thông, thường thường so dân chúng tầm thường sớm một bước rời đi, cho nên lưu lại những này nhà cao cửa rộng. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, nhưng trong mắt lại khác biệt không ý cười, Quách Tính tốt xấu là một đời đại hiệp, rất được Lữ Văn Hoán nể trọng, cho nên mà được bàn cho cái này tòa đình viện. Có thể trong thành tuy nhiều có danh thất, nhưng tốt trạch viện đều cần theo công hành thượng, có chỗ báo cáo chuẩn bị, sẽ không dễ dàng phân phối. Ngươi tạm hãy kiên nhẫn chờ chút thời gian, đợi ngươi là Tương Dương lập xuống công lao, ta liền nhường sư phụ ngươi vì ngươi tranh thủ một tòa tốt hơn. Linh Viễn cười nói, ta một người tùy tiện thế nào ở đều được, ngươi không cần đặc biệt vì ta tìm kiếm. Hoàng Dung nói, như vậy sao được, ngươi còn mang theo Viên Viên cùng Thanh Thanh, tổng không có thể làm cho các nàng đi theo ngươi chịu khổ. Trần Viên Viên lúc này dịu dàng mở miệng, phu nhân, ta chỉ cần có thể đi theo công tử bên người liền vừa lòng thỏa ý, không cần đại trạch viện, có một ngói che đầu, có thể tránh gió che mưa là được rồi. Hoàng Dung nắm chặt tay của nàng, mỉm cười nói, Viên Viên không cần nói như vậy, nam nhân tất nhiên muốn bảo vệ quốc gia, nhưng hắn đã thu ngươi làm thị nữ, trên thực tế ta nhìn ở trong mắt, hắn vẫn là rất thương ngươi, mặc kệ là thị nữ cũng tốt, tương lai thu làm thiếp thất cũng tốt, cho các ngươi tranh thủ cuộc sống tốt hơn là trách nhiệm của hắn. Trần Viên Viên cảm động nói, là, phu nhân. Hoàng Dung chuyển hướng Linh Viễn, mỉm cười nói, Linh Viễn, ta nhìn ngươi không bằng liền tùy ý thu Viên Viên làm thiếp thất à, ngươi cứ nói đi. Nàng mấy ngày nay nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cùng Linh Viễn dạng này không minh bạch, nhường nàng khó khăn vô cùng, có lẽ hắn nạp thiếp sau sẽ thu vừa thu lại tâm. Linh Viễn suy tư hạ, gật đầu đồng ý, tiếp lấy đối Trần Viên Viên nói, Viên Viên, trước kia ngươi phiêu bạt nửa đời, bây giờ đã theo ta, chờ qua một thời gian ngắn, ta liền chính thức thu ngươi làm thiếp, ngươi yên tâm, ta tất nhiên dốc hết toàn lực đem trong thiên hạ tốt nhất tất cả mang tới, sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Ân, thiếp thân đa tạ công tử yêu mến. Trần Viên Viên trong mắt nổi lên lệ quang, giờ phút này nàng cảm giác đến quá khứ tất cả ủy khuất đều tan thành mây khói, nàng rốt cục chờ đến nàng mong muốn, đối với nàng mà nói, đây hết thảy đều là đáng giá. Linh Viễn mỉm cười nói, còn gọi công tử a? Trần Viên Viên có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, phu quân. Thanh Thanh dịu dít khóc, đã là bởi vì tiểu thư hạnh phúc mà cảm động, cũng là bởi vì chính mình vận mệnh có thể cải biến mà vui sướng. Trước kia tại Tần Hoài Hà bản thời kỳ, mặc dù có tiểu thư che chở, có thể Thanh Thanh biết rõ, tiểu thư tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại có bao nhiêu dư lực có thể hộ được bản thân lâu dài. Trong nội tâm nàng tin tưởng, chính mình sớm tối đều là bị ức hiếp vận mệnh, vận khí tốt có lẽ có thể gặp phải nguyện ý vì mình chuộc thân người, gả làm tiểu thiếp chính là kết cục tốt nhất, như vận khí không tốt, cũng chỉ có thể trầm luân tại trong phong trần. May mắn là tiểu thư bây giờ gặp công tử, mà vận mệnh của mình cũng sẽ nên đón cơ hội xoay chuyển. Thanh Thanh là tiểu thư cùng mình đều cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Hoàng Dung trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn xem Trần Viên Viên, vậy mà sinh ra một tia hâm mộ. Nàng cả đời trôi chảy, tựa hồ là chưa từng có quá nhiều phiền não. Sông sáo giang hồ lúc, đầu đội lên hoàng dược sư nữ nhi tên tuổi, chỗ đến, cái nào không phải để cho chính mình ba phần. Về sau lại có hồng thất công che chở, lại về sau càng không cần phải nói, cái bang ban chủ, cái nào không kính ngưỡng. Nàng dường như xưa nay đều là nắm giữ tốt nhất, nắm giữ nàng mong muốn tất cả. Thật là, nhưng lại luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Nàng lắc đầu, không muốn xâm nhập suy nghĩ vấn đề này, nhưng này loại thiếu thốn cảm giác lại không thể ức chế xông lên đầu. Nàng muốn, chính mình có lẽ thiếu khuyết chính là yêu mến a tự nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẹ, về sau tính ca ca là yêu chính mình, có thể lại về sau, theo chiến tranh đến, hắn tâm tư đều tại chống lại Mông Cổ trên đại quân, chính mình liền dần dần bị hắn không để mắt đến. Nàng thu thập xong tâm tình, mỉm cười nói, "Tốt, đừng khóc. Về sau Ninh Viễn tiểu tử kia nếu là dám ức hiếp ngươi liền nói cho ta thay ngươi giáo huấn hắn." Trần Viên Viên tâm tư sao mà linh xảo, nàng nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt vệt nước mắt, đột nhiên nhuyễn miệng cười, nụ cười kia không nói ra được tiểu mị. Phu nhân, công tử hắn chân chính kính trọng chính là ngài đâu. Hoàng Dung nghe vậy, trong lòng vui mừng, có thể thoáng nhìn Linh Viễn ở bên cười khúc khích, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, cáo giận nói, tiểu tử thúi, ngươi tốt ý à? Linh Viễn thấy bốn phía không người, thấp giọng nói, Viên Viên nói không sai, ta khả kính trọng ngươi. Về sau, tất cả đồ tốt, ta chính là đoạt cũng phải vì các ngươi cấp tới. Hoàng Dung lườm hắn một cái, nói, coi như ngươi có chút lương tâm, nhưng mà tại nàng sâu trong đáy lòng lại lặng yên dâng lên một tia ấm áp. Tranh thủ lúc rảnh rỗi vẽ lên một bức họa, quét phủ là kia bình hoa, cũng là kia đóa tiểu diễm hoa chương 38, Thanh Thanh nha đầu tương lai đối thủ cạnh tranh chương 38, Thanh Thanh nha đầu tương lai đối thủ cạnh tranh. Trần Viên Viên chỉ là ở bên cạnh che miệng cười khẽ. Hoàng Dung tức giận nói, quản tốt tướng công của ngươi, nơi này chính là quét phủ, nhiều người phức tạp, thật muốn bị nữ nhi của ta hoặc là nha hoàng trông thấy, chuyến ra ngoài ngươi nhường Quách Tính như thế nào là người? Trần Viên Viên cười doanh doanh nói, ta còn chưa chính thức qua cửa, sao có thể thật quản được hắn nha? Huống hồ hắn muốn đối hoàng bang chủ tốt, ta cũng là vui lòng. Hoàng Dung không muốn lý tên tiểu tử hư hỏng này, lôi kéo Trần Viên Viên tay, đi thẳng về phía trước, đẩy ra một cái cửa phòng. Viên Viên, ngươi nhìn căn này phòng ngủ như thế nào? Sát vách là ta, chết đối diện gian kia thì là nữ nhi của ta. Tất cả nhưng bằng tỷ tỷ an bài. Trần Viên Viên đi vào trong nhà, thấy trong phòng rộng rãi sáng tỏ, đồ dùng trong nhà vật phẩm đầy đủ mọi thứ, rất là ưa thích. Tiểu thư, ta thật muốn cùng các ngươi cùng phòng sao? Thanh Thanh tiểu tâm can bịch bịch nhảy loạn, kích động đến gần như sắp muốn té xỉu. Nàng một mực tâm tâm niệm niệm muốn bỏ lên trên công tử giường, chẳng lẽ nguyện vọng này đêm nay liền phải sớm thực hiện? Có thể Hoàng Dung lời kế tiếp lại giống một chậu nước lạnh tưới vào Thanh Thanh trên đầu, đánh nát nàng tranh làm động phòng nha hoàn mộng đẹp. Thanh Thanh, ngươi cùng ta tiếp thân thị nữ cùng ở, đợi lát nữa ta gọi nàng tới cho nơi này lại thu thập một chút. A Thanh Thanh có chút thất lạc, bất quá nàng rất nhanh lại nắm chặt nắm tay nhỏ, yên lặng vì chính mình động viên. Thanh Thanh, ngươi một nhất định có thể. Công tử nói, chờ ngươi bộ ngực nhỏ lại nảy nở chút, liền sẽ thu ngươi. Cố lên. Lúc này, một cái thị nữ hùng hùng hổ hổ xông vào, trên mặt nàng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Phu nhân, ta nghe đại tiểu thư nói ngài trở về. Úc, phu nhân, ngài người thị nữ này trông thấy biến càng đẹp mắt phu nhân, có chút không dám tin tưởng. Hoàng Dung không vui khiển trách, thiện thiện, nói qua ngươi bao nhiêu lần, luôn luôn lô mãng, để cho người ta chê cười. Ngược lại đối Ninh Viễn cùng Trần Biên Biên nói, đây chính là ta vừa rồi nâng lên tiếp thân thị nữ thiện thiện. Về sau các ngươi có gì cần, cứ việc phân phó nàng đi làm. Vị kia tên là thiện thiện thị nữ lúc này mới thè lưỡi, ánh mắt xoay tít trái xem phải xem, hiển nhiên đối hai vị này khách nhân rất là hiếu kỳ. Hoàng Dung hướng nàng ném đi một cái, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nha đầu này là nàng nhiều năm trước ra ngoài lúc gặp phải một đứa cô nhi, giang nam người. Lúc ấy, một đôi vợ chồng tại thăm người thân trên đường thảm tao giặc cướp sát hại, vừa lúc bị Hoàng Dung gặp phải, nàng thấy nữ đồng cơ khổ không nơi nương tựa, liền động lòng chắc ẩn, thu làm thiếp thân thị nữ, trên thực tế cơ hồ là coi như nửa cái nữ nhi đến ngôi. Nàng cái gì cũng tốt, chính là tính cách nôn nôn nóng nóng, nhường Hoàng Dung quan tâm không thôi, thậm chí so nữ nhi Quách phủ cũng bất lo không có bao nhiêu. Thiện thiện Hoàng Dung dặn dò nói, vị này là Quách Tĩnh Tân thu đồ đệ, lại ở chỗ này tạm ở một thời gian ngắn. Ngươi cần tận lòng chiếu cố, hiện tại trước cho nơi này thu thập một chút, sau đó nhường đầu bếp nữ chuẩn bị chút bữa tối. Nàng nghĩ nghĩ, lại cải biến chủ ý, tính toán, vẫn là ta tự mình xuống bếp A Ninh Viễn, hôm nay ta vì ngươi đón tiếp, tự mình làm mấy thứ sở trường thức ăn ngon, thật tốt khao ngươi. Ninh Viễn trong lòng thầm nghĩ, nếu là ban đêm ngươi có thể để cho ta tiến vào chăn của ngươi, kia mới là thật khao. Bất quá có người ngoài ở tại, hắn quy củ hồi đáp, tạ ơn hoàng ban chủ. Nô tử ở giữa không có nửa phần vượt qua tiến hành. Hoàng Dung hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, ta trước mang các ngươi làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, chờ đến mai lại mang các ngươi tới Tương Dương thành bên trong đi một vòng. Nói, nàng dẫn hai người rời đi, lưu lại Thiện Thiện cùng Thanh Thanh phụ trách dọn dẹp phòng ở. Thanh Thanh đánh giá Thiện Thiện, chỉ thấy nàng trải lấy hai cái đáng yêu viên thuốc đầu, hai sợi tóc xanh như dòng nhỏ giống như rủ xuống trước ngực, mặt trái dưa, con mắt to mà có thần, tràn đầy sinh khí. Khiến Thanh Thanh hơi cảm giác bất an là, Thiện Thiện bộ ngực nhỏ mặc dù cũng nhỏ, lại tựa hồ như so với mình còn muốn lớn hơn một chút, cái này khiến nàng trong lòng dâng lên một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Đây là một tên kinh địch. Hai vị thị nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tạm thời mặc kệ hai vị này thị nữ ngày sau như thế nào đấu trí đấu dũng, đi tranh đoạt cái kia động phòng nha hoàn danh ngạch, Hoàng Dung dẫn hai người tại phủ bên trong dạo qua một vòng, lại tại trong đình viện gặp Quách phủ cùng đại tiểu võ huynh đệ. Vị đại tiểu thư này trông thấy mẫu thân, liền cao hứng bừng bừng nhỏ chạy tới, dương dương đáp ý nói, "Nương, trong khoảng thời gian này cha dạy ta một bộ kiếm pháp, ta chính cùng đại tiểu võ tỷ thí đâu, bọn hắn đều nói ta luyện rất khá." Hoàng Dung sao có thể không biết nhà mình nữ nhi kia mẹ ba chân kỹ năng, đại tiểu võ kia hai định hót lời nói một chữ cũng không thể tin, nàng cũng không đi đả kích nữ nhi tính tích cực, cười khích lệ nói, "Tốt thôi, ngươi xử ra ta xem một chút." Quách phủ nghe vậy, lập tức bày ra tư thế, giọng dịu dàng hô, "Đại võ ca, tiểu võ ca, các ngươi ai đi theo ta luyện kiếm?" "Phú muội, ta đến, ta đến." Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn chăm miệng một lời đáp, cước mong muốn tiến lên cho Quách phủ nhận chiêu. Quách phủ lại là con ngươi đảo một vòng, dùng nàng tinh tế ngón tay như ngọc chỉ hướng Ninh Viễn, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Ta còn chưa từng lĩnh giáo qua sư huynh võ công, không biết ngươi có nguyện ý hay không bồi tiểu sư muội luyện một chút kiếm. Ninh Viễn giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem cái này điêu ngoa đại tiểu thư, nghĩ thầm, nhường đại tiểu võ kia hai theo đôi đi liếm ngươi giày thêu không tốt sao? Nhất định phải đến ta cái này tự tìm phiền phức, ta không phải nuông chiều ngươi. Hắn chuyển hướng Hoàng Dung, cố ý giả ra dáng vẻ khó xử, ta vừa học được Việt nữ kiếm pháp, còn chưa đủ thuần thục, vạn nhất làm bị thương sư muội sẽ không tốt. Hoàng Dung về hắn một cái đẹp mắt bạch nhãn, không để ý hắn. Ninh Viễn đi đến sân vườn bên trong một cây nhỏ trước, bẻ một cái nhánh cây, sau đó trở lại Quách phủ đối diện, mỉm cười nói, "Phù nhi sư muội, ta ra tay không biết nặng nhẹ, ngươi nếu là thua, cũng đừng đi sư phụ nơi đó cáo trạng." Quách phủ rất là tức giận, kêu lên, "Tốt lắm, ngươi xem thường ta có phải hay không, đợi chút nữa ngươi nếu là thua, liền phải gọi ta là sư tỷ." "Tốt." Ninh Viễn cười bằng lòng, "Nếu như ta thua, liền gọi sư tỷ của ngươi." "Mẫu thân, ngươi có thể nghe thấy rồi, đây cũng không phải là ta buộc hắn nói." Quách phủ lại hỉ, lập tức một chiêu sử xuất, đúng là hồng ảnh nhẹ nhàng, trông rất đẹp mắt, bất quá, cũng liền chỉ còn lại đẹp mắt chủ nghĩa hình thức. Loại này thái điểu Ninh Viễn trên giường có thể đánh nàng 10 cái, trên mặt đất có thể đánh nàng 100 thừa tại 10. Hắn sử xuất nhiều chỉ nhu kiếm, trong tay mềm mại cành như là linh xà giống như múa, cuốn lên Quách phủ trong tay cương kiếm, sau đó nhẹ nhàng lắp một cái, kiếm kia liền bèo một tiếng theo trong tay nàng bay ra, cắm ở bên cạnh trên cây vẫn đung đưa, tiếp lấy cành nhẹ nhàng điểm tại Quách phủ trên môi. Quách phủ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hốc mắt từng đỏ, ngược lại đối mâu thân hô, "Nương, hắn ức hiếp ta." Nói dậm chân, hung dữ chừng Ninh Viễn một cái, "Chạy." "Phù muội, phù muội." Đại tiểu võ nhìn xem Quách phủ biến mất tại đỉnh viện hành lang chỗ, vội vàng đuổi theo. Ninh Viễn không thú vị đem nhánh cây ném xuống đất, nhếch miệng. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, Hoàng Dung nữ nhi này, thật đúng là ngày thường cực đẹp, nếu như tính cách không phải như vậy điêu ngoa lời nói, cũng là rất không tệ. Chương 39, không còn là đã từng cái kia Dung Nhi chương 39, không còn là đã từng cái kia Dung Nhi. Hoàng Dung lại cho hắn một cái liếc mắt, nói, ước hiếp tiểu sư muội, chơi rất vui à? Linh Viễn cười đùa tí từng trả lời, chơi cũng vui, ta còn muốn nhiều ước hiếp nàng mấy lần đâu. Hoàng Dung dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt nàng hiện lên một vẻ lo âu, hạ giọng cảnh cáo Linh Viễn, xấu tiểu tử, không được ngươi lại đánh phủ nhi chủ ý, không phải ta có thể không để yên cho ngươi. Linh Viễn nghiêm mặt nói, sao có thể chứ, ta đối với ngươi nhà cái kia điêu ngoa đại tiểu thư không có hứng thú gì, liền để kia Võ thị huynh đệ đi tranh thủ tình cảm tốt. Hoàng Dung nghe xong lời này, trên mặt lộ ra sầu lo vẻ mặt. Phú nhi bao cỏ một cái này nguyên bản cũng không thể coi là cái gì, nữ nhi ra dáng rất đẹp mắt là được rồi, không nhất định phải chém chém giết giết, có thể tính cách xác thực quá điêu ngoa tùy hứng một chút, người bình thường nhà còn chưa hẳn chịu được. Mà Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn hai huynh đệ, ngoại trừ cả ngày vây quanh nhà mình nữ nhi chuyện, sẽ tranh giành tình nhân bên ngoài, phương diện khác không còn gì khác. Không nói đến lúc này chính vào chống lại thát tử khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, cho dù là tại bình thường, trong giang hồ coi trọng nhất vẫn là tu vi võ công, tiếp theo mới là tướng mạo nhân phẩm. Hai người bọn họ võ công thường thường, thực sự khó mà được xưng tụng là phù nhi lương phối. Đây cũng là Quách Tĩnh vợ chồng đối nữ nhi hôn sự một mực bảo trì im miệng không nói nguyên nhân. Bọn hắn kỳ vọng nữ nhi có thể tìm được một cái tốt kết cục, nhưng mà Quách Tĩnh thân làm giành chấn một phương đại hiệp, nữ nhi lại sinh đến như hoa như ngọc, qua loa gả đi thực sự không thể nào nói nổi, bởi vậy cho tới bây giờ, Quách phủ hôn sự vẫn không có rơi vào. Linh Viện dáng dấp phong thần tuấn lãng, võ công càng là sâu không lường được, bây giờ lại cùng Quách Tĩnh tập võ, tuy không phải quan hệ thầy trò, nhưng cũng được trò thân cận. Nếu như có thể cùng phù nhi kết làm phu thê, có thể nói thân càng thêm thân, vốn nên là tốt nhất con rể nhân tuyển. Làm sao tiểu tử kia có chút tà môn, lại có thể nào nhường nữ nhi nhảy vào cái này sâu không thấy đáy hố lửa. Hoàng Dung càng nghĩ càng giận, trừng Linh Viễn một cái, bất đắc dĩ nói, ta đi phòng bếp chuẩn bị tiệc tối đồ ăn. Thời gian còn sớm, ngươi cùng Viên Viên trước nghỉ ngơi một lát hoặc đi chung quanh một chút, ta chờ đồ ăn chuẩn bị tốt, ta lại đến tìm ngươi. Sau đó Hoàng Dung liền không tiếp tục để ý Linh Viễn, thẳng quay người rời đi. Linh Viễn đưa mắt nhìn Hoàng Dung bóng lưng biến mất tại hành lang chỗ, xoay đầu lại hướng lấy Trần Viên Viên mỉm cười nói, Viên Viên, ta dẫn ngươi bốn phía dạo chơi. Ta thật sớm liền muốn đến xem Tương Dương cổ thành, chỉ là một mực không có cơ hội, bây giờ có thể cùng phu quân làm bạn, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Trần Viên Viên vừa cười vừa nói, ngươi còn muốn đi nơi nào? Tiên Đường Giang, Đại Mạc, Quế Lâm, Thái Sơn, có thể nhiều. Trần Viên Viên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, à, còn có Bạch Mã Tự. Linh Viễn kỳ quái hỏi, ngươi đi Bạch Mã Tự làm gì? Trần Viên Viên nở nụ cười xinh đẹp, ta đi lễ tạ thần, cảm tạ Bồ Tát ban thưởng ta như ý lang quân. Linh Viễn cười cười, gật đầu nói, chờ chiến tranh kết thúc, ta liền dẫn ngươi đi khắp lớn Giang Nam Bắc, đi kia Bạch Mã Tự, cũng đi ngươi muốn đi bất kỳ địa phương nào. Trần Viên Viên nhẹ giọng lên tiếng, cùng Linh Viễn đi ra cửa. Thành nội đường đi quận cũ é, người đi đường thưa thớt, chỉ có binh lính tuần tra cùng ngẫu nhiên đi ngang qua võ lâm nhân sĩ. Trần Viên Viên thật sự là quá đẹp, đi ngang qua binh sĩ phần lớn đều sẽ hiếu kỳ dò xét chuyện này đối với nhàn nhã dạo bước vợ chồng trẻ. Đối với dạng này nhìn chăm chú, Trần Viên Viên sớm đã thành thói quen, Linh Viễn lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn lôi kéo Trần Viên Viên đi vào một tòa lầu cao trước đó, kia nguyên vốn phải là một nhà tử quán, mà bây giờ bảng hiệu rơi xuống đất, bên trong cái bàn giường trên lấy một tầng tinh tế cho bụi, lộ ra nhưng đã vứt bỏ đã lâu. Hai người leo lên cao lầu tầng cao nhất, dựa vào lan can trông về phía xa, mong muốn thấy hơn phân nửa Tương Dương thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tường trắng ngói đen, mái cong vểnh lên sừng kiến trúc lộ ra cổ pháp khí tức, nếu như không phải chiến tranh ảnh hưởng, nơi này vốn phải là một cái yên tĩnh thoải mái dễ chịu sinh hoạt chi địa, bây giờ lại rách nát thê lương. Trần Viên Viên giúp vào Ninh Viễn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, nơi này sẽ trở thành chúng ta tương lai nhà sao?" Ninh Viễn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hỏi lại, "Ngươi ưa thích nơi này sao?" Trần Viên Viên gật gật đầu, thâm tình trả lời, "Ân, ưa thích. Chỉ cần có ngươi tại, bất luận là nơi nào, ta đều ưa thích, đều là nhà của ta." Ninh Viễn chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực, mang theo một chút bất đắc dĩ, thở dài, "Quốc gia đang đứng ở bấp bên, chúng ta có thể hay không có cái an ổn nhà còn không thể biết. Ta lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, nếu như có thể thành công ngăn cản được Mông Cổ quân xâm chiếm, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ đem hết khả năng hộ ngươi chu toàn, dẫn ngươi rời đi nơi thị phi này." Trần Viên Viên nhớ tới Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, nói, "Vậy tỷ tỷ đâu?" Linh Viễn trầm mặc một lát, nói rằng, "Nàng sẽ không rời đi." Hắn tin tưởng, mặc kệ Hoàng Dung đối với mình như thế nào, nàng cũng là hoàng bang chủ, là cái kia có đảm đương nhiệt nữ. Nàng không có khả năng bỏ xuống Tương Dương cùng cái bang bang chúng cùng chính mình rời đi. Nếu như nàng làm ra lựa chọn như vậy nàng cũng không phải là Hoàng Dung, không phải mình ưa thích cái kia nàng. Nếu quả như thật tới một phút này, hắn sẽ bảo hộ nàng tới cuối cùng, sau đó mới chọn mang đi Trần Viên Viên. Về phần Thanh Thanh kia nha đầu đốc, hắn lắc đầu, không muốn lại đi suy nghĩ nhiều. Hai người lặng lặng giúp vào với nhau, thưởng thụ chỉ chốc lát an bình sau, mới rời khỏi tử quán, lại trên đường phố đi dạo sau khi trở về Quách phủ. Trở lại trong phủ, Hoàng Dung đã tự tay xảo nấu mấy đạo thức ăn cầm tay, còn lại giao cho đầu bếp nữ. Nhìn thấy Linh Viễn cùng Trần Viên Viên trở về, nàng mỉm cười hỏi thăm, đi dạo Tương Dương thành, cảm giác thế nào? Ta thật thích nơi này, chính là người hơi có chút thiếu. Trần Viên Viên mỉm cười đáp lại. Hoàng Dung giải thích nói, nơi này từng có 10 vạn gia đình, là chân chính nước sông Nam Lưu đêm co âm thanh, nhà nhà đốt đèn kẹp sông Minh vô cùng náo nhiệt. Về sau Mông Cổ đại quân vây công Tương Phản, 3 lần bị quân ta đánh tan, lần thứ 4 thành phá, bọn hắn lúc ấy còn chưa ý thức được tòa thành này tầm quan trọng, tại đồ sát cướp giật bách tính sau lại bỏ thành mà đi. Về sau Mạnh Củng tướng quân thu phục Tương Dương, bắt đầu chiêu mộ du dân di cư nơi đây, lại thiết trọng binh, đại hưng đồn điền, tại trong thành dự trữ đại lượng lương thảo vật tư, lúc này mới tạo thành bây giờ các ngươi nhìn thấy cách cục. Linh Viễn tò mò hỏi, hiện tại Tương Dương có bao nhiêu nhân khẩu? Hoàng Dung hồi đáp, Tương Dương cùng phàn thành cư dân cộng lại có gần 3 vạn người. Trong đó Tương Dương thành bên trong có gần 2 vạn, còn lại đều là binh sĩ, cùng tới đây tương trợ võ lâm hiệp sĩ. Đang nói lúc, Quách Tĩnh đột nhiên đi vào cửa đến, hắn đầu tiên là trông thấy đứng dậy đón lấy Hoàng Dung, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thế nào, Đần ca ca, không nhận ra Dung Nhi sao? Hoàng Dung trên mặt hiện ra cười yếu ớt, trong mắt ngậm lấy lệ quang. Dung, Dung Nhi, ngươi, ngươi sao sẽ thay đổi? Quách Tĩnh rốt cục mở miệng, ánh mắt chăm chú nhìn thê tử, hắn nguyên bản liền không giỏi ăn nói, lúc này càng là không cách nào tổ chức hữu hiệu lời nói. Tĩnh ca ca, ta có phải hay không biến đẹp? Hoàng Dung cười duyên hỏi, nhìn xem Quách Tĩnh ngu ngơ bộ dáng, trong lòng đã cảm giác buồn cười lại tràn đầy ấm áp. Quách Tĩnh nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ Hoàng Dung, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những cái kia xa xưa ký ức giống như thủy triều vào tới, khi đó hắn vẫn là lăng đầu tiểu tử, mà Hoàng Dung vẫn là tinh linh cổ quái thiếu nữ, mà như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu năm, thoáng chớp mắt ở giữa đã là 20 năm, mà Hoàng Dung dường như lộ ra muốn trẻ tuổi mấy tuổi, giật mình không có xảy ra chiến tranh mấy năm trước. Hắn lã chã rơi lệ, khó kìm lòng nổi đi hướng Hoàng Dung, nắm chặt tay của nàng, run giọng nói, "Dung Nhi, nhưng mà," làm tay bị Quách Tĩnh cầm lúc, Hoàng Dung lại đột nhiên sinh lòng dị dạng. Nàng tựa hồ sợ bên cạnh Linh Viễn để ý giống như, ung dung thản nhiên đưa tay theo Quách Tĩnh dày rộng trong lòng bàn tay rút ra, trong lòng cảm động, cảm khái bị một cỗ không hiểu không hài hòa cảm giác thay thế, một loại nhường nàng không nói rõ được cũng không tả rõ được hăng tự lặng yên bỏ lên trên trong tim. Trước mắt Quách Tĩnh đây là nàng Tĩnh ca ca, nhưng cũng không còn là cái kia nàng một lòng chỗ hệ Tĩnh ca ca. Không, hắn vẫn là cái kia Tĩnh ca ca, chỉ là chính mình đã không còn là đã từng cái kia Dung Nhi. Nàng cố gắng che giấu trong lòng chấn động, cố giả bộ nở nụ cười nói, "Đần ca ca, có người nhìn xem đâu, ngươi Quách đại hiệp đối mặt vạn quân mà không sợ chấn định tự nhiên đi nơi nào? Ta giới thiệu cho ngươi một chút." Nói, nàng đưa ánh mắt về phía Ninh Viễn, mỉm cười nói, "Ta lần này đi ra ngoài, mang theo một người trở về, hắn cứ gọi Ninh Viễn." Chương 40, Đồng Sàng Dị Mộng chương 40, Đồng Sàng Dị Mộng yến hội tan hết, trời tối người yên lúc. Quách Tĩnh ngồi phòng ngủ trên ghế, Hoàng Dung đốt lên một ngọn đèn dầu. Kia bức đèn phát ra ánh sáng dịu dịu, vẩy vào Hoàng Dung tiểu khuôn mặt đẹp trên má, cùng nàng người mặc ngỗng hoàng y sam hòa lẫn, tăng thêm mấy phần dịu dàng động nhân. Quách Tĩnh trầm giọng nói, "Dung Nhi, ngươi nói Hoàng Khải Lương dám đối ngươi hạ âm dương hòa hợp tán. Hắn thân làm Dĩnh Châu quận trưởng, phụ trách Tương Dương lương thực sự việc cần giải quyết, lẽ ra nên minh bạch chuyện nặng nhẹ, sao sẽ như thế hồ đồ, làm ra loại kia chuyện hoang đường đến?" Hoàng Dung là trượng phu pha một bình trà, đưa cho hắn một chén, nói rằng, "Hoàng Khải Lương vốn có háo sắc chi danh, gặp ngươi nhà Dung Nhi dáng dấp đẹp mắt, tạm thời khởi ý cũng không lắm hiếm lạ." Quách Tĩnh nhìn xem Hoàng Dung tú lệ vô cùng gương mặt, thở dài nói, "Là ta sơ sót, vốn không nên bằng lòng ngươi mạo hiểm ra ngoài. Cũng may bây giờ ngươi đã bình an trở về, tại Tương Dương thành bên trong, có ta ở đây, liền không có ai dám có chủ ý với ngươi." Quách Tĩnh chợt nhớ tới một chuyện, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, "Ngươi chạy ra sau là như thế nào giải độc? Ta từng nghe nói âm dương hòa hợp tán kịch độc vô cùng, nhất định phải đi âm dương hòa hợp sự tình mới có thể giải trừ." "Dung Nhi, ngươi Tĩnh ca ca, nếu như ta thật bị ép dùng ngươi nghĩ kia loại phương thức giải độc, ngươi sẽ như thế nào đối lại ta?" Hoàng Dung nhìn chằm chằm Quách Tĩnh ánh mắt, chậm rãi hỏi. Quách Tĩnh trầm mặc một lát, nói rằng, "Dung Nhi, vợ chồng chúng ta đồng hội đồng thuyền 20 năm, chẳng lẽ lại bởi vì ngươi nhất thời hành động bất đắc dĩ liền sinh lòng khoảng cách sao? Ngươi có thể bình an trở về, ta đã là vạn phần thích thú, như thế nào lại trách cứ ngươi?" Hoàng Dung nở nụ cười xinh đẹp, "Tĩnh ca ca, đừng lo lắng, cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Ta may mắn gặp được Linh Viễn, hắn là y bên trong thánh thủ, may mà hắn ta mới để giải trừ âm dương hòa hợp tán độc đâu." "Thật?" Quách Tĩnh trong lòng vui mừng, vẻ mặt kích động tại trên mặt hắn nổi lên. "Nhìn em ngươi cao hứng, còn nói mình không ngại, ngươi chính là không muốn để cho Dung Nhi thân thể bị người khác đụng phải, đúng không?" Hoàng Dung oán trách liếc hắn một cái. Quách Tĩnh có chút nghẹn lời, ấy nửa ngày mới từ đáy lòng nói rằng, "May mắn mà có Linh Viễn, ta định phải thật tốt cảm tạ hắn mới là. Là may mà hắn giúp ta đại ân." Hoàng Dung nghiêm túc nói, "Ngươi cũng đừng tàng tư, muốn tận tâm tận trách truyền thụ cho hắn võ công. Ta nhìn hắn thiên tư thông minh, so ngươi kia hai cái đần độ đệ mạnh gấp một vạn lần không ngừng. Ngày mai ngươi liền bắt đầu dạy hắn hàng long thập bát trường a." Quách Tĩnh nghiêm mặt nói, "Ta đã bằng lòng thu hắn làm đồ, tự sẽ tận tâm tận lực dạy bảo hắn, như thế nào lại tàng tư?" Hoàng Dung cười duyên nói, "Biết, Quách đại hiệp là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, nào giống ta tiểu nữ tử này như vậy cái gì đều tính toán rõ ràng." Quách Tĩnh cũng lộ ra nụ cười, nói rằng, "Ngươi đối Ninh Viễn cũng là có chút để bụng, trước kia đại tiểu võ hai cái đồ đệ nhưng từ không gặp ngươi như thế dụng tâm qua." Hoàng Dung nhẹ hừ một tiếng, "Ngươi kia hai cái đần đồ đệ cho ăn bể bụng liền như vậy, còn muốn làm sao để bụng?" "Nói cũng đúng, kia hai tên tiểu tử suốt ngày liền biết quấn lấy phụ nhi, ai." Quách Tĩnh thở dài, trầm mặc một lát sau, lại nói, "Hoàng Khải Lương cũng dám làm ra như thế sự tình, ta định sẽ không dễ dàng tha hắn. Chờ Tương Dương chuyện, ta liền đi Dĩnh Châu tìm hắn đòi cái công đạo." "Không cần, Hoàng Khải Lương đã bị ta cùng Ninh Viễn giết." Hoàng Dung lạnh nhạt nói. "Cái gì?" Quách Tĩnh bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc lên tiếng. Hoàng Dung liền đem cùng Ninh Viễn tại miếu hoang gặp nhau, trở về Tương Dương trên đường gặp lại truy binh, lại trở về ám sát Hoàng Khải Lương chuyện em hay nói. Đương nhiên, chỉ hơi hợt nói là Ninh Viễn dùng dược vật tương trợ giúp mình giải độc, một chút nên biến mất cũng tránh nặng tìm nhẹ. Quách Tĩnh sau khi nghe xong, trong phòng đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc, cao mày nói, ám sát một phương đại quan thật là trọng tội, một khi triều đình truy cứu xuống tới, việc này chỉ sợ khó mà giải quyết tốt hậu quả. Hoàng Dung thanh âm băng lãnh, người khác đều ức hiếp tới lao bà ngươi trên đầu, giết liền giết, triều đình nếu là dám góp ý bậy bạn, chúng ta liền bước xuống Tương Dương, chạy trốn đến tận đầu đi. Quách Tĩnh lắc đầu, thở dài, bây giờ Tương Dương bị nhốt, trong lúc nhất thời ngược lại không đến nỗi xảy ra chuyện, nhưng chuyện như thế cuối cùng không cách nào tránh khỏi thu được về tính sổ sách, ai, việc này ngày sau bàn lại à. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hoàng Dung, nhu hòa ánh đèn chiếu rọi ra mỹ nhân như ngọc. Bởi vì bận rộn quân vụ, Quách Tĩnh đã hơn nửa năm không cùng phu nhân sinh hoạt vợ chồng. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Dung tiểu diễm vô cùng bộ dáng, trong lúc nhất thời trong lòng yêu thương như sóng triều động, hắn vượt trước mấy bước, nắm chặt Hoàng Dung tay, sốt ruột nói, "Dung Nhi, chúng ta rất lâu không có làm qua, đêm nay, nhường ca ca hảo hảo thương yêu ngươi, vừa bạn rất tốt." Hoàng Dung nên tiếp Quách Tĩnh cặp kia tràn ngập chân thành tha thiết cùng sốt ruột ánh mắt, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Cùng trượng phu thân mật, vốn là đương nhiên sự tình, mà giờ khắc này Hoàng Dung lại cảm thấy một tia không hiểu xa cách. Trong nội tâm nàng yếu ớt thở dài, lặng yên đưa tay rút về, nói rằng, "Tĩnh ca ca, ngươi biết ta vì cái gì biến càng đẹp mắt sao? Ta đang vì này cảm thấy kỳ quái đâu, ngươi có thể nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra sao?" Quách Tĩnh nghe vậy cũng là cảm thấy yêu kỳ, chờ mong câu sau của nàng. Hoàng Dung nói, "Linh Viễn không chỉ có y thuật cao siêu, còn từng thu được một cái tàn thiên, tên là Xạ Nữ Tâm Kinh. Tu luyện công pháp này, có thể biến càng đẹp đồng thời, bảo trì dung nhan vĩnh trú." Quách Tĩnh kinh ngạc nói, "Thế gian lại có công pháp thần kỳ như thế?" Hoàng Dung gật gật đầu, lại nói, "Bất quá môn công pháp này có một cái thiếu hụt chí mệnh." "A, là cái gì?" Quách Tĩnh nghe vậy, lo lắng hỏi. Hoàng Dung nói khẽ, "Trên sông Xá Nữ, linh mà nhất thần, đến lửa thì bay, không thấy ai bụi. Xá Nữ người, thuần khiết không tì vết chi thiếu nữ cũng, không thấy bụi bằng người, tấm thân xử nữ cũng. Cho nên, một khi mất đi tấm thân xử nữ, công pháp này liền mất tác dụng, dung nhan cũng biết trong nháy mắt khôi phục nguyên bản hình dạng." Quách Tĩnh ngạc nhiên nói, "Dung Nhi, ngươi nói là chúng ta không thể lại có vợ chồng chi thực, nếu không sẽ pha công." Đúng vậy, Hoàng Dung gật đầu xác nhận, "Tĩnh ca ca, thật xin lỗi, Dung Nhi không thể lại cùng ngươi cùng hưởng cá nước thân mật." Quách Tĩnh im lặng một lát, cuối cùng cười khổ nói, "Dung Nhi, kia muốn cái này phá công pháp làm gì dùng? Ta gặp ngươi xinh đẹp hơn, còn âm thầm thích thú một hồi lâu, không muốn lại là chỉ có thể xem không thể đụng, còn không bằng trước kia đâu." Hoàng Dung ôn nhu an ủi, "Đần ca ca, ngươi đừng quá để ý đối với nữ nhân mà nói, dung nhan thắng qua tất cả. Anh hùng mặt lộ, mỹ nhân tuổi xế chiều, đây là nhất làm cho lòng người đau chuyện. Chúng ta vợ chồng, không làm lại có quan hệ gì?" Thấy Quách Tĩnh vẫn như cũ rầu rĩ không vui, nàng cười đề nghị, "Nếu không dạng này, ta cho ngươi tìm nhị phòng như thế nào? Ta nhìn Trình Anh nha đầu kia đối ngươi rất là sùng bái, hơn nữa dáng dấp cũng thanh lệ được người. Hôm nào ta đi cấp ngươi tìm kiếm ý tứ, làm thuyết khách có được hay không?" "Dung Nhi, tuyệt đối không thể." Quách Tĩnh vội vàng khoát tay, vẻ mặt trang trọng nói, "Ta đối phu tâm ý của người ta mặt trời chứng dám, tuyệt sẽ không đối cái khác nữ tử động tâm, ngươi không cần thiết nhắc lại việc này." Nhìn xem Quách Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Dung trong lòng dâng lên thật sâu áy náy. "Tĩnh ca ca, đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi a." Nàng than nhẹ một tiếng, dập tắt ngọn đèn. Chương 41, chiêu này trưởng pháp ta sẽ không, ngươi dạy một chút ta. Chương 41, chiêu này trưởng pháp ta sẽ không, ngươi dạy một chút ta. Ngày kế tiếp, Quách Tĩnh nghiêm mặt nói, "Linh Viễn, ta không thu ngươi làm đồ, nhưng ngươi cứu được Dung Nhi, để báo đáp lại, ta bằng lòng đem suốt đời võ học truyền thụ cho ngươi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt." Linh Viễn cung kính nói, "Đa tạ Quách đại hiệp, mặc dù ngài không phải sư phụ của ta, có thể ta còn là chấp đệ tử chi lễ." Quách Tĩnh gật gật đầu, lại nói, "Đã như vậy, ngươi liền xưng võ đôn nho huynh đệ là sư huynh, phủ nhi vì sư muội." Một bên Quách Phủ gắt giọng, "Cha, ta mới không cần làm sư muội, ngươi nhường Linh Viễn cứ gọi ta là sư tỷ đi." Hiển nhiên, vị này Quách gia đại tiểu thư đối sư tỷ địa vị vẫn nhớ mãi không quên. Quách Tĩnh nhướng mày, nghiêm khắc khiển trách, "Phủ nhi, chớ có hồ nháo. Ngươi nhỏ tuổi nhất, có thể nào làm sư tỷ?" Quách Tĩnh từ trước đến nay khắc nghiệt, Quách Phủ lập tức không dám cùng hắn lại nháo, lại kéo Mâu Thân ống tay áo, ngược lại hướng Mâu Thân nũng nịu, "Nương, ngươi liền giúp ta một chút đi, ta muốn làm sư tỷ." Hoàng Dung gõ gõ đầu của nàng, cười mắng, "Ngươi nếu là chịu dùng nhiều chút tâm tư tại võ học bên trên, tương lai nếu có thể bằng bản lĩnh thật sự đánh bại ngươi sư ca, ta nhường cha ngươi bằng lòng ngươi chính là." "Nương, đau." Quách Phủ hồi tưởng lại hôm qua một chiêu thua với Ninh Viễn một màn kia, biết mình đời này đoán chừng là vô vọng, không khỏi vẻ mặt che đầu, tức giận quay mặt qua chỗ khác. Quách Tĩnh mở miệng lần nữa, "Ta tối hôm qua nghe sư nương của ngươi đề cập, ngươi thiên phú dị bẩm, là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, nhưng muốn nhớ lấy, không được kiêu ngạo tự mãn. Hôm nay, ta liền truyền thụ cho ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng, nhìn ngươi dường như học tập, tương lai năng lực khu trục thát tử tận một phen lực." Nói đem Linh Viễn gọi vào một bên, thấp giọng truyền thụ khẩu quyết tâm pháp, lại ở trong sân biểu diễn một lần trưởng pháp chiêu thức. Hàng Long Thập Bát Trưởng không hổ là cấp cao nhất võ học một trong, chiêu thức nhìn như đơn giản, trên thực tế lại dễ học khó tinh, chỗ tinh diệu tất cả ưu nội lực vận dụng cùng kỹ xảo phát lực. Mong muốn đem môn võ học này tu luyện đến đại thành chi cảnh, không những cần phải cường đại nội lực chèo chống, còn cần với nội lực điều khiển đạt tới gần như hà khắc tiêu chuẩn. Bởi vậy, có thể đem Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện tới cảnh giới đại thành, chỉ có Hồng Thất Công, Quách Tĩnh cùng Tiểu Phong mấy vị. Nhưng mà, Linh Viện nắm giữ hệ thống tương trợ, tại Quách Tĩnh vẹn vẹn biểu thị một lần về sau, hắn tựa như cùng chìm đắm đạo này mấy chục năm đồng dạng, đem Hàng Long Thập Bát Trưởng lĩnh ngộ đến hóa cảnh. Như thế cương manh vô song trường pháp, phối hợp ngày khác kích tinh tiến nội lực, chỉ riêng trường pháp mà nói, đương thời chỉ sợ lại không địch thủ. Đương nhiên, vì để tránh cho game nên không cần thiết chú ý, Linh Viễn cũng không có thể hiện ra loại này siêu phàm lĩnh ngộ tốc độ. Cả buổi trưa, hắn đều tại làm bộ chăm chú học tập. Sau buổi cơm trưa, Quách Tĩnh tiến về thành phòng tuần sát, Quách Phủ cùng Đại Tiểu Võ bị Hoàng Dung tiến đến luyện tập kiếm pháp, Trần Viên Viên trong phòng đọc sách, mà Linh Viễn thì cùng Hoàng Dung tại hậu viện bên trong luyện tập. "Linh Viễn, Hàng Long thập bát trưởng học được như thế nào? Diễn luyện một lần cho ta xem một chút." Hoàng Dung mỉm cười nói. Linh Viễn nắm chặt Hoàng Dung tay, ý cười đầy mặt, "Đa tạ ngươi là ta biện hộ cho, nếu không sư phụ có thể chưa chắc lại nhanh như vậy liền chuyển ta Hàng Long thập bát trưởng." Lời này cũng là tình hình thực tế, Linh Viễn nguyên bản là Hoàng Dung đi ra ngoài một chuyến thay thu đồ đệ, Quách Tĩnh đối với hắn phẩm hạnh kỳ thật còn phải cần một khoảng thời gian khảo sát. Hơn nữa, Quách Tĩnh sở học có chút bề bộn, lúc đầu hẳn là chuyển thụ Giang Nam thất quái hoặc toàn chân giáo cơ sở võ công mới là đúng lý. "Đây là ngươi đã cứu ta nên được ban thưởng." Hoàng Dung ánh mắt hướng hành lang trô thoáng nhìn, thấy bốn phía không người, liền không có rút về tay, chỉ là thấp giọng nhắc nhở, "Nhanh buông ra, đừng để người nhìn thấy." Linh Viễn nói, "Ta hôm qua phát hiện một tử lâu, bên trong chỗ ngồi bằng ghế đều có. Ân, hoặc là khách sạn sẽ tốt hơn chút. Hôm nào chúng ta mang lên khăn lau cùng nước sạch, tìm khách sạn nhỏ, thật tốt chỉnh lý một phen, xem như căn cứ của chúng ta. Về sau chúng ta có thể đi nơi đó, ngươi nhìn như thế nào?" Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được đề nghị, "Nếu không, chúng ta bây giờ liền đi thu thập." Hoàng Dung đưa tay rút về, lườm hắn một cái, sáng giọng, "Nhìn ngươi cấp hứng hống, ngươi cứ như vậy muốn sao?" Linh Viễn trầm thấp nói, "Muốn." Hoàng Dung run lên trong lòng, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không có quyết định. Nàng nghiêm mặt nói, "Ngươi không cần cả ngày chỉ muốn những này, còn nhiều thời gian, bây giờ tương dương tình thế nghiêm trọng, ngươi hẳn là đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở võ học bên trên. Tương lai nếu ngươi năng lực tương dương làm ra cống hiến, ta bằng lòng sẽ tưởng tượng cho ngươi, được không?" Linh Viễn cười nhẹ nói, "Là như thế nào ban thưởng?" Hoàng Dung lườm hắn một cái, "Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi." Linh Viễn nói, "Có thể ta còn là nghĩ ngươi chính miệng nói với ta mình một chút." Hoàng Dung lại không để ý tới hắn nữa. Linh Viễn có chút thất vọng, cũng không tốt lại bức bách nàng, ngược lại mỉm cười nói, "Bộ kia trưởng pháp thâm ảo khó dò, ta có chút chiêu thức còn không quá nắm chắc được, hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một hai." Nhớ tới lần trước tại trong rừng cây, tiểu tử này làm bộ nhường tay nàng nắm tay giáo chiêu thức, lại thừa cơ chiếm nàng tiện nghi sự tình, Hoàng Dung khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một tia cười yếu ớt, "Đừng cho là ta không biết rõ ngươi ý đồ xấu, lại muốn nhân cơ hội ức hiếp ta có phải hay không? Ngươi thật sự là nhìn rõ mọi việc, cái gì đều không thể gạt được. Có thể ta vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn xem." Hắn nói bày ra chiêu thức, cười nói, "Chiêu này ta không quá sẽ, dạy một chút ta. Ta cũng không có cùng Quách Tĩnh học qua bộ trưởng pháp này, lại như thế nào dạy ngươi?" Hoàng Dung nói như thế, nhưng mà nàng thon dài ngọc thủ đã kìm lòng không được cầm Linh Viễn tay, có vẻ hơi không quan tâm, bàn tay hơi hơi hướng vào phía trong điều chỉnh một chút, "Đúng, chính là như vậy." Linh Viễn một tay cầm ngược Hoàng Dung tay nhỏ, thấp giọng nói, "Là tư thế như vậy sao?" Hoàng Dung nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chỉ chốc lát, Quách Phủ cùng Võ Thị huynh đệ luyện qua kiếm pháp trở về, trông thấy Linh Viễn tại đâu ra đấy khoa tay lấy trường pháp, mà Hoàng Dung đứng ở một bên, trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên, nhìn phá lệ tiểu diễm động nhân. Quách Phủ vui sướng kêu lên, "Nương, ta luyện xong kiếm." Trông thấy Linh Viễn tại lung tung khoa tay lấy chiêu thức, nàng nhíu môi nói rằng, "Sai, sai, Tiềm Long vật dụng chiêu này cũng không phải như vậy đánh." Cỏ này bao mặc dù không có học qua bộ trưởng pháp này, nhưng nàng quá khứ kinh thường tại đứng ngoài quan sát nhìn cha dạy bảo Võ Thị huynh đệ, bởi vậy đối chiêu thức tư thế vẫn là biết. Nàng linh cơ khẽ động, cười đề nghị, "Linh sư ca, đại võ đi theo cha học tập trưởng pháp đã có một thời gian, hắn vô cùng lợi hại, không bằng để cho hắn đến chỉ đạo ngươi một chút." Nói chuyện hướng Võ Đôn Nho, nói, "Lại Võ ca, ngươi dùng Hàng Long thập bát trưởng cùng Linh sư ca tỉ thí mấy chiêu, dạy một chút hắn thế nào chính xác vận dụng." Võ Đôn Nho có chút chột dạ, hai anh em họ mặc dù đi theo sư phụ học qua, nhưng thiên tư có hạn, lại là thế nào đều học không được. Có thể hắn lại không muốn tại sư muội trước mặt mất đi mặt mũi, đành phải kiên trì đi lên trước mấy bước, đối Linh Viễn nói, "Sư đệ, chúng ta tới luyện một chút." Linh Viễn liếc mắt bên cạnh tròng mắt loạn chuyển Quách Phủ, lại nhìn một chút Võ Thị huynh đệ, đống nhiên cười nói, "Tốt, còn mời sư minh vui lòng chỉ giáo." Chương 42, Hoàng Dung nguy cơ chương 42, Hoàng Dung nguy cơ Võ Đôn Nho tiến tới một bước, bày ra tư thế, chính là thức mở đầu kiến long tại điện tư thế cũng là trùng quy trùng cũ, người cũng dáng dấp khổng vũ hữu lực, nhìn liền có một cỗ khí thế. Quách Phủ ở bên hò hét trợ uy, "Đại Võ ca, giao hơn hắn, giao hơn hắn." Cái này xinh đẹp bình hoa hôm qua bị Linh Viễn khi dễ, đang nghĩ ngợi thế nào lấy lại danh dự. Giờ phút này thấy Võ Đôn Nho khí thế như vậy mười phần thức mở đầu, đồng nhiên kia trong mắt lóe vẻ hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kích động nổi lên đỏ ửng, nắm thật chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hận không thể có thể tự thân lên trận, đem cái kia đáng giận người mạnh mẽ đánh một trận mới tốt. Hoàng Dung ở bên mỉm cười, Linh Viễn kia xấu tiểu tử Hàng Long thập bát trưởng đã làm đến xuất thần nhập hóa, thậm chí so tính ca ca đều lợi hại hơn. Vì cái gì nàng như thế tin tưởng? Bởi vì ngay tại vừa rồi, Hoàng Dung đã đích thân thể nghiệm qua. Kia nguyên bản cương manh trường pháp, sừng sốt bị Linh Viễn dùng ra xảo kình, dừng lại cương nhu tỉnh tề xoa nắn nắm phía dưới. Hoàng Dung tại dưới trưởng của hắn mềm cùng không có xương cốt dường như. Loại cảm giác kỳ diệu đó nhường nàng kém chút nhịn không được tiếp nhận Linh Viễn đề nghị, tìm không ai phòng chống, cùng hắn thâm nhập hơn nữa luận bàn một phen. "Sư đệ, mời tiếp chiêu." Võ Đôn Nho hét lớn một tiếng, một trưởng mang theo hổ hổ sinh phong chi thế hướng Linh Viễn mãnh kích đi qua, bành một tiếng đánh ở trên người hắn. Sau đó, thí sự đều không có, chỉ là thổi lên một chéo áo. Quách Phù miệng nhỏ khẽ nhếch, vừa muốn ra miệng la lên kẹt tại trong cổ họng, biểu tình kia ngược là có chút ngốc manh, còn có chút đốc. Võ Đôn Nho sửng sốt một chút, tiếp lấy lui lại mấy bước, mặt đỏ lên giải thích nói, "Sư đệ, vừa rồi chiêu kia chỉ là thăm dò, ta chỉ dùng một phần lực." Linh Viễn lộ ra hàm răng trắng đoán, mỉm cười nói, "Ta minh bạch, sư minh không cần lưu thủ, cứ việc xuất toàn lực." Võ Đôn Nho liếc qua bên cạnh còn đang sững sờ đệ đệ, "Hô, tốt." Tu Văn, ngươi đến cùng sư đệ luận bàn một chút, ta sợ tự mình ra tay quá làm hắn bị thương nặng.
Ta.
Võ Tu Văn nghi hoặc chỉ vào cái mũi của mình, sau đó mạnh lắc đầu, nói rằng, ta bộ trưởng pháp này còn không có luyện đến nhà, cũng sợ khống chế không tốt cường độ làm bị thương sư đệ, ta nhìn thôi được rồi. Võ Tu Văn xem như thấy rõ, cái này sư đệ mới đến, hiển nhiên là mang sư học nghệ, võ nghệ cao siêu, đại ca đánh không lại, đổi lại mình bên trên cũng là không tốt, hắn mới không đi sở cái kia rủi ro. Nhưng Võ Tu Văn trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, trước kia nhà mình hai huynh đệ đoạt quách phủ, rằng có 8 lạng nửa cân, dù ai cũng không cách nào nhổ đến thứ nhất. Nhưng hôm nay trước mắt vị sư đệ này, bàn luận tướng mạo so với mình còn muốn anh tuấn mấy phần, luận võ công cũng hiển nhiên cao hơn chính mình, vạn nhất hắn muốn truy cầu sư muội làm sao bây giờ? Đến lúc đó, sư phụ nuôi 18 năm cải trắng tốt bị kia heo cho hủy, hai anh em họ có thể khóc đều không có chỗ khóc đi, nghĩ đến đây, Võ Tu Văn lập tức mặt mũi tràn đầy mây đen. Hắn bụng trộm nhìn về phía sư muội, chỉ thấy nàng một bộ tức giận dáng vẻ. Có thể Võ Tu Văn luyện võ tư chất là kém một chút, đầu óc vẫn phải có, hắn biết rõ vô cùng, nữ hài tử trước một khắc miệng thảo luận lấy không cần, sau một khắc thân thể liền rất thành thật. Vị sư đệ này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn võ công có võ công, nếu là miệng lại ngọt một chút, phù muội không chừng sau một khắc liền ôm ấp yêu thương. Vạn hạnh chính là, hắn đối phù muội giống như một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Lúc này, Hoàng Dung lên tiếng cắt ngang cuộc nháo kịch này, "Tốt, hai huynh đệ các ngươi bình thường phải luyện tập nhiều hơn, không cần không có việc gì cả ngày loạn chuyện. Phù Nhi, ngươi cũng là, cha ngươi giáo kiếm pháp của ngươi phải nghiêm túc học, luôn luôn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, về sau không có cha mẹ che chở, có thể sao sinh là tốt." "Là, sư nương." Võ Đôn Nho xấu hổ lên tiếng. Quách Phù không có lấy lại danh dự, có vẻ hơi giàu dĩ không vui. Chỉ chốc lát nàng lại đi đến Hoàng Dung bên người, lôi kéo ống tay áo của nàng, đầy cõi lòng mong đợi kêu lên: "Nương, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, bên ngoài thật náo nhiệt, chúng ta cùng đi ra ngoài dạo chơi có được hay không?" Hoàng Dung lúc này mới nhớ tới hiện tại là Tết Nguyên Tiêu, nhất thời cũng có chút ý động. Tương Dương Thành ngày bình thường đều rất quẩn cũ é, có thể đối với dạng này một cái ngày lễ truyền thống, cho dù là tại Vây Thành khốn cảnh hạng, các cư dân vẫn sẽ y theo truyền thống tập tục răng đèn kết hoa, là khó được náo nhiệt thời gian. Nàng quay đầu đối Ninh Viên nói: "Hôm qua đã đồng ý muốn dẫn ngươi đi trong thành dạo chơi, hôm nay vừa lúc là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta không bằng liền nhân cơ hội này cùng nhau đi ra xem một chút đi." "Tốt, ta cái này đi gọi bên trên Viên Viên cùng Thanh Thanh." Linh Viễn gật đầu bằng lòng, tiếp lấy lại như có thâm ý mỉm cười nói, thuận tiện nhìn xem có hay không thích hợp khách sạn. Quách Phù mặc dù không quá muốn phản ứng Linh Viễn, bất quá vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm: "Linh sư ca, ngươi tìm khách sạn làm cái gì?" "Chơi bịt mắt chỗ tìm." Linh Viễn vẻ mặt thành thật trả lời, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Dung, rước lấy nàng một cái lườm ít. Rất nhanh, một nhóm 8 người cùng nhau đi ra ngoài. Quách Phù lôi kéo mẫu thân tay, Linh Viễn lôi kéo Trần Viên Viên, mà Thanh Thanh tối hôm qua cùng Thiện Thiện cùng ở, thế mà ngủ ra tình cảm, giờ phút này hai người giống tiểu tỷ muội giống như, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Người đi trên đường rõ ràng so với hôm qua nhiều hơn rất nhiều, hai bên đường rải rác treo một chút đèn lồng đỏ, có bán chè trôi nước quầy hàng, có đùa nghịch tạp, hát hí khúc khúc đoán đúng liên, thậm chí còn xây dựng một cái tạm thời lôi đài, phía trên hai đại hán đánh cho lách cách rung động, phía dưới một đống người gào to, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, 4-5 cưỡi nhanh như tên bắn mà vượt qua, người đi đường nhao nhao né tránh. Linh Viễn tối lui đến bên đường. Nếu mày nhìn xem đi xa tuấn mã, hướng Hoàng Dung hỏi thăm, những này là trong thành quân coi giữ sao? Hoàng Dung lắc đầu, nói rằng, không phải, xem bọn hắn bó sát người áo bó cùng giày đen, hẳn là hoàng thành ti người. Hai người lặng yên liếc nhau một cái, đều đọc hiểu trong mắt đối phương hàng nghĩa. Tại bây giờ Nam Tống vũ lực cơ cấu bên trong, chấp trưởng quân đội có Su Mật Viện, Tam Nha cùng binh bộ. Su Mật Viện ti trưởng chức vụ nhận đuổi cùng tân binh chiêu mộ, quyền hành nặng nhất. Tam Nha phụ trách tiền tuyến chỉ huy tác chiến, mà binh bộ thì phụ trách dân binh chiêu mộ cùng hậu cần công tác. Ba cái này bộ môn lẫn nhau ngăn được, tạo thành Nam Tống cơ bản vũ lực hệ thống. Mà tại ba cái này bộ môn bên ngoài còn có một cái đặc thù vũ lực cơ cấu, cái kia chính là Hoàng Thành Ti. Chức năng cùng loại với Minh Triều Cẩm Y Liệ Vệ, độc lập với Tam Nha bên ngoài, trực tiếp lệ thuộc vào Hoàng Đế, rất có quyền hành. Mới đầu Hoàng Thành Ti chủ yếu chức trách là giám thị triều đình trọng thần cùng Su Mật Viện. Nhưng mà theo chiến tranh thúc đẩy, từ đối với tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận lo lắng. Đương Kim Hoàng Đế Tống Độ Tông điều động Hoàng Thành Ti xâm nhập tiền tuyến trong quân, lấy giám thị ở lại vệ trừ tướng. Cùng lúc đó, Hoàng Thành Ti còn đại quy mô chiêu mộ võ lâm cao thủ, lấy ứng đối đến từ hai cái phương diện uy hiếp. Một phương diện, thành lập ám sát bộ môn, chuyên môn phụ trách ám sát nông dân khởi nghĩa quân bên trong cao tầng sĩ quan. Một phương diện khác, thì phụ trách ứng đối Mông Cổ đỉnh tiêm cao thủ đối Nam Tống tiền tuyến cùng hậu cần quan viên hành động ám sát. Tại Mông Cổ xâm lấn sách lược bên trong, bọn hắn đầu tiên điều động đại quân xâm lấn đại lý, nôn lộ phiên trở nước lắng diện, tạo thành đối Nam Tống vây quanh chi thế, đều xem trọng binh vây khốn Tương Dương. Tiếp theo thì là phái Mông Cổ cao thủ chui vào Tống quốc, chỉ tại cùng Nam Tống người trong võ lâm chống lại, cùng ám sát triều đình quan viên trọng yếu. Những người này về Triệu Mẫn quận chúa còn hạn, trong đó bao quát Huyền Minh Nhị Lão, Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông các cao thủ, quả thực ám sát mấy vị tiền tuyến yếu viên, đối quân đội vận hành sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Hoàng Khải Lương là tiền tuyến đại tướng nơi biên cương, là nắm giữ lấy Tương Dương hậu cần Dĩnh Châu của trưởng, hắn lọt vào ám sát, không thể nghi ngờ là một cái ảnh hưởng cực kỳ ác liệt chuyện. Bởi vậy, Hoàng Thành Ti người bỗng nhiên tới phong tỏa bên trong Tương Dương, khả năng duy nhất chỉ có thể là hướng về phía Hoàng Dung cùng tới mình. Chương 43, vây khốn chương 43, vây khốn bởi vì nghĩ đến Hoàng Thành Ti sự tình, Linh Viễn cùng Hoàng Dung cũng không quá nhiều tâm tư dạo phố, mà là sớm quay trở về Quách phủ. Nhưng mà không đợi tới Quách Tĩnh trở về thương nghị, Thiện Thiện liền thất kinh chạy tới, hét lớn: "Phu nhân, không xong, bên ngoài tới thật nhiều quân binh, đã đem chúng ta phủ đệ đoàn đoàn bao vây. Chúng ta đi ra xem một chút." Linh Viễn cùng Hoàng Dung liếc nhau, đối với tình huống như vậy dường như sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới đối phương hành động nhanh chóng như vậy. "Phu quân, có phải hay không Hoàng Khải Lương sự tình?" Trần Viên Viên là người thông minh, đã mơ hồ đoán được đáp án, mặt hiện lên lo lắng vẻ mặt. "Có ta ở đây, không có chuyện gì." Linh Viễn nhẹ giọng an ủi Trần Viên Viên, cùng Hoàng Dung đi ra ngoài. Bên ngoài đã đen nghịt vây quanh mấy trăm quân sĩ, những này cũng không phải là thủ thành binh sĩ, mà là thời gian chiến tranh giám sát đội, đồng thời cũng là Tương Dương phủ kiêm kinh Tây An phủ phó sứ Lữ Văn Hoán hộ vệ tinh nhuệ quân. Lữ Văn Hoán giờ phút này đang mặt âm trầm đứng tại Quách phủ bên ngoài cửa chính, hắn vừa mới tiếp kiến đến từ Dĩnh Châu Hoàng thành ti chỉ huy sứ Ngô Hương Trung, từ đó hiểu được cả kiện đầu đuôi sự tình. Liên quan tới Hoàng Dung rời đi Tương Dương đi Dĩnh Châu, gặp mặt quận trưởng Hoàng Khải Lương chuyện hắn là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng Khải Lương vậy mà như thế sắc đảm bạc tiền, liền Quách Tĩnh thê tử cũng dám ức hiếp, đầu óc thật sự là cỏ dại. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, Hoàng Dung vậy mà giết Hoàng Khải Lương, đây chính là một chỗ quận trưởng. Cứ việc lúc ấy ở đây chính là Điền Hoàng Ngộ, Trần Viên Viên cùng một gã giả trang hộ vệ, nhưng mấy người tại mạnh mẽ xông tới cửa thành lúc, lái xe chính là Hoàng Dung. Mặc dù nàng lúc ấy cải trang thành nông phụ, có thể nàng kia vụng về dịch dung thuật căn bản là không có cách che giấu nàng tuyệt đại phong hoa, cho dù là mù lòa cũng có thể nhận ra nàng đến, huống chi là hơn số trăm thủ thành quan binh. Ám sát mệnh quan triều đình là cực kỳ phạm vào kỵ hủy sự tình, bất kỳ triều đình vì giữ gìn tự thân chi phối địa vị, cũng sẽ không đối với cái này loại hành vi nuông chiều sinh hư. Bởi vì người trong giang hồ vốn là có nhiều dùng võ phạm cấm sự tình, một khi loại này tập tục bị cổ vũ, kia trong triều đem người người cảm thấy bất an. Bởi vậy, tại Hoàng Khải Lương bị giết sau, Hoàng Thành Ti trước tiên tham gia điều tra. Một phương diện, bọn hắn đem khẩn cấp văn thư mang đến Lâm An cho tể tướng Giả Tự Đạo. Một phương diện khác, lại điều động chỉ huy sứ Ngô Hướng Trung dẫn đầu mấy vị cao thủ vượt qua khu phong tỏa, đi Tương Dương. Lữ Văn Hoán mặc dù biết được Hoàng Khải Lương hạ độc trước đây, có thể việc này chung quy là chạm đến triều đình bảy ngược, cho dù hắn cùng Quách Tĩnh giao tình thâm hậu, cũng không dám công nhiên chống lại Hoàng Thành Ti mệnh lệnh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước đem Quách phủ vây khốn lên. Động tĩnh lớn như vậy đã sớm chấn động toàn bộ Quách phủ. Cùng đi Ninh Viễn đi ra, ngoại trừ Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên bên ngoài, đằng sau còn theo sát lấy Quách phủ cùng Võ Thị huynh đệ. Tại Ninh Viễn cùng Trần Viên Viên bước ra đại môn một phút này, cùng Ngô Hướng Trung cùng đi một tên hộ vệ lập tức nhận ra bọn hắn, hắn hô lớn nói: "Trấn An phó sứ đại nhân, chỉ huy sứ đại nhân, nam nhân kia chính là ám sát quận trưởng hộ vệ, bên cạnh hắn là Tần Hoài Hà ca cơ Trần Viên Viên." Lữ Văn Hoán theo hắn chỉ hướng nhìn lại, ánh mắt rơi vào Trần Viên Viên trên thân lúc hơi sững sờ. Tốt cô gái xinh đẹp. Hắn cả đời chinh chiến xa trường, định lực tự nhiên không hề tầm thường, tại ngắn ngủi ngây người sau, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, tiếp lấy có chút meo mắt lại. Hắn giờ phút này đã có chút lý giải Hoàng Khải Lương khi nhìn đến Hoàng Dung lúc phản ứng. Hoàng Dung không nói đến, Tương Dương thành đệ nhất mỹ nhân, nói là giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng không đủ, mà Trần Viên Viên chỉ có hơn chứ không kém. Đối mặt như thế mỹ nhân, Lữ Văn Hoán cũng không nhịn được sinh lòng ngấp nghé. Nếu như nói trước đó hắn bởi vì bận tâm Quách Tĩnh giang hồ địa vị cùng đối Tương Dương trợ giúp, mà cố ý muốn bảo vệ Hoàng Dung lời nói, như vậy hiện tại hắn lại có mới dự định. À, Hoàng Dung có lẽ có thể bán cho Quách Tĩnh một bộ mặt, nhưng cái này cái trẻ tuổi thích khách cùng Trần Viên Viên, lại là vô luận như thế nào đều muốn bắt lại. Nam đang dễ dàng dùng để giao độ, về phần Trần Viên Viên, nơi này là địa bàn của hắn, tất cả còn không phải từ hắn định đoạt. Ngô Hướng Trung ôm quyền nói: "Trấn An phó sứ đại nhân, nghi phạm ngay ở chỗ này, còn mời hỗ trợ cầm xuống." Lữ Văn Hoán nhìn chăm chú lên Hoàng Dung, thần tình nghiêm túc nói: "Quách phu nhân, bên cạnh ngươi người kia là ám sát Dĩnh Châu quận trưởng trọng phạm. Ta biết Quách phu nhân nhất định là nhận lấy hắn che đậy, mới có thể đem hắn nối vào trong phủ. Còn mời muốn phạm giao ra, nếu không bản quan chỉ có thể lấy bao che chi tội luận xử." Hoàng Dung nghe được Lữ Văn Hoán y trong lời nói, đã minh bạch hắn mong muốn bảo vệ chính mình, mà nàng chỉ cần giao ra Ninh Viễn, lại thông qua một chút thủ đoạn vận hành, đoán chừng chính mình ám sát mệnh quan triều đình một chuyện liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Có thể coi là không cân nhắc nàng cùng Ninh Viễn hiện tại quan hệ thân mật, việc này vốn là bởi vì nàng mà lên, như thế nào lại không đếm xỉa đến. Nàng mỉm cười nói: "Đa tạ Lữ đại nhân ý tốt. Việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đã Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ đã đi tới nơi đây, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Ta vô ý tranh luận đúng sai, kia đã không quan trọng. Bất luận có hậu quả gì không, ta chịu trách nhiệm chính là, cùng người khác không quan hệ." Hoàng Dung giờ phút này cũng sinh lòng hối hận, lúc trước liền không nên bằng lòng Ninh Viễn quay trở lại ám sát Hoàng Khải Lương. Mặc dù khoái y ân cựu nhất thời, có thể giết hại địa phương đại quan, coi như tại trong lúc chiến tranh có thể tạm thời tránh thoát một kiếp, chờ chiến tranh kết thúc sau, đồng dạng sẽ mặt lâm thanh tính. Bất luận võ công cao cường đến mức nào, có thể giết lùi một lần lại một lần truy binh, có thể đối mặt liên tục không ngừng đối thủ, lại như thế nào có thể bảo vệ bên người người an toàn? Tại làm quốc gia trước mặt, cá nhân lực lượng thủy chung vẫn là quá mức nhỏ bé. Nàng tình nguyện một người chịu chút ủy khuất, cũng không muốn nhường phù nhi cùng Linh Viễn vợ chồng nhận liên lụy. Linh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Dung bà bay, khẽ cười nói: "Dung Nhi, chỉ cần ta còn không có ngã xuống, ngươi liền an tâm ở phía sau đợi, còn lại giao cho ta xử lý được không?" Hoàng Dung nao nao nhìn xem hắn, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Đúng vậy a, nàng cần gì phải một người khiêng tất cả áp lực, muốn chết bất quá là cùng chết mà thôi. Nàng đống nhiên toát ra một nụ cười sáng lạ, nói khẽ: "Tốt." Sau đó lui về Trần Viên Viên bên người, nắm chặt nàng có chút lạnh buốt tay: "Viên Viên, không cần lo lắng, hắn sẽ xử lý tốt." Trần Viên Viên khẽ ử, mí môi một cái, nói: "Ta tin tưởng hắn." Chương 44, ta chính là giết Hoàng Khải Lương, ngươi lại có thể thế nào? Chương 44, ta chính là giết Hoàng Khải Lương, ngươi lại có thể thế nào? Linh Viễn chậm rãi đi hướng trước, Lữ Văn Hoán hộ vệ bên cạnh trong nháy mắt khẩn trương lên, nhao nhao rút đao ra kiếm, đem Lữ Văn Hoán bao quanh bảo vệ, nghiêm nghị quát, dừng bước. Linh Viễn dừng bước lại, nhìn về phía Lữ Văn Hoán, lớn tiếng nói, Quách đại hiệp vì từng dương, nhưng nói là sông pha khói lửa, Hoàng Bang chủ càng là xả thân mạo hiểm tiến về Dĩnh Châu kiếm lương thảo, mà Hoàng Khải Lương lại hạ độc muốn làm hại bảo hộ tương dương công thần vợ. Nàng may mắn đào thoát sau, tên cẩu tặc kia như cũ không buông tha, nhiều lần truy sát. Hoàng Bang chủ vì tự vệ mới không thể không ra hạ sách này đem kia ác tặc diệt trừ, là vì dân trừ hại. Ngươi xem như tương dương thủ tướng, đối Hoàng Khải Lương làm việc tiên tư trái pháp luật mình mặt làm ngơ, lại muốn truy nã người trung nghĩa, liền không sợ những cái tiên là tương dương dục huyết phấn chiến võ lâm nhân sĩ run rẩy à? Quách phủ trốn ở mẫu thân sau lưng, nghe mấy người đối thoại, đã đại khái hiểu rõ một chút tình huống. Lúc này gặp Ninh Viễn đứng ra, để bảo toàn mẫu thân, trong lòng lập tức đại sinh hảo cảm. Nàng đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Ninh Viễn, đối với hắn hôm qua ước hiếp chính mình một chuyện, cũng không thế nào để ý. Hoàng Dung giống nhau lặng lặng nhìn chăm chú lên Ninh Viễn, cái này quen biết bất quá nửa tháng người trẻ tuổi đã nhiều lần nhường nàng cảm thấy kinh ngạc. Theo lúc đầu tà khí cùng thân bí, càng về sau cường đại cùng quả quyết, lại đến bây giờ có đảm đường cùng ngôn từ sắc bén, mỗi một lần tiếp xúc đều tại soát tân Hoàng Dung đối với hắn nhận biết. Thật là một cái làm cho người đã yêu vừa hận xấu tiểu tử. Hoàng Dung ở trong lòng yên lặng muốn, đồng thời lại cảm thấy vô cùng an tâm. Có một người như vậy đứng ở trước mặt mình, vì nàng che gió che mưa, không còn cần nàng lo lắng hết lòng, có thể hưởng thụ một chút được bảo hộ cảm giác, loại cảm giác này thật tốt. Lữ Văn Hoán sắc mặt âm tình bất định, người trước mắt này ngôn từ chính giữa yếu hại, trung khí mười phần, hắn vừa rồi kia lời nói ra, ở đây binh sĩ, bao quát những võ lâm nhân sĩ kia đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn chỉ cần một cái xử trí không kịp, tất nhiên sẽ gây nên tương dương thành bên trong người trong võ lâm mạnh mẽ bắn ngược. Lấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trong võ lâm hy vọng, làm không tốt hắn cũng biết bước Hoàng Khải Lương theo gót, bị lấy trên cổ đầu người. Lữ Văn Hoán trầm giọng nói, Hoàng Bang chủ chuyện, ta tự có định đoạt. Nhưng ngày đó ngươi cùng Trần Viên Viên mượn hiến hát cơ hội chui vào quận phủ hành thích, là thật hay không? Linh Viễn thần thái tự nhiên, lạnh nhạt nói rằng, Hoàng Khải Lương là ta giết, hắn dám can đảm đánh Hoàng Bang chủ chủ ý, ta liền một kiếm chặt đầu của hắn. Ngươi lại có thể thế nào? Nói, cất bước hướng về phía trước. Lữ Văn Hoán tại Linh Viễn ánh mắt nhìn gần hạ, cảm thấy một cô áp lực vô hình đánh tới, hắn không khỏi lui lại một bước, nghiêm nghị quát, bắt lại cho ta. Bên cạnh hắn chúng hộ vệ trong nháy mắt phân hai nhóm, một nhóm vội xông hướng về phía trước, đao kiếm đã là cùng nhau hướng Linh Viễn trên thân chém tới. Linh Viễn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện trường kiếm, thân ảnh của hắn tại rất nhiều hộ vệ ở giữa chớp động, như là một sợi phiêu miểu khói xanh, kỳ quỷ khó lường, để cho người ta không thể phỏng đoán. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, kiếm quang như hồng, vây công hộ vệ trên thân nhau nhau trường kiếm, bao tô lấy máu tươi bay ngược hoặc ngã xuống đất, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm hoặc tiếng rên rỉ. Quách Phủ thấy trường lớn đôi mắt đẹp, nàng tuy nói chỉ là một cái xinh đẹp bình hoa lớn, mà dù sao sư tổng Quách Tĩnh, nhãn lực sức lực vẫn phải có. Sở hữu cái này sư minh, sao lợi hại như thế? Vị này điêu ngoa đại tiểu thư hôm nay còn nghĩ muốn thế nào rửa sạch nhục nhã, đoạt được sư tỷ danh hiệu, bây giờ nghĩ lại, tình cảm hắn một mực che giấu, lại là đại cao thủ nha. Quách Phù đột nhiên cảm thấy, có dạng này một cái lợi hại sư ca, giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Tối thiểu nhất so võ thị huynh đệ phải tốt, kia hai huynh đệ chỉ có thể đến phiền nàng, không còn gì khác. Liên Quách Phù đều không biết mình tâm thái lặng yên phát sinh biến hóa, cặp kia ánh mắt sáng ngời giờ phút này tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Linh Viễn chỉ là nhàn nhạt quét ngã xuống đất hộ vệ một cái, tiếp tục không tật không tự hướng tiền đi đến. Bán tên. Lữ Văn Hoán cấp tốc lui lại, lớn tiếng ra lệnh. Trung quanh mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ lập tức hưởng ứng, bọn hắn cấp tốc kéo cung cài tên, trong khoảnh khắc, mũi tên giống như châu chấu giống như dạy đặc bay vụt mà đến. Thanh Thanh nắm thật chặt Trần Viên Viên tay, khẩn trương toàn thân run rẩy. Nàng trước đó từng mắt thấy Linh Viễn giết ra quận phủ cảnh tượng, nhưng khi đó người bắn nỏ phần lớn đã trong phủ được giải quyết, trên đường dài còn lại cũng không nhiều. Lúc này gặp đen nghịt mũi tên che khuất bầu trời giống như bao trùm mà xuống, đầy mắt đều là vẻ sợ hãi. Những hộ vệ này hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn áp dụng chính là 6 tốt cấp bậc công kích trận thế, mũi tên một đợt nối một đợt cơ hồ không có ngừng khoảng cách. Đối mặt như thế dày đặc mưa tên, như đổi lại là cái khác võ lâm cao thủ, dù là võ công mạnh như Quách Tĩnh, tại không có phòng bị dưới tình huống bị vây nốt tập bắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời, mà không cách nào ứng đối liên tục không ngừng mũi tên công kích. Nhưng mà nhường đám người hoảng sợ là, tại Quách phủ bên ngoài rộng lớn trên đất bằng, Linh Viễn kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh, đem vô số mũi tên đẩy ra. Ngẫu nhiên một chút rơi ở trên người hắn, cũng bị hộ thân kình khí bắn bay. Hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên, từng bước tới gần Lữ Văn Hoán, mà tại phía sau hắn là một chỗ mũi tên. Lữ Văn Hoán ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là cái gì cao thủ khủng bố? Hắn tiếp tục lùi lại, nhưng mà Ninh Viễn bắt đầu tăng tốc, bước lên mũi tên bội sống, mũi tên một bộ phận rơi ở phía sau hắn, một bộ phận bị đón đỡ mở. Ngắn ngủi hai hơi thời gian, hắn đã ở trong tiễn trận vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Kết trận, bảo hộ Lữ đại nhân. Hộ vệ đội trưởng trong mắt tràn đầy sợ hãi, lại như cũng tận trung cương vị, lớn tiếng hò hét. Mười mấy cái chiến sĩ cấp tốc hưởng ứng, trọng thuẫn binh giơ lên cao hơn 1 mét cự thuẫn, chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, che ở trước người. Sau lưng người bắn nỏ chờ lệnh, phòng ngừa đối phương bay vọt lên. Trường thương súng ngắn nhọn lóe ra hàn quang, bày ra gai nhọn tư thế, khẩn trương nhìn chăm chú lên bọn tới Linh Viễn. Linh Viễn thân hình như gió, cấp tốc lướt qua mưa tên phạm vi bao trùm, xông vào thương trận công kích trong khoảng cách. Tay phải hắn trường kiếm hóa thành tàn ảnh, đẩy ra đâm tới hơn 10 thành trường thương, tay trái hóa trưởng, một chiêu hàng long thập bát trưởng vung ra. Lại là võ đôn nho trước đó đối với hắn sử xuất chiêu kia kiến long tại điện. Một trường này đập nện tại nặng nghề trên tâm chắn, lúc đầu im hơi lặng tiếng, ngay sau đó đông nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Tấm chắn phía sau hơn 10 cái chiến sĩ giống như bị vô hình sóng xung kích đánh trúng, ầm vang nổ bay ra ngoài, nhao nhao thổ huyết bay ngược xa 10 mấy mét, lúc rơi xuống đất đã là không rõ sống chết. Quách Phủ ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ khẽ nhếch, đầy mắt rung động. Đây là Kiến Long tại điện. Đại Võ Ca trước đó sử xuất Kiến Long tại điện. Thật là, vì cái gì Đại Võ Ca đánh ra tới một trường chỉ là gợi lên mấy chéo áo, mà Ninh Sư Ca một trường lại lật ngược trong quân trọng giáp hộ thuẫn. Ninh Ca Ca thật là lợi hại. Quách Phủ đôi mắt đẹp bắt đầu sáng lên, trái tim bắt đầu nhảy loạn, đối Ninh Viễn Dương hô cũng theo Ninh Sư Ca lặng yên đổi thành Ninh Ca Ca. Hoàng Dung ánh mắt cũng là dị thường sáng ngời, đối với Hàng Long thập bát trưởng hiểu rõ, nàng tự nhiên so nữ nhi phải hơn rất nhiều. Nàng biết rõ, cho dù là Quách Tĩnh sử xuất một chiêu này, cũng là tuyệt đối không thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tiểu tử này, tài học vẹn vẹn không quá một ngày à, quả thực chính là không giảng đạo lý quái vật. Hoàng Dung lại nghĩ tới Ninh Viễn dùng Tinh Ca Ca dạy hắn Hàng Long thập bát trưởng vận tình kỹ xảo, đại thủ tại chính mình trên quần áo thăm dò một màn kia, trên mặt bò lên trên một tia ửng đỏ, cắn răng thầm hận đồng thời, trong lòng lại không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn. Nàng hít sâu mấy hơi, rộng lớn lòng dạ một hồi dập dờn. Linh Viễn thế như trẻ che đột phá thoát trận, tiếp tục vọt tới trước. Phía sau bọn hộ vệ nhao nhao liều mạng ngăn cản, lại căn bản là không có cách ngăn cản hắn dù là một lát. Bọn hắn thậm chí thấy không rõ Linh Viễn kiếm ảnh, liền đã trên thân trung kiếm. Nếu như không phải Linh Viễn không muốn giết chết quá nhiều phe mình cao thủ, sợ không phải đã toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Có thể cho dù hắn lưu lại tay, trên mặt đất cũng là một mảnh kêu rên. Đó là chân chính phố dài máu tươi, nơi hắn đi qua, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, không gây có một chiều chi địch. Lữ Văn Hoán đã lui không thể lui, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, biết hôm nay một cái không tốt liền đem bỏ mình tại chỗ. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới, một người võ công có thể lợi hại tới trình độ như vậy, thế mà có thể ở mấy trăm tinh nhuệ bên trong đột phá tiến trận cùng thoát trận, một đường giết tới trước người hắn. Dạng này chiến tích, tại hắn có chuẩn bị dưới tình huống, liền Quách Tĩnh đều không thể nào làm được. Người này đến tột cùng là ai? Lữ Văn Hoán trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Nhưng mà, Linh Viễn cũng không có cho Lữ Văn Hoán suy nghĩ thời gian, một trưởng vỗ bay vị cuối cùng cản đường cao thủ, trường kiếm gác ở cổ của hắn bên cạnh. Linh Viễn lộ ra dày đặc răng trắng, chậm rãi nói, "Ta chính là giết Hoàng Khải Lương, ngươi lại có thể thế nào? Ta muốn giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào?" Chương 45, tới chậm Quách đại hiệp chương 45, tới chậm Quách đại hiệp trường kiếm gác ở Lữ Văn Hoán trên cổ, kia sắc bén mũi kiếm dường như thấu xương băng hàn, đánh hắn phần cổ làn da căng cứng, nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Vị này trấn an phó sứ kiêm tương dương tối cao tướng lĩnh cũng là tính kiên cường, giờ phút này đứng trước sinh tử quan đầu, hắn cố gắng trấn định, "Ngươi cho rằng giết ta, liền có thể mang theo đồng bạn của ngươi chạy ra tương dương?" Sát hại hai vị triều đình trọng thần, thiên hạ này chi lớn, đem không còn ngươi đất dung thân. Linh Viễn thoáng dùng sức, mũi kiếm bạch phá Lữ Văn Hoán làn da, một đầu tơ máu xuất hiện, một tia máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, dọc theo cổ của hắn chảy xuống. Linh Viễn trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, lạnh nhạt nói rằng, tống triều bây giờ bấp bênh, có thể hay không chống chọi được Mông Cổ đại quân gót sắt vẫn là không thể biết được. Ngươi cầm cái này uy hiếp ta, vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ ngươi lâm chung gì ngôn a. Nói, tiếp tục dùng sức, lưỡi kiếm xâm nhập trong thịt, tới gần kia khiêu động động mạch chủ. Làm cản. Ngu Hướng Trung nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi dám ám sát mệnh quan triều đình, chẳng lẽ không sợ Ninh Viễn không đợi hắn nói xong, đã là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hắn, tiếp lấy đúng là không tiếp tục để ý Lữ Văn Hoán, một cái lắc mình vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngu Hướng Trung trước người. Vị chỉ huy này làm chỉ cảm thấy hoa mắt, tâm hắn hạ kinh hãi, ý đồ rút ra trường kiếm ngăn cản, nhưng mà thân kiếm mới rút ra một nửa, trên thân đã trúng 4-5 kiếm, nơi cổ họng càng là máu tươi phun ra ngoài. Ngu Hướng Trung vốn cũng là hoàng thành ti bên trong không nhiều cao thủ, lại không phải Ninh Viễn kiếm chiêu tiếp theo chi địch. Hắn thất tha thất thểu lui lại mấy bước, ánh mắt hoảng sợ, ý đồ mở miệng, trong miệng máu tươi lại không ngừng tràn ra, nửa câu cũng nói không nên lời. Chỉ nghe Ninh Viễn thanh âm lạnh lẽo, ta chính là giết mệnh quan triều đình, ngươi lại có thể làm gì được ta? Mỗi một chữ đều như là băng truy, đâm vào ở đây tim của mỗi người bên trong. Vị chỉ huy này làm trong mắt lóe lên tuyệt vọng, thân thể rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm ngã xuống. Bốn phía mấy trăm binh sĩ nắm chặt trong tay cung nỏ binh khí, lại là không một người lên tiếng, giữa sân lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ninh Viễn quay người, tiếp tục từng bước một hướng Lữ Văn Hoán đi đến. Lữ Văn Hoán đội thân vệ thấy thế, nhao nhao bảo hộ ở trước người hắn, mặt mang thần sắc khẩn trương, theo Ninh Viễn tiến lên mà không ngừng lùi lại lấy, lại cũng không dám lại tùy tiện tiến công. Lữ Văn Hoán nhìn xem Ngu Hướng Trung thi thể, trong lòng dâng lên thọ tử hồ bi cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, quát lớn, đều lùi xuống cho ta. Hộ vệ đội trưởng do dự một chút, vẫn là gọi nói, chúng ta nguyện thể sống chết bảo hộ đại nhân an toàn. Lùi ra. Lữ Văn Hoán trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lần nữa trách móc. Những hộ vệ kia lúc này mới không tình nguyện nhường ra một lối đi, nhưng vẫn như cũ nắm chặt đao kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Viễn, không dám có chút thư giãn. Thế nào, rốt cục dự định vươn cổ chịu chết. Linh Viễn đi đến Lữ Văn Hoán trước người, trường kiếm như cũ chạy xuống máu, mũi kiếm chậm rãi chỉ hướng hắn. Lữ Văn Hoán cười khổ nói, các hạ võ công cái thế, bản tướng tự biết hộ vệ bên người căn bản không phải ngươi địch, ta lại sao có thể nhẫn tâm để bọn hắn bạch bạch nộp mạng. Ngươi muốn giết cứ giết, ta không lời nào để nói. Linh Viễn nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ trầm trọng, ngươi cũng là tốt cốt khí, có phải hay không cảm thấy Tương Dương thành không có ngươi lại không được. Hừ, thật sự là buồn cười. Đi chết đi. Nói, hắn giơ trường kiếm lên, làm bộ phải hướng Lữ Văn Hoán cái cổ chặt xuống. Kiếm hạ lưu người, hét lớn một tiếng bỗng nhiên vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Ngay sau đó, một thân ảnh cực nhanh chạy tới, người chưa tới, âm thanh tới trước. Người tới chính là Quách Tĩnh. Thì ra, tại Lữ Văn Hoán tập kết hộ vệ đội tiến về Quách phủ thời điểm, liền đã có cùng Quách Tĩnh giao hảo người biết chuyện chạy tới thông tri hắn, tìm một vòng sau rốt cục tại một chỗ phòng tuyến tìm tới vị đại hiệp này. Quách Tĩnh khi biết tin tức sau, lập tức liền chạy tới. Xa xa, hắn chỉ nghe thấy Linh Viễn muốn giết Lữ Văn Hoán, dưới sự kinh hãi vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Sư phụ!" Linh Viễn tại Quách Tĩnh thân hình mới xuất hiện ở phía xa lúc, liền đã phát hiện. Hắn thu liễm sát khí, dù bận vẫn ung dung hô một câu. Quách Tĩnh nói, "Linh Viễn, ngươi trước thu hồi trường kiếm, trong lúc này khả năng tồn tại một chút hiểu lầm." Linh Viễn trường kiếm sặc đến một tiếng trở vào bao, lặng lẽ liếc nhìn Lữ Văn Hoán, nói rằng, "Sư phụ ta nói, tạm thời giữ lại ngươi một mạng." Hắn ngược lại muốn xem Quách Tĩnh xử lý như thế nào. Trung quanh hộ vệ thấy thế, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao thu hồi binh khí lui sang một bên. Quách Tĩnh nhìn xem Lữ Văn Hoán, trong giọng nói mang theo tức giận, "Lữ tướng quân, ngươi phái đội thân vệ vòng vây gia tộc của ta, lại ngay cả thông tri cũng không cho một tiếng, là cảm thấy ta Quách Tĩnh dễ khi dễ sao?" Lữ Văn Hoán ôm quyền tạ lỗi, "Quách huynh, việc này liên quan đến trong triều trọng thần bị đâm yếu án, là hoàng thành ti trực tiếp ra lệnh. Ta cũng là bất đắc dĩ, nếu có chỗ đắc tội, còn mời Quách huynh thứ lỗi." Linh Viễn ở một bên trầm giọng nói, "Vậy ta ngủ phu nhân của ngươi, cũng nói cho ngươi âm thanh nhiều có đắc tội, ngươi có phải hay không cũng muốn tha thứ ta?" Lữ Văn Hoán nhàn nhạt đáp lại, "Thê tử của ta hơn 10 năm trước liền đã qua đời." Linh Viễn bị lời này nghẹn lại, nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm, "Ta làm gì tự chuốc nhục nhã ngủ lão bà hắn, nhìn niên kỷ của hắn, phu nhân khẳng định vừa già lại xấu, nhà ta Dung Nhi thơm ngào ngạt, ta ôm Dung Nhi ngủ không ngon á Linh Viễn, không được đối Lữ tướng quân vô lễ." Quách Tĩnh nghiêm túc khiển trách hắn một câu, sau đó chuyển hướng Lữ Văn Hoán, "Lữ tướng quân, liên quan tới Hoàng Khải Lương một chuyện, Dung Nhi đã nói với ta. Giết hắn đúng là thiếu cân nhắc, nhưng cũng sự tình ra có nguyên nhân, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi." Lữ Văn Hoán thở dài, "Quách huynh, giữa chúng ta giao tình tạm thời không để cập tới. Ngươi Quách đại hiệp đối Tương Dương cống hiến đại gia rõ như ban ngày, ta lại có thể nào làm như không thấy? Chỉ là việc này quả thực khó làm. Ngươi hẳn phải biết Triệu Mẫn xuôi nam gây sóng gió, đã sát hại mấy vị trong triều yếu biên a." Quách Tĩnh trầm mặc, việc này hắn như thế nào không biết. Nghe nói Triệu Mẫn là Nhữ Dương Vương trạ phản kẻ mù nữ nhi, gọi Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, phong hào là Thiệu Mẫn quận chúa. Vì yêu làm người Hán trang phục, nói đến một ngụm lưu loát Hán ngữ, cho nên bị Nhữ Dương Vương điều động xuôi nam, mà đối kháng Trung Nguyên võ lâm. Kia Triệu Mẫn vừa vào Trung Nguyên liền nhấc lên sóng to gió lớn, khiến cho gà chó không yên, người người cảm thấy bất an. Đông đảo võ lâm nhân sĩ cùng hoàng thành ti đều muốn đem nàng trừ chi cho thông khoái, làm sao kia yêu nữ người dung mạo xinh đẹp thì cũng thôi đi, càng là quỷ kế đa đoan, thủ hạ lại tập kết một nhóm lớn cao thủ, bởi vậy đường Trung Nguyên quần hiệp náo cái đầy bụi đất, lại đều không làm gì được nàng. Hoàng thành ti nguyên do võ đức ti, ngoại trừ phụ trách cung cấm an toàn bên ngoài, còn gánh chịu lấy giám sát quần thần cùng su mật viện chức trách. Bọn hắn vốn là am hiểu điều tra tình báo, bởi vì chiến sự khẩn trương, càng là trắng trợn chiêu binh mãi mãm mà đối kháng Mông Cổ gián điệp xâm lấn. Mà Hoàng Khải Lương thân làm tể tướng giả tự đạo thân tín, đồng thời lại đảm nhiệm tiền tuyến hậu cần bộ cấp chức vị quan trọng, hắn ngộ hại tự nhiên đưa tới hoàng thành ti độ cao chú ý, đây cũng chính là bọn hắn không tiếc mạo hiểm xuyên việt khu phong tỏa, cũng muốn đến đây truy nã Hoàng Dung nguyên nhân chủ yếu. Hoàng thành ti quyền hành cực lớn, có tiết chế chư tướng, tiền trảm hậu tấu đặc quyền. Bọn hắn ra lệnh, ta sao dám không theo? Bởi vậy, ta mới trước hạ lệnh phong tỏa nơi đây, để cho Ngu Hướng Trung chỉ huy sứ một cái công đạo. Chỉ là Lữ Văn Hoán liếc qua Ninh Viễn, lại nói, Hoàng bang chủ cũng không xuất hiện tại hung án hiện trường, chỉ hiệp trợ ra khỏi thành. Việc này ta có lẽ có thể làm sơ hòa giải, chưa hẳn không có giảm sóc cơ hội. Nhưng vị này Ninh thiếu hiệp, chứng cứ vô cùng xác thực, lại là khó mà che giấu đi qua. Lúc này, Hoàng Dung đã đi tới, đầu tiên là đối Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, mới lên tiếng, Lữ tướng quân, ta trước đó liền nói qua, việc này từ ta mà lên, ta sẽ một mình gánh chịu, cùng Ninh Viễn không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến tuột cùng đứng tại một bên nào? Ninh Viễn nghe vậy lại bang một tiếng rút ra trường kiếm, dọa đến chung quanh bọn hộ vệ sắc mặt đại biến. Hoàng Dung ẩn nấp cho hắn một cái liếc mắt, khóe miệng lại là khơi gợi lên một vệ thiện thiện ý cười. Tiểu tử hư này đối mình ngược lại là bảo vệ có thừa, nhường Hoàng Dung trong lòng một hồi vui vẻ. Chương 46, sư phụ, như vậy không tốt đâu. Chương 46, sư phụ, như vậy không tốt đâu. Đối mặt Hoàng Dung hùng hổ dọa người truy vấn, Lữ Văn Hoán sắc mặt biến tương đối khó coi. Hắn nguyên bản trông thấy Trần Viên Viên dung mạo xinh đẹp, trong lòng liền lên một chút rượu tính toán, kế hoạch đem toàn bộ tội danh trốn tránh cho Ninh Viễn cái này không quan trọng chi trên thân thể người. Kể từ đó, hắn đã có thể hướng Quách Tĩnh bán một cái nhân tình, bảo trụ Hoàng Dung tính mệnh, lấy ổn định Tương Dương quần hiệp lòng người, lại có thể thừa cơ bắt lấy Trần Viên Viên, đưa nàng chiếm thành của mình. Kế sách này như thành công, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Đáng tiếc trời không tội lòng người, cũng không biết đây là nơi nào đống nhiên xuất hiện tiểu tử, võ công cao mạnh ngoại hạng, đừng nói dưới mắt chính vào chiến lúc rối loạn, Hoàng Thành Ti phải chăng có thể có đầy đủ tinh lực đối phó hắn đều là cái vấn đề. Lui một vạn bước giảng, coi như Mông Cổ đại quân bị đánh lui, lấy hắn biểu hiện ra kinh khủng vũ lực, như muốn mang lấy Trần Viên Viên thoát đi Trung Nguyên, tránh đến Bắc Địa, lại có ai có thể ngăn được hắn? Cho nên Lữ Văn Hoán cũng đánh chống lui quân, có thể Hoàng Thành Ti Ngu Hướng Trung dù chết, hiện trường lại như cũ còn có mấy tên hắn đồng liêu. Thân làm mệnh quan triều đình, Lữ Văn Hoán tin tưởng, giờ phút này như biểu hiện ra khuynh hướng Hoàng Dung lập trường, một khi truyền đến giả tự đạo trong hai, chính mình đường thăng thiên sợ là sẽ phải như vậy bị mất. Huống chi tiểu tử kia trường kiếm trong tay sáng loáng, ánh mắt càng là bất thiện, hắn cũng không muốn tại lúc này ăn thiệt thòi trước mắt. Lữ Văn Hoán trong lòng sinh ra một cỗ ngân lệ, bắt đầu tính toán như thế nào tìm một cơ hội, thần không biết bị không hay diệt trừ mấy cái kia Hoàng Thành Ti người, sau đó lại đem tội danh giá họa cho Linh Viễn. Cứ như vậy, đã không đắc tội Quách Tĩnh, cũng không cần phải lo lắng tể tướng sẽ biết được hắn chân thực lập trường. Trong lòng đã có lập kế hoạch, hắn lộ ra mỉm cười, nói rằng, Hoàng bang chủ thật sự là sẽ nói đùa. Ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng là Tương Dương cầu viện, mà Hoàng Khải Lương bị ủy thác trách nhiệm lại bỏ rơi nhiệm vụ, bởi vì người tư dục làm trễ nải đại sự, ta nghe xong cũng là cực kỳ hoán giận. Ta đang chuẩn bị thượng thư hoàng thượng, trần thuật tội của hắn, như thế nào lại quy tội với ngươi đâu? Bên cạnh mấy vị kia hoàng thành ti người nghe vậy vẻ mặt biến cực kỳ âm lãnh, lại là giận mà không dám nói gì. Quách Tĩnh sắc mặt hơi nguội, khẽ gật đầu, lữ tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, Quách Mô bội phục. Việc này mong rằng ngươi chủ trì công đạo, còn phu nhân ta cùng Đỗ Nhi thanh bạch, không thể để cho anh hùng thiên hạ buồn lòng, càng không thể nhường Tương Dương chúng võ lâm hảo hán buồn lòng. Lữ Văn Hoán trong lòng không vui, thầm nghĩ, ngươi đây là cầm đám kia giang hồ tên lộ mạng đến áp chế bản tướng quân a. Nhưng khi trước địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể ha ha cười nói, đây là tự nhiên. Tiếp mắt liếc nhìn Minh Viễn, lại hỏi, vị thiếu hiệp kia là ngươi đồ đệ? Quách Tĩnh trả lời, chính là, ta hôm qua vừa thu hắn nhập môn hạ. Nếu có chỗ đắc tội, còn mời lữ tướng quân thông cảm nhiều hơn. Lữ Văn Hoán trong lòng kinh nghi không chừng, thầm nghĩ, đồ đệ này võ công sợ là không thể so với ngươi Quách Tĩnh còn mạnh. Ngươi cái này là từ đâu tìm đến yêu nghiệt? Hắn gạt ra một cái nụ cười khó coi, cảm giác vết thương trên cổ bắt đầu nóng bỏng đau, khô cằn cười nói, lệnh cao đổ võ công thật sự là cao minh, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, ha ha, ha ha. Quách Tĩnh cũng không nhìn thấy chuyện toàn bộ quá trình, chỉ coi Lữ Văn Hoán là đang nói đùa. Nhưng khi hắn trông thấy đầy đất mũi tên cùng thương vong lúc, chau mày, chần chờ hỏi, những này thương vong Lữ Văn Hoán gương mặt kéo ra, đây đều là hắn tinh nhuệ nhất quân hộ vệ, bây giờ lại bị Ninh Viễn như là chém dưa thái rau giống như đánh bại dễ dàng, đánh ngã một mảng lớn. Muốn nói không đau lòng kia là giả, hắn mặt không chút thay đổi nói, chính bọn hắn học nghệ không tinh, chẳng trách người khác. Quách Minh, Hoàng Khải Lương một chuyện ta sẽ bẩm báo triều đình, ngươi không cần lo lắng quá mức. Nói đối hộ vệ đội trưởng nói, ngươi phái người giải quyết tốt hậu quả, chúng ta thu binh. Sau đó lại cũng không nhìn bên này một cái, quay người bước nhanh rời đi. Quách Tĩnh nhìn xem những binh lính kia bắt đầu cứu chữa thương binh, xử lý thi thể, nhíu mày hỏi Hoàng Dung, Dung Nhi, đây là có chuyện gì? Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Hoàng Dung nhàn nhạt nói câu, không sai, sau đó xoay người đi hướng trong phủ. Tới phòng khách, ba người theo thứ tự ngồi xuống. Quách phủ cũng nghĩ theo vào đến, lại bị Quách Tĩnh trách móc một câu, nàng đành phải bị khuất ba ba ở lại bên ngoài, không ngừng thăm dò nhìn quanh. Hôm nay Linh Viễn cho nàng mang đến quá nhiều rung động, vị đại tiểu thư này có chút không kịp chờ đợi mong muốn tiếp cận Linh Viễn, nghe ngóng hắn quá khứ. Thanh Thanh tại trong đình viện, nhìn về phía đại sảnh phương hướng, trong mắt tràn đầy đối Linh Viễn sùng bái, nàng giòn tan nói, công tử thật là lợi hại, hắn lúc nào thời điểm mới thu Thanh Thanh làm động phòng nha hoàn a. Trần Viên Viên nhẹ nhàng nuốt một cái nàng gương mặt xinh đẹp, trêu chọc nói, chờ ngươi lại dài nhiều hơn một chút thôi. Thanh Thanh nghe nói như thế, trong nháy mắt hiểu xỉu. Trần Viên Viên lúc này ánh mắt cũng trôi hướng đại sảnh phương hướng, tâm tư hiển nhiên sớm đã không tại Thanh Thanh trên thân. Trong đại sảnh, Hoàng Dung đem Lữ Văn Hoán như thế nào thiết hạ chủ đây, cùng Linh Viễn như thế nào phá đi tiễn trận cùng thuẫn trận quá trình sinh động như thật giảng thuật một lần, nghe được Quách Tĩnh rất là ngạc nhiên. Hắn đứng dậy, đối Linh Viễn nói, ngươi thử một chút dùng chiêu kia kiến long tại điển đánh ta một chút. Linh Viễn lộ ra thần sắc khó khăn, sư phụ, dạng này không tốt lắm đâu, ta còn không có hoàn toàn nắm giữ tốt lực đạo, vạn nhất đả thương ngài, sư nương sẽ trách ta. Quách Tĩnh khoát qua tay, lơ đễnh, vi sư thân thể rắn chắc, không dễ dàng như vậy thụ thương. Ngươi cứ việc sử xuất toàn lực, nhường ta nhìn ngươi nắm giữ nhiều ít. Linh Viễn do dự nhìn về phía Hoàng Dung, chỉ thấy nàng khoan thai nâng chung trà lên phẩm một miệng trà, hoàn toàn không làm để ý tới chỗ. Vậy được rồi, sư phụ cẩn thận. Linh Viễn thấy Quách Tĩnh đã đứng vững, liền cũng đứng dậy bày ra thức mở đầu, hắn ngưng tụ 8 thành công lực, nghĩ nghĩ, lại đổi thành 6 thành, sau đó một trưởng vỗ ra. Quách Tĩnh thấy Linh Viễn trưởng thức trung quy trung cụ, vừa muốn tán dương một câu, lại nghe được trong tiếng vỗ tay lại mơ hồ có phong lôi chi thanh, trong lòng kinh hãi. Trong lúc vội vàng, hắn ngưng tụ toàn thân công lực hình thành hộ thể kinh khí, gấp tụ tại trước ngực. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, Quách đại hiệp như bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một mặt trên tường gỗ. Tường gỗ trong nháy mắt vỡ tan, rầm rầm phá một cái độc lớn. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy một cỗ khó mà địch nổi cự lực đánh tới, nếu không phải tại khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, ngưng tụ toàn thân công lực, chỉ sợ giờ phút này đã bị đập gần chết. Hắn đẩy bụi đất theo lỗ rách bên trong leo ra, vô vô bụi đất trên người, cố gắng bình phục thể nội quần quần khí tức. Dùng hết lượng bình hòa giọng nói, một trường này uy lực coi như không tầm thường, đã có mấy phần khí thế. Nhưng mà vẫn cần ghi nhớ, muốn không tiêu không nạo, siêng năng luyện tập mới là chính đạo. Linh Viễn thừa cơ su định nói, sư phụ quả nhiên lợi hại, Đồ Nhi 10 thành công lực một kích toàn lực, càng không có cách nào dung chuyển sư phụ mảy may. Hoàng Dung lại sớm đã xem thấu tất cả, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trong mắt mang theo ý cười, nói rằng, tốt, tán dương lời nói sau đó lại nói, chúng ta vẫn là trước thương thảo một chút ứng đối ra sao cục diện dưới mắt ta nhìn Hoàng Thành Ti bên kia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chương 47, Quách Tĩnh bốn liếng sắp bị Hoàng Dung kết phường móc rông. Chương 47, Quách Tĩnh bốn liếng sắp bị Hoàng Dung kết phường móc rông. Quách Tĩnh ngồi trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt nghiêm túc nói, việc này xác thực không thể không phòng. Lữ Văn Hoán mặc dù đối ta còn có chút cậy vào chỗ, nhưng mà hắn dù sao nhận triều đình tiết chế, một khi nhận đến từ phụ thừa tướng áp lực, rất có thể sẽ làm ra đối với chúng ta chuyện bất lợi đến. Hoàng Dung chuyển hướng Linh Viễn, hỏi thăm, ngươi có ý kiến gì không? Quách Tĩnh cảm thấy kinh ngạc nhìn thê tử một cái. Trước kia coi là mình không quyết định chắc chắn được lúc, Dung Nhi đều là toàn sách toàn lực, tổng có thể đưa ra một cái thích đáng phương án đến, hiện tại làm sao lại đi hỏi thăm đồ đệ ý kiến? Quách Tĩnh lại là không biết rõ, trước kia là bởi vì hắn tại mưu kế phương diện cũng không am hiểu, Hoàng Dung mới không thể không mọi chuyện vì hắn cân nhắc chu toàn. Làm Mông Cổ thiết kỵ cuốn tới lúc, gia đình, cái bang thậm chí Lữ Văn Đức bên kia xã giao, trong thành hành chính, Lương Thảo quản lý rất nhiều sự vụ đều ép ở trên người nàng, nàng chỉ là nữ nhân, cũng không phải làm bằng sắt nương tử, thật cảm thấy mệt mỏi. Sau đó, làm Hoàng Dung bỗng nhiên phát hiện Linh Viễn có thể vì nàng bãi bình mọi chuyện cần thiết, không cần nàng đi quan tâm lúc, nàng liền không muốn lại động đầu óc, chỉ cảm thấy có người có thể dựa vào cảm giác thật rất tốt. Nàng cũng nghĩ thể nghiệm đống chốc bị cẩn thận che chở cảm giác, mà không phải mọi thứ đều tự thân đi làm nữ gia cát. Nàng là hoàng ban chủ, nhưng cũng là một cái mỹ mạo nữ nhân. Quách Tĩnh cũng không hiểu thê tử không đốn, Linh Viễn cũng đã lòng có xúc động, ngựa khí của hắn bỗng nhiên biến nhu hòa, nói rằng, sư đường, ngươi không cần lo lắng, việc này giao cho ta xử lý liền tốt. Lại nói tiếp, hôm nay Lữ Văn Hoán đã bị ta trấn nhiếp, hắn tại không có hoàn toàn chắc chắn đối phó ta trước đó, là không còn dám như hôm nay dạng này vây khốn nơi này, lại không dám động sư nương mảy may. Như vậy hoàng thành thì bên đó đây. Quách Tĩnh hỏi hắn vấn đề lo lắng nhất. Linh Viễn khẽ cười cười, hồi đáp, Mông Cổ quân đội rút lui trước đó, hoàng thành ti cũng không đủ gây sợ. Bọn hắn trước mắt còn không có năng lực phái ra đại lượng nhân thủ chui vào Tương Dương. Cho dù thành công đánh lui Mông Cổ đại quân, chúng ta như cũ có hai cái cách đối phó. Quách Tĩnh lộ ra thần sắc kinh ngạc, truy vấn, cái nào hai cái đối sách? Linh Viễn ung dung bắt đầu giải thích, thứ nhất, ta đã tại hoàng thành ti một vị khác chỉ huy sứ Điền Hoàng Nội trên thân đã hạ tam thi nao thần đan. Hắn là Điền Quý Phi phụ thân, mặc dù cũng tham dự ám sát Hoàng Khải Lương hành động, nhưng là bị ép buộc, hơn nữa có Quý Phi làm hậu thuẫn, chắc hẳn sẽ không nhận quá lớn liên lụy. Điền Hoàng Nộ có thể làm nội ứng của chúng ta, cho chúng ta cung cấp trọng yếu tin tức. Quách Tĩnh nghe xong khẽ gật đầu, ra hiệu Linh Viễn tiếp tục. Linh Viễn tiếp lấy trình bày, thứ hai, lấy lực phá cục. Triều đình tất nhiên sẽ vì giữ gìn tự thân mặt mũi cùng chi phối địa vị, đối với chuyện này đuổi sát không ông. Nhưng mà, bất kỳ cái gì sự vật đều có tính hai mặt. Làm ngươi đánh bọn hắn đầy đủ đau lúc, bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra lấy hay bỏ. Mà ta Linh Viễn tự tin cười cười, sư phụ, xin tin tưởng ta có thể nhổ bọn hắn lợi trảo. Hoàng Dung mỉm cười nhìn chăm chú Linh Viễn. Mới đầu, trong nội tâm nàng tràn ngập sầu lo. Lo lắng triều đình khả năng phái ra liên tục không ngừng truy binh. Có thể từ khi tại Miếu Hoang cùng Ninh Viễn gặp nhau, cùng nhau đi tới, thẳng đến vừa rồi Ninh Viễn đối mặt mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ lại lăng nhiên không sợ, nàng liền đối với Ninh Viễn sinh ra vô hạn lòng tin. Hoàng Dung bắt đầu tin tưởng, Ninh Viễn quả thật có thể vì nàng cung cấp đầy đủ che chở. Quách Tĩnh lại không có lạc quan như vậy. Hắn cao mày nói, Ninh Viễn, chúng ta không thể khinh thị người trong thiên hạ, càng không thể coi thường hoàng thành ti cùng triều đình lực lượng. Hắn do dự một chút, nói tiếp, theo ta được biết, cung trong còn ẩn giấu đi hai vị tiền bối cao thủ. Có người đồn bọn hắn đã chết đi nhiều năm. Nhưng ta một vị cùng trong bạn cũ nói cho ta, kỳ thật bọn hắn cũng không qua đời. Hai người kia, ta tự biết không nhất định có thể ứng đối. Liên Quách Tĩnh đều không đối phó được cùng trong cao thủ. Linh Viễn lộ ra thần sắc tò mò, hỏi, không biết sư phụ nói tới ai? Quách Tĩnh trầm rãi nói, thiên hạ hôm nay, nói về nữ ma đầu, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu tự nhiên là trong đó một vị. Nhưng nếu luận đến ma diễm ngập trời, kia không phải Hắc Mộc Nhai bên trên Đông Phương Bất Bại không ai có thể hơn. Mà nàng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện lại là từ một vị thái giám sáng tạo. Sư phụ, ý của ngài là, vị kia thái giám đến nay vẫn còn sống? Linh Viễn nhíu mày hỏi. Quách Tĩnh khẽ gật đầu, theo ta được biết, xác thực như thế. Vị kia thái giám thân phận thần bí, tính danh không rõ, nhưng có thể xác nhận là hắn như cũ sống trên đời, lại ẩn thân ở Tống triều trong hoàng cung. Như thế một vị kình địch. Linh Viễn lại hỏi, một vị khác cao thủ là ai? Quách Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, đó chính là Cửu Âm Chân Kinh người sáng lập, Hoàng Thượng. Linh Viễn lúc này là thật lấy làm kinh hãi. Hoàng Thượng nguyên là một vị văn nhân, tại chỉnh lý khắc lục vạn thọ đạo tạng quá trình bên trong, ngẫu nhiên lĩnh ngộ võ học chí cao chi đạo, cũng cuối cùng sáng tác Cửu Âm Chân Kinh. Có thể tự hành sáng tạo như thế vô thượng võ học bí tịch nhân vật, đặt vào tu chân thế giới, thỏa thỏa là lao tổ cấp bậc. Cái này hoàng thượng thiên phú chi cao, sợ cũng không dưới Trường Tam Phong lão đạo. Linh Viễn trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, hoàng thượng đúng là kinh tài tuyệt diễm, bất quá cũng không cần lo lắng. Đầu tiên, hắn thâm cư cung nội, hoàng thành ti chưa hẳn có thể chỉ huy được hắn. Tiếp theo, ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Hắn xác thực có dạng này lực lượng, ngươi mạnh hơn còn có thể mạnh hơn hệ thống. Linh Viễn tin tưởng, chỉ cần lại cho mình một chút thành thời gian dài, đừng nói hoàng thượng, chính là toàn bộ cung trong cấm vệ quân, hắn cũng có thể như vào chỗ không người, giết bảy vào bảy ra. Lúc này, Hoàng Dung đống nhiên nói rằng, Tĩnh ca ca, chúng ta đều hiểu biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý. Hôm nay ngươi liền đem Cửu Âm Chân Kinh truyền thụ cho Linh Viễn á dạng này, nếu quả như thật gặp phải hoàng thượng, chúng ta cũng có thể nhiều một phần thắng. Linh Viễn nghe vậy lại hỉ, hắn đang lo tìm không thấy thời cơ thích hợp hướng Quách Tĩnh thỉnh giáo Cửu Âm Chân Kinh đâu. Tại cổ đại, bái sư học nghệ là một cái phi thường chú trọng chuyện, sư phụ truyền thụ cái gì, đồ đệ khả năng học cái gì, mà không phải đồ đệ muốn học cái gì liền có thể tùy ý yêu cầu sư phụ giáo. Tỷ như Hoa Sơn phái bên trong Tử Hà thần công, lúc trước Nhạc Bất Quần quyết định truyền thụ cho Lệnh Hồ Xung lúc, Lục Đại Hưu chỉ có hâm mộ phần, thậm chí liền Nhạc Bất Quần nữ nhi Nhạc Linh San đều không có học tập tư cách. Mà tại Quách Tĩnh sở học võ công bên trong, lợi hại nhất thủ đẩy hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Cửu Âm Chân Kinh. Cái trước trưởng lực cương mãnh vô song, được vinh dự thế gian nhất đẳng trưởng pháp. Cái sau bác đại tinh thâm, nội ngoại kiêm tu, trên thực tế so hàng Long Thập Bát Trưởng còn muốn càng hơn một bậc. Linh Viễn ánh mắt cùng Hoàng Dung vừa chạm liền tách ra. Hoàng Dung tiếp tục ưu nhã địa phẩm lấy trà, dường như việc không liên quan đến mình đồng dạng. Chỉ nghe nói qua con gái lớn không dùng được, có thể Hoàng Dung ngược lại tốt, nghĩ đến biện pháp móc sạch Quách Tĩnh của liếng, cũng phải cấp Linh Viễn thật sự chỗ tốt, điều này không cho Linh Viễn trong lòng cảm kích. Hắn quyết định, đến mau chóng đi trong thành tìm không người ở lại biệt viện nhỏ, sau đó cải tạo thành bí mật ổ nhỏ. Chương 48, Cửu Âm Chân Kinh chương 48, Cửu Âm Chân Kinh Quách Tĩnh nguyên bản cũng không dự định sớm như vậy liền truyền thụ Ninh Viễn Cửu Âm Chân Kinh, nhưng hắn từ trước đến nay coi trọng thê tử ý kiến. Lại muốn, Dung Nhi lời nói không phải không có lý, Cửu Âm Chân Kinh dù sao cũng là xuất từ Hoàng Thượng, đối võ học của hắn hiểu rõ càng nhiều, thật muốn có một ngày cùng Hoàng Thượng đối địch lúc, tự nhiên là có thể nhiều một phần chiến thắng năm chắc. Thế là khẽ bước cằm, nói rằng, cũng tốt, ta đi trước lấy binh khí tới. Nói xoay người đi thư phòng. Ninh Viễn thấy sư phụ rời đi, lập tức tiến lên nắm chặt Hoàng Dung tay, cười nói, ta thật phải thật tốt cảm tạ ngươi. Hoàng Dung bị Ninh Viễn đột nhiên xuất hiện cử động làm cho có chút trở tay không kịp, đội vàng thấp giọng nói, mau buông ta ra, phù nhi vừa rồi còn ở bên ngoài nhìn quanh, cẩn thận bị nàng nhìn thấy. Ninh Viễn ngưng thần dò xét hạ bên ngoài, phát hiện đã không thấy Quách Phù bóng dáng, hắn nhẹ nói, nàng dường như chạy ra, bên ngoài hiện tại không ai. Hoàng Dung vừa vội vừa giận xô đẩy hắn, tiểu tử thối, sư phụ ngươi liền muốn đi qua lời còn chưa nói hết, Ninh Viễn bỗng nhiên buông lòng ra nàng, nhanh chóng nói, sư phụ tới. Hoàng Dung đội vàng ngồi trở lại trên ghế, cấp tốc bình phục cảm xúc, cho mình rót một chén trà, yêu nhã địa phẩm. Quách Tĩnh lần nữa đi vào đại sảnh lúc, nhìn thấy chính là Hoàng Dung tinh tế thưởng thức trà cảnh tượng, mà Ninh Viễn an tĩnh đứng tại trong sảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Ninh Viễn trên thân, trầm giọng nói, ngươi đi theo ta. Ba người tới trong sân, Quách Tĩnh đứng vững thân thể, ngữ khí nghiêm túc nói rằng, Cửu Âm Chân Kinh là ta tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, chia làm thượng hạ hai quyển, trong đó đã bao hàm nội công tâm pháp, võ học tổng cương cùng các loại võ học. Nội dung của nó thâm ảo phức tạp, kế tiếp ta sẽ đem tổng cương thuật lại một lần, ngươi phải tất yếu cẩn thận lắng nghe. Hắn ngừng lại một chút, bắt đầu thấp giọng niệm tụng, Thiên Chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cho nên ngay tại Quách Tĩnh bắt đầu truyền thụ võ học tổng cương sau một khắc, hệ thống lập tức đưa ra học tập nhắc nhở. Làm Quách Tĩnh tụng đọc hoàn thành lúc, Linh Viễn trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui sướng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nội lực của mình trong khoảng thời gian ngắn đạt được rõ rệt tăng lên. Cái này tiến bộ cực lớn cùng hệ thống thiết lập chặt chẽ không thể tách rời. Mỗi khi Linh Viễn đánh trúng địch nhân lúc, hắn đều có thể theo trên người đối phương hấp thu tới nội lực. Loại năng lực này tại cùng một trên người địch nhân theo thứ tự giảm dần, nhưng dù vậy, tại giết chết tính ra hàng trăm nam tống binh lính tinh nhuệ cùng mông cổ kỵ binh sau, nội lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Đừng tưởng rằng binh sĩ liền không có nội lực, tại phổ biến tập võ bối cảnh hạ, trong quân sẽ từ huấn luyện viên truyền thụ tốc thành nội công tâm pháp. Cái này tâm pháp mặc dù không cách nào cùng những cái kia đối tư chất yêu cầu tương đối cao, hoặc cần tu luyện lâu dài mới có thể có rõ rệt làm dùng tới được thừa nội công so sánh với, nhưng vẫn như cũ có một cái rõ rệt đặc điểm, cái kia chính là hạn mức cao nhất thấp, nhưng hiệu quả nhanh. Đặc biệt là tinh nhuệ chi sư sẽ còn ở đây trên cơ sở tiếp tục học tập tốt hơn tâm pháp. Nhưng mà, thu hoạch được nội lực bèn bèn cơ sở, như thế nào đem nó phát huy đến cực hạn mới là mấu chốt. Như vậy cũng tốt so sánh, nếu như tùy ý tự do thiếu đốt, nó có khả năng thả ra nhiệt lượng là có hạn. Nhưng là, tại trải qua động cơ áp suất sau, giống nhau nhiệt lượng lại có thể chuyển hóa làm to lớn động năng. Mà Cửu Âm Chân Kinh chố ghi lại nội lực pháp môn, liền giống với là một đài cường đại động cơ, mà lại là 16 vạc cái chủng loại kia, trong nháy mắt nhường hắn với nội lực sử dụng hiệu suất đề cao rất nhiều lần. Đây chính là đỉnh cấp nội công tâm pháp chỗ đặc biệt, cũng khó trách Linh Viễn sẽ như thế mừng rỡ như điên. Quách Tĩnh thấy Linh Viễn vẻ mặt như vậy, cũng có chút mong đợi cùng tò mò, nhịn không được hỏi thăm, người đối bộ tâm pháp này lĩnh ngộ nhiều ít. Hoàng Dung cặp kia mắt đẹp cũng nhìn chăm chú lên Linh Viễn. Nàng từng đang truyền thụ Linh Viễn Việt nữ kiếm lúc thấy tận mắt thiên phú của hắn. Đối phương trong nháy mắt liền nắm giữ kiếm pháp, thậm chí đạt đến làm cho người khó có thể tin cảnh giới, cái này khiến Hoàng Dung một lần đối thiên phú võ học của mình sinh ra hoài nghi. Nàng cũng có chút chờ mong, muốn nhìn một chút Linh Viễn thiên phú đến tột cùng sẽ đạt tới loại nào mức độ nghịch thiên. Vì càng nhanh theo Quách Tĩnh nơi này học được chỗ có võ công, Linh Viễn giờ phút này cũng không che giấu nữa thực lực của mình, hắn thẳng thắn hồi đáp, sư phụ, ta đã học xong. Quách Tĩnh đâu chịu tin tưởng, hắn nghiêm túc khuyên bảo, Cửu Âm Chân Kinh nội công tâm pháp thâm ảo tối nghĩa, ngươi nhất định không thể kiêu ngạo tự mãn, nhất định phải chăm chú phỏng đoán, siêng năng tu tập. Linh Viễn bất đắc dĩ nói, ta thật học xong, nếu như sư phụ không tin, có thể kiểm nghiệm một chút ta sở học. Quách Tĩnh nhìn chăm chú Linh Viễn một lát, gặp hắn thần thái chăm chú, không giống làm bộ, thế là gật đầu nói, vậy ngươi liền vận dụng ta vừa rồi truyền thụ cho nội công vận chuyển quyết hiếu, cùng ta tay không so chiêu ai nhường ta nhìn ngươi lĩnh ngộ trình độ. Là. Linh Viễn ứng tiếng, lập tức lấy hàng long thập bát trưởng cùng Quách Tĩnh bắt đầu phá giải thủ đoạn. Hai người đối luyện mấy chục hiệp, Quách Tĩnh càng đánh càng cảm thấy đến kinh hãi. Theo Linh Viễn chỗ hiện ra thủ pháp đến xem, hắn đối với Cửu Âm Chân Kinh nội lực vận dụng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh. Cái này sao có thể? Quách Tĩnh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hồi tưởng chính mình lúc trước, thật là hao tốn trọn vẹn một năm có thừa thời gian, mới miễn cưỡng bước vào đại thành chi cảnh. Chẳng lẽ nói, thiên phú võ học của mình càng như thế chi trên lại sao? Hắn kết thúc tỉ thí, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung, chỉ thấy nàng ánh mắt sáng tỏ, ý cười doanh doanh nhìn qua Ninh Viễn. Quách Tĩnh trong lòng xoắn xuýt trong nháy mắt thoải mái, trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng nụ cười, ha ha cười nói, tốt, tốt. Ninh Viễn, tư chất của ngươi phi phàm, nhất định có thể đem võ học phát dương quang đại, đạt tới tiền nhân chưa từng với tới cảnh giới. Bây giờ Mông Cổ thiết kỵ của tới, chúng ta thân làm người trong võ lâm, tự nhiên là người sử dụng quốc, anh dũng chống cự. Ta hiện đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi năng lực khu trục thát tử cống hiến một phần lực lượng. Linh Viễn thần sắc trang nghiêm, cung kính trả lời, cẩn tuân sư phụ dạy bảo, đệ tử nhất định đem hết khả năng, thể sống chết bảo vệ tương dương, sư nương. Ở sau đó 4-5 ngày bên trong, Quách Tĩnh đem Cửu Âm Chân Kinh đa số công pháp dốc túi tương thụ tại Linh Viễn. Ngoại trừ tổng cương bên ngoài, còn bao gồm bắt đầu đại pháp, dịch cân đoán cốt trường, liệu thương trường, thôi tâm trường, kim trung cháo, đại phục ma quyển cùng hô duyên thương pháp chờ một hệ liệt võ học tuyệt kỹ. Về phần thương pháp, chính là Giang Nam thất quái truyền lại, Dựa theo Quách Tĩnh lời giải thích, trên chiến trường, đối mặt quân địch thiên quân vạn mã lúc, thương thuật có đôi khi so kiếm thuật càng là thật hơn dùng. Đến tận đây, Linh Viễn ở nội công, thể phách cùng năng lực khôi phục phương diện đã thu được rõ rệt tăng cường, đồng thời, nắm đấm của hắn cùng thương thuật kỹ xảo cũng đã nhận được toàn diện tăng lên. Hắn hiện tại duy nhất nhược điểm chính là khinh thân công pháp. Linh Viễn trong lòng suy tư, nếu là có cơ hội đi tìm kiếm Lăng Ba Vi bộ chỗ hang đá hoặc Thái Huyền Kinh liền tốt. Hắn hồi tưởng lại Thạch Phá Thiên Lăng không bay vọt cứu A Tú kia một đoạn miêu tả, tốc độ kia nhanh chóng, chỉ sợ đã siêu việt vận tốc cấm thanh. Chỉ riêng công pháp mà nói, kia đoán chừng là thế gian tốc độ nhanh nhất khinh công. Tại trong mấy ngày này, Quách phủ thường xuyên sẽ chạy tới quan sát tra truyền thụ Linh Viễn võ công. Mặc dù Linh Viễn có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ tất cả võ học, sao có thể nói cũng là muốn làm một phen bộ dáng, nghiêm túc đi theo Quách Tĩnh diễn luyện một hai khắc. Mỗi khi cha cùng sư ca lúc nghỉ ngơi, Quách phủ liền ân cần đất là Linh Viễn châm trà đổ nước, hoàn toàn không có đại tiểu thư giá đỡ, ngược lại như cái chi kỷ nha hoàn. Một màn này nhường ngẫu nhiên tới Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn hai huynh đệ nhìn ở trong mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai huynh đệ ngu ngốc đến mấy cũng đã nhận ra Quách phủ tâm tư dường như tất cả sư đệ mới đến Linh Viễn trên thân, bọn hắn đã bị triệt để vứt bỏ. Bởi vì bọn hắn nhiều lần muốn nước Quách phủ đi luyện kiếm, nàng đều không chút do dự thoái thác, nói muốn nhìn Linh đại ca tập võ, không rảnh, thậm chí liền lấy cớ đều chẳng muốn biên. Bị thiên vị, tổng là yên tâm có chỗ dựa chắc, Quách đại tiểu thư chính là như thế tùy hứng. Võ thị huynh đệ trước kia mặc dù cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng thủ túc tình thâm. Mặc kệ sư muội theo cái nào, đều còn có thể kêu một tiếng chị dâu hoặc đệ muội. Nhưng nếu là bị Linh Viễn đoạt đi, kia nên gọi tên gì? Sư muội. Đã kêu 10 năm sư muội, bọn hắn thực sự không cam tâm ai, nhưng mà, đối với lòng của nữ nhân giỏi thay đổi, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào đâu? Huống chi vẫn là hai người yêu đến chết đi sống lại tiểu sư muội. Lúc này, Hoàng Dung bưng tới hai bát tự tay chế biến canh hạt sen, Quách phủ vui sướng tiếp nhận một bát. Làm nàng trải qua cha bên cạnh lúc, Quách Tĩnh vô ý thức đưa tay đón, nhưng Quách phủ lại hoạt bát nói, "Cha, chén này cũng không phải đưa cho ngươi à?" Nói, nàng nhẹ nhàng bưng đến Linh Viễn trước mặt, thanh âm xinh xắn động nhân, "Linh đại ca, ngươi nếm thử mẫu thân của ta làm canh hạt sen, ăn rất ngon đấy." Quách Tĩnh bàn tay ở giữa không trung, trong lúc nhất thời không có thu hồi, trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Nuôi 18 năm nữ nhi, bây giờ dường như có lẽ đã không còn cần hắn cái này cha. Hoàng Dung ánh mắt cũng biến thành phức tạp khó hiểu. Làm vì mẫu thân, nàng đâu còn nhìn không ra nữ nhi tâm ý cái này vốn là cứ tốt, Quách Tĩnh kia hai cái đồ đệ quá bình thường, Hoàng Dung trước mắt. Nếu như phủ nhi có thể gả cho bất luận tướng mạo vẫn là võ công đều là nhân tuyển tốt nhất Linh Viễn, kia không thể nghi ngờ là ông trời tác hợp cho. Thật là, vấn đề ở chỗ, Linh Viễn ưa thích đối tượng không phải Quách phủ a. Cái này khiến Hoàng Dung lâm vào cực độ bối rối cùng trong mâu thuẫn. Chương 49, viện trợ kế hoạch chương 49, viện trợ kế hoạch Quách phủ mấy ngày nay đối Linh Viễn biểu hiện ra không hề tầm thường nhiệt tình. Mỗi khi Linh Viễn đi theo Quách Tĩnh học tập võ nghệ lúc, nàng luôn luôn ở bên cạnh quan sát, khi thì châm trà đổ nước, khi thì đưa lên trái cây. Ban đêm cũng thường xuyên tại Linh Viễn trước mặt lắc lư, thậm chí có đến vài lần, Linh Viễn cùng Hoàng Dung vụng trộm thân mật lúc, kém chút bị bắt tại chỗ, hại Hoàng Dung nhìn Linh Viễn ánh mắt đã càng phát ra ưu oán. Quách phủ nhiệt tình cũng không phải là chút nào không lý do. Đối với Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn hai huynh đệ, nàng ít nhiều có chút do dự bất định. Mặc dù lựa chọn một cái xem như bạn lữ cũng không phải là không thể, nhưng dù sao ba người cùng nhau lớn lên, hàng ngày gặp mặt, sớm thành thói quen lẫn nhau tồn tại, khuyết thiếu loại kia động tâm cảm giác. Mà tại Tương Dương thành giang hồ hảo hán bên trong, mặc dù không thiếu võ công cao cường người, nhưng đại đa số đều là thô kệch tên lỗ mãng, nào có Linh Viễn như vậy anh tuấn tiêu sái. Ai nói nữ hải tử không coi trọng nam hải tử tướng mạo? Người nói lời này chỉ sợ là tự tin quá mức. Càng làm cho Quách phủ vừa ý chính là, mấy ngày tiếp xúc xuống tới, nàng càng phát giác Linh Viễn trên người có một loại đặc biệt khí chất. Quách phủ không cách nào miêu tả tin tưởng, chỉ cảm thấy Linh sư ca dường như cùng chung quanh những cái kia giang hồ hán không hợp nhau, không giống như là một cái người giang hồ, ngược lại để lộ ra một loại nội liễm dáng vẻ thư sinh hơi thở. Không có so sánh liền không có thương tổn. Nguyên bản vị đại tiểu thư này còn cảm thấy đại võ có đại võ tốt, tiểu võ cũng có tiểu võ diệu. Nhưng hôm nay xem ra, bàn luận tướng mạo không sánh bằng, luận võ công không so được, bàn luận loại kia động tâm cảm giác, hai vị này huynh đệ đều xa kém xa. Dù sao những năm này ở chung xuống tới, nàng đối đại tiểu võ khả năng càng nhiều hơn chính là ca ca cái loại cảm giác này. Thế là, võ thị huynh đệ khổ cực phát hiện, bọn hắn bị một mực tâm tâm niệm niệm phù nhi sư muội từ bỏ. Giờ phút này, vị đại tiểu thư này đang dịu dàng mà nhìn xem uống canh hạt sen Linh Viễn, cũng đầy cõi lòng mong đợi hỏi, "Linh đại ca, vị nói sao dạng?" "Quá tốt uống." "Đa tạ phù muội, tạ ơn hoàng ban chủ." Linh Viễn quay đầu, đối Hoàng Dung nháy nháy mắt, mang theo một chút ý vị không rõ ý cười. Hoàng Dung trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nói rằng, "Ngươi ưa thích liền tốt, về sau muốn uống thời điểm, tùy thời nói cho ta, ta xuống bếp vì ngươi làm một chút." Quách Tĩnh nhìn xem nữ nhi kia hoa si giống như bộ dáng, lại nhìn xem thê tử đối đồ nhi yêu mến có thừa dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, nửa vui đùa, "Dung Nhi, ngươi trước kia nhưng không có tích cực như vậy cho ta làm canh hạt sen." Hoàng Dung liếc xéo hắn một cái, "Ta cho ngươi đồ đệ làm thời điểm, không phải cũng thuận tiện có một phần của ngươi sao? Đến, nhân lúc còn nóng ăn." Nói, nàng đem một cái khác chén canh hạt sen đưa cho trợ phu. Hai người đang lúc ăn lúc, một vị binh sĩ bỗng nhiên đi đến, đối Quách Tĩnh cung kính báo cáo, "Quách đại hiệp, lữ tướng quân xin ngài cùng hoàng bang chủ tới phủ tướng quân một lần." "Có chuyện gì không?" Quách Tĩnh thả ra trong tay canh hạt sen hỏi thăm. Binh sĩ kia nhìn thoáng qua Linh Viễn, tựa hồ có chút do dự, không biết nên không phải làm lấy Linh Viễn mà nói. Quách Tĩnh nói, "Nơi này không có người ngoài, ngươi nói thẳng không sao?" "Là..." Binh sĩ đáp lại, "là liên quan tới lương thực tiếp viện một chuyện." Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liếc nhau một cái, tiếp lấy gật đầu nói, "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua." "Linh Viễn, ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau tiến về." Quách Tĩnh đối Linh Viễn dặn dò nói, trải qua mấy ngày nay dạy bảo, hắn đã nhìn ra Linh Viễn võ công trên thực tế không kém chính mình, đối với hắn ký thác cực cao kỳ vọng, hy vọng hắn có thể trở thành chống cự Mông Cổ đại quân lực lượng trung kiên. Ba người rất mau tới phủ tướng quân bên trong, Lữ Văn Hoán tự mình ra lên tiếp. Trông thấy Linh Viễn cũng tại lúc, cũng không nói thêm gì. Đám người sau khi ngồi xuống, Lữ Văn Hoán liền bắt đầu tường thuật việc này. Thì ra, Hoàng Dung tiến về Dĩnh Châu tìm kiếm đưa lương thực một chuyện cũng không phải là không có hiệu quả. Nàng lúc đầu đã cùng Hoàng Khải Lương thương định tốt tiếp viện phương án, chỉ là tại xác nhận chi tiết sau tiệc tối bên trong, Hoàng Khải Lương lên sát tâm, đối Hoàng Dung hạ âm dương hòa hợp tán, mới đưa đến tiếp sau một hệ liệt sự kiện. Linh Viễn ám sát Hoàng Khải Lương sau, triều đình một phương diện phái ra Hoàng Thành Ti truy nã Hoàng Dung cùng Linh Viễn, một phương diện khác, viện trợ tương dương là triều đình nhiệm vụ thiết yếu, phía sau chủ soái chi vị không thể một ngày hoặc thiếu. Bởi vậy, lại tạm thời bắt đầu dùng lúc ấy tham dự thương nghị phó tướng vùng ven sông chế đưa phó sứ hạ quý tiếp nhận Hoàng Khải Lương trước, phụ trách đến tiếp sau tiếp viện kế hoạch. Dựa theo trước đó cùng Hoàng Dung cùng một chỗ chế định kế hoạch, hạ quý dự định tự mình xuất lĩnh 5 vạn thủy quân, cưỡi 3000 chiếc chiến thuyền, chuyên chở lương thực, binh khí cùng áo đông dược vật chờ tất yếu vật tư, dọc theo Hán thủy đi ngược dòng nước. Mục đích của bọn họ là Lộc Môn Sơn phụ cận, đến sau lại tùy thời mà động, căn cứ tình huống nhanh nhẹn đường đối. Là bảo đảm kế hoạch thành công, hạ quý còn sớm điều động mấy đám cao thủ, bọn hắn vượt qua khu phong tỏa, bí mật liên hệ Lữ Văn Hoán, là nội ứng ngoại hợp làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lữ Văn Hoán kỹ càng tự thuật trước mắt tình huống sau, vẻ mặt nghiêm túc gạch, mặc dù tương dương đổ vật tư trước mắt coi như dư giả, nhưng Mông Cổ đại quân hiển nhiên đã làm tốt trưởng kỳ vây khốn dự định. Đây cũng là chúng ta trước đó thương nghị qua, cần sớm làm tốt ứng đối nguyên nhân. Hắn tiếp lấy chuyển hướng quyết định, nói rằng, chẳng qua hiện nay Mông quân đã ở tương dương bên ngoài xây lên 10 thành cứ điểm, hạ quý phó sứ chuyến này tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Lần này mời Quách Minh tới, là muốn theo ngươi thương thảo hạ tiếp ứng phương án, không biết Quách Minh nhưng có đối sách. Quách Tĩnh đi đến một mặt tường trước mặt, nhìn chăm chú phía trên treo thời gian chiến tranh địa đồ, rơi vào trầm tư. Linh Viễn cũng đến gần, cùng Quách Tĩnh đứng song vai. Theo trên bản đồ đó có thể thấy được, tương dương cùng phản thành cách Hán thủy tương vọng, một nam một bắc góc cạnh tương hỗ chi thế, tương hỗ y tồn. Tương dương phía nam là liên miên núi non chập trùng, còn lại ba mặt thì bị Hán thủy vây quanh, mà tại đông nam phương hướng, Hán thủy xuyên qua Bách Trượng Sơn cùng Lộc Môn Sơn mạch, chạy vào Hán Trung Bình Nguyên. Linh Viễn nhìn chăm chú lên trên bản đồ mỗi một chỗ chi tiết cũng lâm vào suy tư ở trong. Những ngày này thông qua cùng Hoàng Dung trò chuyện, hắn đối tương dương khốn cảnh đã có tương đối xâm nhập hiểu rõ. Tại 34 năm trước, Nam Tống cùng Mông Cổ liên thủ tiêu diệt Kim Triều về sau, Nam Tống hướng bắc xuất binh, thành công chiếm Linh Lạc Dương, khai phong trở Bắc Địa, cũng ý đồ dựa vào Hoàng Hà nơi hiểm yếu đến ứng đối Mông Cổ uy hiếp. Nhưng mà, cái này một tư tưởng bị Mông Cổ thiết kỵ mãnh liệt xung kích, cuối cùng đều là thất bại. Ngay lúc đó Mông Cổ quốc quân Hoa Khoát Đài Hãn dùng cái này xem như lấy cớ, phát khởi xuôi nam xâm lấn, mở ra dài đến 340 năm hai nước chiến tranh mở màn. Tại cái này trong mấy chục năm, Mông Cổ quân đội tại phía nam công chiếm Vân Nam đại lý đa số khu vực, bảo định đế bỏ mình, chỉ còn lại đại lý quốc trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần còn tại dẫn đầu tàn quân tiến hành ngoan cường chống cự. Đi theo Đoàn Chính Thuần tàn quân tiến hành chống cự, còn có bảy di đại tù trưởng nữ nhi Đao Bạch Phụ, cùng Tân Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La, Nguyễn Tinh Trúc mấy cái tình phụ. Mà ở vào thanh tạng cao nguyên thổ phồn các bộ càng là không có chút nào sức chống cự, nhao nhao lựa chọn quy hàng. Nam Tống bản đồ tại Mông Cổ thiết kỵ duy trì liên tục tiến công hạ không ngừng giảm bớt, bây giờ đã bị ép co đầu rút cổ tới giang chết một vùng, dựa vào trường giang nơi hiểm yếu cùng tứ xuyên gặp gành vùng núi đến tiến hành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại bối cảnh như vậy hạ, ngay lúc đó Mông Cổ A Hi Liễu Mông Ca xuất quân thân chinh tiến đánh trùng khánh hợp xuyên điếu ngư thành lúc chiến tử. Mông Ca sau khi chết, đệ Hốt Tất Liệt thành công đánh bại A Di Bôn, leo lên Mông Cổ đại hán bảo tọa. Vị này hùng tài đại lược bá chủ bức thiết hy vọng thống nhất thiên hạ, mà Nam Tống thì trở thành hắn tiến lên trên đường cái cuối cùng chướng ngại. Tại công hãm đại lý quốc sau, Mông Cổ thông qua bốn phương tám hướng đối Nam Tống phát động công kích, một là xuyên thục chi địa, nhưng mà xuyên thục con đường gập ghềnh khó đi, đại quân khó mà thuận lợi thông qua, bởi vậy tiến công nhận lấy cực lớn hạn chế, tại công chiếm đa số tứ xuyên khu vực sau, rốt cục tại Trùng Khánh cùng Hợp Châu điếu ngư thành cùng Tống quân lâm vào căng thẳng. Hai là Giang Hoài địa khu, cái gọi là Giang Hoài, chỉ là trường giang cùng sông Hoài ở giữa rộng lớn chi địa. Tại Hoài Tây phía bắc là liên miên mấy trăm dặm đại biệt sơn, phía nam là đến trăm ngàn kế hồ nước, hướng đông thì là giang khắp nơi dòng sông. Dù là Mông Cổ thiết kỵ dũng mãnh vô cùng, lại càng thích hợp vùng đất bằng phẳng bình nguyên, mà Nam Tống ở chỗ này bố trí cho binh, lợi dụng tinh la kỳ bố hồ nước dòng sông, tạo dựng tiến hành hữu hiệu thọc sâu phòng ngự, khiến cho Mông Cổ thiết kỵ không cách nào phát huy ra ưu thế. Khi bọn hắn đột phá sông Hoài phòng tuyến thứ nhất, tiếp tục nam tiến lúc, Tống quân như cũ có thể dựa vào địa lý chi thế tiến hành chống cự, điều này sẽ đưa đến Mông Cổ thiết kỵ đã mất đi thẳng tiến không lùi sắc bén chi thế, tại đến Trường Giang phòng tuyến lúc đã là nọ mạnh hết đà. Cho nên, Mông Cổ quân đội trước đó tại Giang Hoài một vùng chiến sự lâm vào giằng co, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Trường Giang xâm chiếm Nam Quốc, đây cũng là Hốt Tất Liệt từ bỏ con đường này tuyến nguyên nhân chỗ. Ba là theo Vân Nam xuất phát, xâm nhập Quảng Tây Phúc Địa. Một đầu cuối cùng lộ tuyến thì là dọc theo Hán Giang lưu vực thúc đẩy. Tương Dương cùng Phàn Thành xem như đứng sừng sững ở Hán Giang lưu vực thứ nhất quân sự cứ điểm, không thể nghi ngờ là Mông Cổ quân đội nhất định phải đánh hạ hàng đầu mục tiêu. Tương Dương bản đồ địa hình tuyến đường hành quân.